chính nhất đạo khảo hạch nho học. Càn Hoàng gia cũng không công bố, nhưng đại bộ phận người đều có thể đoán được, cần phải cùng Đông Trinh có quan hệ. Bên trong Trấn Vân quán cũng là tham dự đạo môn khảo hạch người, tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị. Đây là một cái cùng khoa cử cùng loại cá chép hóa rồng cơ hội, cả đám đều nghiêm túc đối đãi. Dương An mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng không có bưng lỏng, tiếp tục xem bên trong Trấn Vân quán thư tịch. Sách không ít, Dương An nhìn rất toán tâm. Bởi vì đại bộ phận cũng là chưa có xem sách, trong đó có kinh nghĩa sách cũng không ít. Dương An có thể cảm giác được, trong cơ thể hạo nhiên chi khí lại tại tích lũy. Hắn tiếp theo kiếm có hy vọng. Từ khi sáng chế Tam Thiên Lý về sau, hắn lại muốn sáng chế hoàn toàn thuộc về hắn một kiếm. Một mực không có đầu mối, nhưng hắn biết, một kiếm này khẳng định trong sách. Nhìn nhiều sách, hắn rất thích. Còn có một điểm, hắn thần hồn cảnh giới mặc dù bởi vì không có công pháp, kẹt tại Nhật Du đỉnh phòng, nhưng đọc sách còn có thể tăng lên thần hồn. Nếu như hắn có hoàn chỉnh thần hồn phương pháp tu hành, không chỉ trực tiếp phá cảnh, còn có thể tiến thêm một bước. Tu vi vững bước tăng lên. Thẳng đến khảo hạch bắt đầu một ngày trước, Dương An mới kết thúc như khổ hạnh tăng sinh hoạt. Dương Dư trưởng lão còn chưa về Thanh Châu, một mặt là tại dưỡng thương, mặc dù có chân quý dược vật điều dưỡng, nhưng rời hoàn toàn khôi phục còn kém chút. Một phương diện khác, chính là chờ Dương An đám người khảo hạch kết quả. Dương An mấy người đã là Thanh Châu mấy năm gần đây bên trong, bồi dưỡng được ưu tú tông tộc con cháu, cũng là để Càn Hoàng đám người xem xét Thanh Châu thành quả. Nuôi dưỡng 20 người, chết nhiều như vậy, Càn Hoàng lại phái người xuất thủ, đáng tiếc vẫn là chưa bắt được cái kia Vân Mông đại tông sư. Về phần vị kia phụ thể cao thủ, càng là một chút tung tích đều không có lưu lại, thật giống bước hơi khỏi nhân gian. Việc này cũng làm cho Dương Dư trưởng lão trong lòng có phỏng đoán, có thể để cho một cái đại tông sư vô duyên vô cớ biến mất, nhất định có người đại càn cao tầng người xuất thủ. Không phải vậy, cũng không biết một điểm vết tích đều không có lưu lại. Đông đông đông, kéo kẹt. Dương An đẩy cửa ra, nhìn thấy Dương Dư trưởng lão đứng tại cửa ra vào. "Trưởng lão, mời đến." Dương An đem Dương Dư trưởng lão mời đến phòng. "Trưởng lão thế nhưng là có việc." Dương An cho Dương Dư trưởng lão rót một chén trà. "Sáng mai tiến hành đạo môn khảo hạch, trong đó, Càn Hoàng gia để mục cái thứ nhất khảo hạch, cần phải cùng Đông Trinh có quan hệ, thứ hai là Phương Tiên đạo khảo hạch, cái cuối cùng là chính nhất đạo khảo hạch, mỗi chẳng khảo hạch có một canh giờ." Dương Dư trưởng lão cho Dương An giảng giải ngày mai khảo hạch quá trình. Mấy người khác đều đã dặn dò qua. Dương An một mực tại khổ tu, lúc này mới đơn độc tới cho Dương An báo cho. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Dương An biết. Dương An nói cảm tạ. Sáng mai trong khảo hạch, Càn Hoàng đệ mục trọng yếu nhất, muốn phải tham dự Đông Trinh, nhất định phải tại trong khảo hạch minh xác Đông Trinh lập ý sau hai môn khảo hạch là đạo môn khảo hạch điểm, gia nhập tông môn mới cần chú ý. Dương Dư trưởng lão tiếp tục nói, từ Càn Hoàng lệnh tiến vào Thanh Châu, Dương An đám người, lựa chọn tốt nhất chính là tham dự Đông Trinh, có thể kiến công lập nghiệp, thu hoạch được tước vị. Nếu có nhìn đại tông sư, còn có thể lập phủ, trở thành một chỗ đốc phủ, trưởng khống một chỗ. Nghĩ tại tiến một bước, vậy thì phải nhìn cơ duyên. Một châu chi vương, không chỉ nhìn công tích, còn phải xem tu vi. Thanh Châu vương cũng là nhiều năm đánh trận lập công, tu vi tới được đỉnh đỉnh núi đại tông sư, còn có tông tộc tiến cử, mới bị Càn Hoàng phong làm Thanh Châu vương. Thường nhân muốn phải đến một bước này, rất gian nan. Dương An trong mắt hắn, rất có hy vọng. Thậm chí có thể là tông tộc mới võ thánh, thay thế lao tổ tọa trấn tông tộc. Cho nên, hắn đối Dương An ký thác rất lớn hy vọng. Trưởng lão, chúng ta những người này nhất định phải đều muốn tham dự Đông Trinh sao? Dương An suy nghĩ một chút, hay là hỏi. Cũng không có, chẳng qua là con đường này là lựa chọn tốt nhất, các ngươi muốn phải tự chủ, liền phải có tu vi, có quyền thế, không phải vậy cái gọi là tự chủ, cũng liền một câu nói xuông. Dương Dư trưởng lão lắc đầu. Đã từng tự mình trải nghiệm qua, tự nhiên biết ba đầu tự chủ con đường ưu khuyết. Trong đó, tham quân tông môn đầu tư lớn nhất, còn có thể được Cản Hoàng ban thưởng, thu hoạch được quyền thế sát suất cao nhất. Lưu tại Thanh Châu, tuy nói tự chủ, nhưng cũng tại cả một đời vì tông tộc phục vụ, có đôi khi khả năng cả một đời sống ở chỗ tối. Về phần gia nhập tông môn, tông tộc biết giảm bớt tu hành tài nguyên, toàn bộ nhờ tự thân tại tông môn phát triển. Tuy nói có ba đầu, nhưng nhất có ưu thế chính là tham quân. Ta muốn gia nhập tông môn. Dương An thản nhiên nói ra ý nghĩ trong lòng. Hắn kỳ thực cũng không có đặc biệt giấu giếm, nhưng cũng không có người hỏi qua hắn ý nghĩ. Có lẽ là một bài thơ chiến tranh, trong mắt mọi người, Dương An nhất định tham quân Đông Trinh. Gia nhập tông môn. Dương Dư trưởng lão một mặt ngoài ý muốn. Hắn cùng người khác đồng dạng. Dương An có thể làm ra loại này thơ chiến tranh, nhất định nghĩ Đông Trinh, chống lại người Vân Nông. Không sai. Dương An gật gật đầu. Ngươi hẳn phải biết, gia nhập tông môn về sau, tu hành tài nguyên sẽ gặp giảm mạnh. Dương Dư trưởng lão trầm giọng nhắc nhở nói. Đông Trinh, ta đoán chừng trực tiếp mất mạng. Dương An cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Dương Dư trưởng lão nhíu mày, trầm giọng hỏi. Từ đột phá tiên thiên về sau, trực tiếp linh lục hợp nhất, linh giác mở rộng. Ta có thể cảm giác được, Thanh Châu Vương đối ta có sát ý. Dương An cũng không nói ra nghe được Thanh Châu Vương cùng Dương Mặc lý do thoái thác, mà là nói ra linh giác của mình. Tiên thiên cao thủ, linh lục hợp nhất, đều có thể cảm ứng được sát ý. Hắn đã dự định gia nhập tông môn, liền đem chính mình vấn đề nói ra, cũng vừa dễ dàng từ Dương Dư trưởng lão trong miệng biết càng nhiều bí ẩn. Hắn không dám động thủ. Dương Dư trưởng lão vừa cười vừa nói, đã động thủ một lần, lần trước ta tu vi bị phế, liền kém chút chết tại Ngư Dược trấn, dưới cơ duyên xảo hợp, ta tu vi không chỉ khôi phục, còn phản sát cái kia hai cái hại người của ta. Trong đó một cái là Ngư Dược trấn quản sự, một cái là Vô Quỷ đạo yêu nhân. Anh Phổ Sơn sự tình ta cũng một mực hoài nghi là hắn, còn có Ung Thành sự tình. Dương An nói thẳng ra, trên thân phát sinh một hệ liệt tao ngộ. Dương Dư trưởng lão nghe xong, cau mày. Ấn Dương An nói, Thanh Châu Vương xuất thủ thật là có rất lớn khả năng. Còn nữa Vân Mông đại tông sư, Vô Quỷ đạo phụ thể cao thủ, hai người này thần không biết quỷ không hay đi vào đại càn, tập sát về sau cũng đều biến mất. Đặc biệt là Vô Quỷ đạo yêu nhân, vậy mà rất nhanh liền khóa chặt Dương An vị trí, lần thứ hai xuất thủ. Nếu như nói bên trong đại càn không có người xuất thủ, hắn cũng không tin, tin tức nhanh như vậy, cái này âm thầm ra tay người, cần phải thật không đơn giản. Không phải vậy, sẽ không ẩn tàng đến sâu như vậy, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Trong lòng của hắn một mực phỏng đoán là lòng lang dạ thú con em thế gia, chưa hề nghĩ tới Thanh Châu Vương. Hắn cảm thấy Thanh Châu Vương một mực rất hiểu phân tức, từ Dương An trở thành tự chủ con cháu về sau, liền không động tới tay. Hiện tại nếu như đem kéo vào hoài nghi trong danh sách, nhưng lại rất hợp lý. Nghĩ đến những thứ này, Dương Dư trưởng lão cao mày. Nếu như việc này thật sự là Thanh Châu Vương xuất thủ, vậy thật là không tốt chấm dứt. Dương Dư trưởng lão trầm mặc rời đi. Chương 110, đạo môn khảo hạch, quân tử là gì? Thanh Ngọc Kinh. Mặt trời mới mọc. Dương An thật sớm, dựa mặt về sau, đi theo Dương Duyên đám người cùng một chỗ tham gia đạo môn khảo hạch. Dương Dư trưởng lão đi ở trước nhất, nhìn như tinh thần, lại không che giấu được trong mắt vẻ mệt mỏi. Rất rõ ràng, tối hôm qua đều không ngủ. Dương An biết, hẳn là đi thăm dò Dương An nói tới sự tình. Tông tộc chết 10 cái thật vất vả bồi dưỡng lên tông tộc con cháu, còn có rất nhiều hộ vệ. Nếu như là Thanh Châu Vương đám người xuất thủ, tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Hắn phải nhanh nhất phái người đi thăm dò. Cho tới nay, hắn đều chưa hề hoài nghi người của tông tộc, nhưng hiện tại xem ra, có khả năng nhất chính là người của tông tộc xuất thủ. Đạo môn khảo hạch địa điểm ngay tại bên trong trấn Vân Quán. Dương An đám người đến khảo hạch địa điểm thời điểm, đã có từng cái khí huyết đồng bột binh sĩ canh giữ ở mới xây trấn Vân quảng trường cửa chính. Đưa ra lệnh bài, từng cái đi vào trong sân động. Dương An đi vào trấn Vân quảng trường, địa vực rất trống trải, dài rộng đều có chừng 5 dặm, chí ít có thể chứa đựng hơn 10.000 tham dự khảo hạch người. Trung ương nhất, có một cái khổng lồ sân đấu võ. Sân đấu võ phía dưới, từng chương cái bàn chỉnh tề bày ra, liếc nhìn lại, có mấy ngàn bàn lớn. Đệ nhất môn khảo hạch, đến cùng là luật võ, vẫn là viết văn. Dương Viên nhìn địa bộ này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh liền bắt đầu, chẳng phải sẽ biết đáp án. Dương An cười trả lời, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, làm thơ lợi hại như vậy, hy vọng là luật võ, còn có thể chiếm chút ưu thế. Dương Viên lắc đầu. Luật võ cùng viết văn bên trong, hắn hy vọng không hề nghi ngờ chính là luật võ. Lần khảo hạch này biểu hiện không tệ, coi như tham quân đông trình, cất bước cũng có thể rất nhiều. Đại Càn Vương triều, quân đội 5 người làm bạn, 10 người là đội, 100 người làm đô, 500 người làm doanh, ngàn người làm quân, 10.000 người là thống, phía trên nhất chính là soái. Bọn hắn những thứ này tiên tiên võ sư gia nhập quân đội, bình thường chính là 100 người đô đầu, nếu như đạo môn khảo hạch có thể vào Càn Hoàng chi nhãn, liền có khả năng trở thành 500 người chỉ huy sứ, xuất sắc nhất người có một tia cơ hội trở thành ngàn người tướng quân. Về phần lại phía trên 10.000 người thống lĩnh, cái kia chỉ có lập xuống chiến công hiển hách mới có thể trở thành 10.000 người thống lĩnh. Lần này đạo môn khảo hạch, Dương Duyên chờ Thanh Châu con cháu đều là vì tranh đoạt 500 người chỉ huy sứ. Về phần ngàn người tướng quân, bọn hắn đều không nghĩ tới, ngàn người tướng quân mặc dù có một tia cơ hội, nhưng rất xa vời, có thể bỏ qua không tính. Khảo hạch thành tích càng tốt, trở thành chỉ huy sứ xác suất càng lớn. Tiên tiên võ sư chỉ cần không phạm sai lầm, rất nhanh liền có thể tấn thăng. Dương An biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng hắn chỉ không ở chỗ này. Tại người hầu dẫn đầu phía dưới, Dương An đám người, một người ngồi một cái không vị, bên cạnh còn chuẩn bị lấy giấy bút. Thế nào lại là văn kiểm tra đâu? Dương Duyên không nể mặt, than thở. Phía sau mấy người, sắc mặt đều rất khó coi. Cái khảo hạch này phương thức, đối bọn hắn đến nói, là kém nhất kết quả. Đằng sau người tới, tại người hầu dẫn đầu phía dưới, ngay ngắn trật tự ngồi xuống. Một khắc đồng hồ về sau, trấn vân trong sân rộng đã ngồi đầy người. Dương An liếc nhìn liếc mắt, một cỗ hùng hậu khí huyết xông thẳng lên trời. Đây là trấn vân trong quảng trường đám người này khí huyết hội tụ kết quả. Rất rõ ràng, tham dự khảo hạch người, từng cái võ đạo đều không sai. Chư vị, đạo môn khảo hạch hiện tại bắt đầu, hôm nay từ bản quan giám thị đệ nhất môn khảo hạch. Khảo hạch nội dung là ngựa đạp núi sông. Lý Thế Nguyên đứng đấy cuối cùng diễn võ trường phía trên, âm thanh vang dội, quần quần tuân hướng tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong, từng cái mắt lộ ra bóng loáng. Dương An nghe xong, lâm vào trầm tư. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, chính là hỏi thăm Đông Trinh thái độ cùng sách lược. Ngựa đạp núi sông chính là Càn Hoàng thái độ. Mà bọn hắn những thứ này người tham gia khảo hạch, trước cho thấy thái độ, lại đã thái độ đưa ra chính mình Đông Trinh sách lược. Trong khảo hạch, thái độ làm đầu, sách lược thứ hai, văn học làm nền. Dương An phân tích sau khi hoàn thành, bắt đầu viết. Vì người đại càn, lại là tôn thất bồi dưỡng lên, cái mông không thể cong. Đông Trinh thái độ, khẳng định phải duy trì. Về phần sách lược, Dương An cũng không muốn mượn tiên hiền văn chương tốt cùng sách luận, chính mình viết một thiên đúng quy đúng củ văn chương. Thức không đột xuất, cũng không hạt chót. Nghĩ kỹ những thứ này về sau, Dương An viết, lưu loát, rất nhanh liền viết xong, đợi đến có người lục tục ngo ngoe nộp bài thi, hắn mới giao cho cách đó không xa người giám thị hầu. Tại Dương An giao xong rời sân về sau, Dương Duyên mấy người cũng từng cái rời đi. Dương An tộc đệ, bận rộn nhiều ngày như vậy, muốn hay không ra ngoài uống một chén? Dương Duyên mang theo mấy cái người Thanh Châu, nói, vì lần khảo hạch này, mấy người đều một mực tại bên trong trấn Vân quán chuẩn bị, bận rộn hồi lâu. Không được, ta còn muốn tiếp tục tham gia xuống hai trận. Dương An cự tuyệt, trận thứ hai khảo hạch, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Cái gì? Ngươi muốn tham gia phía dưới hai trận khảo hạch? Dương Duyên một mặt ngoài ý muốn. Ừm. Dương An gật gật đầu, trở về phòng. Một trận khảo hạch vẫn là hao phí tinh thần. Trở về phòng chính là dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Dương Duyên đám người mang theo không hiểu ra sao rời đi. Căn bản không nghĩ rõ ràng Dương An là gì còn muốn tham gia xuống hai trận khảo hạch. Dương Dư trưởng lão cũng không tìm đến Dương An, hẳn là ngầm đồng ý hắn tham dự xuống hai trận khảo hạch. Một canh giờ sau, Dương An xuất hiện tại trấn Vân trong sân rộng. Nguyên bản tham dự khảo hạch hơn 10.000 người, đã thừa không đủ ngàn người, lại từng cái khí huyết không hiện, rất rõ ràng tu vi võ đạo đều không cao. Cùng trước một trận 10.000 người khảo hạch so sánh, trận thứ hai phương tiên đạo chủ trì khảo hạch không chỉ ít người, tu vi cũng đều là tương đối kém. Chủ trì khảo hạch là một cái xa lạ trung niên nhân. Dương An lật ra trên bàn trang giấy, khảo hạch để mục khắc sâu vào tầm mắt. Luyện đan quá trình cùng hỏa hầu trường khống. Dương An xem hết, trong lòng đã có ý nghĩ, phương tiên đạo khảo hạch cũng không khó, chỉ cần nhìn qua đan kinh kỳ yếu liền có thể đắp ra. Bất quá, trong đó cũng có một chút cả bẫy. Đan kinh kỳ yếu bên trong ghi chép luyện đan quá trình đại khái không có vấn đề, nhưng trong đó hỏa hầu khống chế, còn có thành đan lúc phán đoán, cũng không có ghi chép. Bình thường chỉ có đọc qua rất nhiều phương diện luyện đan thư tịch, hoặc là tự tay luyện qua đan người, mới có thể rõ ràng những vấn đề này. Dương An vừa vặn nhìn qua rất nhiều luyện đan thư tịch, trong đó có hai cái này một chút đề nghị cùng xử lý phương pháp. Lần khảo hạch này, chỉ cần đem những này cũng ghi chép đi vào là được. Suy nghĩ sau khi hoàn thành, Dương An bắt đầu viết. Đem nhìn qua luyện đan tương quan chú ý điểm, tổng kết lại, từng đầu viết vào. Viết xong về sau, Dương An cũng không gấp gáp, tiếp tục chờ có người bắt đầu nộp bài thi, hắn mới không nhanh không chậm nộp bài thi. Hắn muốn chuẩn bị trận thứ 3. Lần này đạo môn khảo hạch, trận thứ 3 mới là Dương An mục tiêu. Chính nhất đạo rất phù hợp Dương An yêu cầu. Lưu tại Ngọc Kinh, nhìn nhiều chút nho ra thư tịch đồng thời, còn có thể tránh đi Thanh Châu Vương đám người, ngủ đông một đoạn thời gian. Tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, chỉ cần trở thành đại tông sư, Thanh Châu Vương đám người liền không còn là phiền phức. Có thể thanh toán phiền phức. Trận thứ 2 khảo hạch vượt quá Dương An đoán trước, thật không có bao nhiêu độ khó, viết xong đều không có hao phí bao nhiêu tâm lực. Dương An rất tự tin, trận này khảo hạch, thành tích của hắn cần phải không sai biệt lắm. Coi như cuối cùng một trận khảo hạch xảy ra vấn đề, chí ít phương tiên đạo còn có thể xem như dự bị. Trong phòng, Dương An nhóm lửa ngưng thần đàn hương, để cho mình khôi phục trạng thái tốt nhất. Cuối cùng một môn khảo hạch an bài tại xế chiều. Dương An trong phòng yên lặng tu hành Huyền Nguyên Đạo Pháp, luyện sư cảnh giới tu hành tiến triển không nhanh, là quấy rầy đòi hỏi công phu, có thể mệt nhọc tâm tính. Lần trước tâm tính xảy ra vấn đề về sau, Dương An một mực từ nhiều phương diện tìm cối xay tâm tính phương pháp. Vừa vặn buổi chiều còn muốn khảo hạch, thích hợp nhất tu hành Huyền Nguyên Đạo Pháp. Ba trận khảo hạch sau khi hoàn thành, chính là càn hoàng cùng đạo môn tuyển người, đương nhiên cũng biết tuân theo tham dự người tham gia khảo hạch ý nguyện. Tam phương cuối cùng đưa ra khảo hạch kết quả, khảo hạch thông qua nhân viên biết liệt ra tại trấn Vân quán cái khác trên tường đá. Dương An để cho mình tĩnh tâm, lấy bất biến ứng và biến. Trận thứ 3 khảo hạch lúc, người lại thiếu một bộ phận. Dương An nhìn người đều không đủ 500 người. Trong đó còn có một cái Dương An người quen, chính là bị Dương An tức hộc máu Tôn gia Tôn Minh Huy. Nhìn thấy Dương An ánh mắt, khinh miệt liếc mắt. Biết làm thơ, không phải nhất định sẽ làm văn chương. Hắn đã được đến tin tức, chính nhất đạo khảo hạch chính là viết văn. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn viết văn chương mới là tốt nhất. Dương An chẳng qua là có chút thi tài mà thôi, văn chương không bằng hắn. Dương An ngồi tại bầu trời vị bên trên, lật ra trang giấy, là một tấm giấy trắng. Rất rõ ràng, còn phải đợi trên đài diễn võ nhắm mắt ngồi xếp bằng trung niên nhân ra để mục. Sau một lát, đợi đến trận thứ 3 khảo hạch bắt đầu, người kia mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, một cơn gió lạnh thổi qua. Trận thứ 3 khảo hạch từ ta ra đề mục. Đề mục, quân tử là gì? Người này cao giọng sau khi nói xong, khinh miệt quét mắt đám người, thử lạnh một tiếng về sau, phối hợp nhắm mắt ngồi xếp bằng. Miệt thị. Chân chùi miệt thị. Thật giống lại nói, đám người này không có một cái có thể thông qua khảo hạch. Tham dự khảo hạch người, nhìn chính nhất đạo người tham gia khảo hạch thái độ như thế, có mấy người rất tức giận, trực tiếp đứng dậy rời đi. Không có người ngăn cản. Còn có người tức giận bất bình, lại nhìn xuống, ngồi bài thi. Tôn Minh Huy sao, nhíu mày, lại chưa đứng dậy. Suy tư một lát sau, quyết đoán viết. Dương An ngồi vững vàng, mặt không đổi sắc, bất quá lại nhịn không được nhìn nhiều người này vài lần, người này hẳn là người tu hành thần hồn. Bởi vì vừa mới tại người kia nhắm mắt về sau, xuất hiện một cơn gió lạnh, hẳn là người này thần hồn du lịch kết quả. Người này tiếp tục nhắm mắt, khẳng định lại để cho thần hồn du lịch. Có ý tứ. Dương An than nhẹ, bắt đầu suy nghĩ chính nhất đạo ra để mục dụng ý. Chính nhất đạo cùng phương tiên đạo không giống, cũng cùng bình thường môn phái tu đạo không giống. Tông chủ Cơ Thường Nguyệt là đại càn 30 năm ân khoa Trạng Nguyên, là mấy năm thượng thư, cùng ngay lúc đó tể tướng Lý Viêm học thuật bất hòa, sau từ quan, gia nhập chính nhất đạo, thần hồn thiên tư xuất chúng, đột phá quỷ tiên sau trở thành chính nhất đạo tông chủ. Từ Cơ Thường Nguyệt trở thành chính nhất đạo tông chủ về sau, liền bắt đầu cải cách chính nhất đạo, dạy bảo trung hiếu tiết nghĩa, lấy trung quân vị giáo nghĩa, lấy được càn hoàng khẳng định, giúp đỡ ủng hộ chính nhất đạo. Cùng Phương Tiên Đạo đi leo lên quyền quý đường so sánh, chính nhất đạo phát triển rất có tiền cảnh. Đến thanh âm, tất nhiên quật khởi. Chính nhất đạo cho dù có thanh âm phản đối, cũng tại càn hoàng duy trì về sau, giảm âm thanh không để lại dấu vết. Quân tử là gì? Chính là lấy trung quân ý, có chút phiến diện. Quân tử, tài đức vẹn toàn, hào hoa phong nhã, có việc nên làm, có việc không nên làm. Dương An trong lòng lặng yên suy nghĩ, tức giận phấn đấu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhân nghĩa đạo đức, cho năm vạn vật. Những ý niệm này cái này đến cái khác từ Dương An trong đầu thổi qua. Quân tử là từ xưa đến nay, tất cả mọi người kỳ vọng phương hướng, bình thường tài đức vẹn toàn người, đều lấy quân tử tự cho mình là. Đọc sách nhiều, liền tự xưng là quân tử, lấy quân tử lễ nghi yêu cầu tự thân. Chính nhất đạo cái khảo hạch này để mục hẳn là tông chủ Cơ Thường Nguyệt ra, nếu như là hắn, ân khoa Trạng Nguyên, làm qua đại cản thượng thư, hắn lấy quân tử phương hướng hẳn là thư sinh quân tử. Dương An trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tại Dương An còn đang suy nghĩ lấy ra để mục người dụng ý lúc, những người khác đã bắt đầu biết. Quân tử định nghĩa cũng không phức tạp, coi như không có đọc qua sách người, đều biết một chút, có thể nói ra một chút đặc điểm. Trấn Vân trong quảng trường, tất cả mọi người biết, Dương An vẫn là nâng bút trầm tư. Hắn luôn cảm giác coi nhẹ cái gì, như thế viết ra văn chương, không được. Trận thứ 3 khảo hạch, hắn nếu không biết lại dấu rốt, đem đã học qua kinh nghĩa đều dùng tới. Không thể phá đề, liền không đọc thủ. Tôn Minh Huy ánh mắt xéo qua nhìn thấy Dương An còn chưa biết, cười khẩy. Quả nhiên, biết làm thơ người, không nhất định có thể viết văn chương. Dương An ánh mắt nhìn về phía Trấn Vân quảng trường, chợt phát hiện có một chút tin tức hắn coi nhẹ. Cơ Thường Nguyệt lấy được Càn Hoàng duy trì, như vậy hắn nhất định là Càn Hoàng người ủng hộ. Càn Hoàng muốn phải Đông Trinh, như vậy hắn ra đề mục mục tiêu, chí ít hướng Càn Hoàng biểu thị duy trì Đông Trinh. Đây là thái độ của hắn, cũng là chính nhất đạo thái độ, duy trì Đông Trinh. Dương An trong lòng hồi tưởng đến toàn bộ quá trình, cuối cùng suy nghĩ ra, kém cái kia. Trận này đạo môn khảo hạch, chủ yếu chính là Đông Trinh. Cho nên, cuối cùng phá đề bên trong, nhất định phải có duy trì Đông Trinh ý nguyện. Chính nhất đạo cũng có thể nhờ vào đó biểu đạt thái độ, cũng sẽ không quá mức định luận. Dương An sau khi suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu viết. Quân tử nên có chính khí. Dương An càng viết càng có cảm giác. Trong câu chữ, không chỉ nói quân tử là người, hành vi làm đánh, còn đưa ra Vân Mông xâm lấn, quân tử nên có chí báo quốc, còn trình bày càng vì nước cầu phúc. Cuối cùng, Dương An nhịn không được trích dẫn tiên hiền thơ. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Xuống thì làm non sông, lên thì làm mặt trời tinh. Tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ư nhét thương minh. Hoàng lộ làm rõ ràng giết sạch, chứa cùng nhà sáng tỏ đỉnh. Tiên hiền trong thơ có chính khí, có đối hạo nhiên chi khí tán dương, cũng trích dẫn trung thần nghĩa sĩ oanh liệt cử chỉ, biểu đạt chính mình chung với đại cản, quyết chí thể hướng đông tâm tình. Không chỉ biểu hiện ra chung với quốc, còn có quân tử khí tiết. Dương An viết, cả người tại bất chi bất giác bên trong, tinh thần ý đều tại phát sinh biến hóa. Tất cả những thứ này, Dương An đều không có phát giác, còn tại múa bút thành văn, viết lấy trong lòng suy nghĩ trong lòng. Chính nhất đạo người khảo hạch Chu Kế đang nhắm mắt về sau, thần hồn phát sát, cũng không có đi xa, mà là tại trong trường thi, tra xét bọn này tham dự người khảo hạch. Lần khảo hạch này đề mục chính là tùy hắn sư phó Cơ Thường Nguyện sinh ra. Chu Kế nhắm mắt, cũng là hắn sư phó đặc biệt yêu cầu. Người khảo hạch có thể chịu được người tham gia khảo hạch không nhìn, bình tâm tĩnh khí, chính là qua một đống. Lên chính nhất đạo, tất nhiên sẽ kinh lịch thời gian dài yên lặng vô danh khổ tu, học tập. Chỉ có ổn định tâm tính, vinh nhục không kinh, mới có thể an tâm tại đạo môn bên trong. Dĩ vãng chính nhất đạo khảo hạch, cùng phương tiên đạo không sai biệt lắm, chủ yếu nhìn đối đạo thư lý giải, sau đó kiểm tra thiên phú, cả hai đều qua mới có thể lưu lại. Bất quá Cơ Thường Nguyệt trở thành tông tộc về sau, liền đổi, tiên khảo xem xét tâm tính, sau đó khảo sát nho học lý giải. Ấn Cơ Thường Nguyệt nói, có thể hiểu được nho học kinh nghĩa, tất nhiên đối đạo thư lý giải không sai. Tâm tính đủ rồi, tại tìm chút thời giờ đọc đạo thư, nhất định có thể có thành tựu. Khảo hạch nhắm mắt, chính là thần hồn phát sát, quan sát tham gia khảo hạch người. Có người tại chỗ rời đi, hắn cũng không để ý, loại người này tiến vào phương tiên đạo cũng ngốc không được bao lâu. Tâm tính không đủ, bất luận võ đạo tu hành, vẫn là thần hồn tu hành, đều không được. Đặc biệt là thần hồn tu hành, tâm tính không đủ, chính là muốn chết. Thần hồn tu hành, dị thường gian nguy. Như thế một hồi quan sát, ngược lại là thấy mấy cái hạt giống tốt. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, có thể có mấy người gia nhập chính nhất đạo, còn phải nhìn khảo hạch kết quả, cuối cùng từ tông chủ định. Hai Long nhìn xem mấy cái kia, đương nhiên Chu Kế cảm giác được toàn bộ trấn Vân quảng trường khí chẳng biến. Một cỗ hạo nhiên ý cảnh chậm rãi hiện lên ở trên quảng trường. Hắn ngẩng đầu về sau, một mặt chấn kinh. Chương 111, Cẩm Tú Văn Chương, Thánh Nhân Hư Ảnh, Nguyên Tội Cổ Thần Kinh. Dương An mua bút thành văn viết chính khí ca, hắn văn chương bên trong, tản ra chỉ có thần hồn thoát xác mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Mỗi chữ mỗi câu hạ xuống, quang mang này đang dần dần từ hư hóa thực. Dương An cũng không có chú ý, hắn tinh thần ý cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Trong cơ thể hạo nhiên chi khí, không tự chủ ngưng tụ tại văn chương bên trong. Tại ngoài 30 dặm bên trong thánh viện, theo Dương An viết, bên trong thánh viện tượng thánh bắt đầu chấn động. Còn tại bên trong thánh viện, cầu nguyện, người trấn thủ, từng cái vọt tới thánh tượng phía trước. Chuyện gì xảy ra? Một nho nhã thư sinh trung niên chạy đến bên trong thánh viện, liền vội vàng hỏi. Về Lý đại nhân, là thánh tượng tại chấn động. Trấn thủ thánh viện người cau mày trả lời. Lý thần quang, chuyện gì xảy ra? Lại có một nho sinh chạy đến bên trong thánh viện. Cơ Thường Nguyệt, ngươi sao có thể đến thánh viện? Lý thần quang không có trả lời, hỏi ngược lại. Trong mắt hắn, Cơ Thường Nguyệt đã gia nhập đạo môn, trở thành chính nhất đạo tông chủ, liền không nên vào thánh viện. Cơ Thường Nguyệt nhìn lên cổ thánh giống như còn tại lắc lư, liền vội vàng hỏi: "Thánh viện không xảy ra chuyện gì, nơi này hội tụ thiên hạ văn vận." Cơ Thường Nguyệt nhìn Lý Thần Quang không có trả lời, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Bất luận là cái nào vương triều, cũng không dám để thánh viện xảy ra vấn đề. Thánh viện bị hao tổn, vương triều khí vận cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nghiêm trọng thậm chí lại bởi vậy diệt quốc. Không rõ ràng, vừa mới thượng cổ tượng thánh bỗng nhiên chấn động, còn không có xác nhận vì sao chấn động. Lý Thần Quang nhìn về phía thánh tượng, lúc này đã không phải là hai người xong chuyện. Thánh viện cũng không thể xảy ra chuyện. Hai người tra tìm vấn đề lúc, một vệt ánh sáng vàng phóng lên tận trời. Một cỗ hạo nhiên, chính lại, ánh sáng khí tức tùy theo bao dung tại bên trong ánh sáng vàng. Hạo nhiên chi khí. Lý Thần Quang chần chờ. Không phải, là mới nho ra khí, từ hạo nhiên chi khí diễn sinh ra khí. Cơ Thường Nguyệt lắc đầu. Cỗ này mới khí tức, cùng hạo nhiên chi khí rất tương tự, nhưng hắn liếc mắt liền có thể nhận ra cũng không phải là hạo nhiên chi khí. Đọc sách hơn 50 năm sách, hắn rất rõ ràng sở hạo nhiên khí. Hắn có thể thành đoạt xá quỷ tiên, cũng là có hạo nhiên chi khí trợ giúp. Cỗ này phóng lên tận trời khí, rất rõ ràng cùng hạo nhiên chi khí có chênh lệch. Đây là tân thánh xuất thế rồi. Cơ Thường Nguyệt tự lẩm bẩm. Giữa thiên địa có thể sáng tạo ra mới nho ra khí, khẳng định là nho học bậc thầy có hy vọng thành thánh. Không đúng, tân thánh xuất thế, mặt đất nở sen vàng, bách thánh cùng vang lên, thiên địa trung trúc, bên trong thánh viện tự sẽ xuất hiện tân thánh pho tượng. Lý Thần Quang một mặt rung động, mắt nhìn còn tại chấn động thượng cổ thánh tượng, nói: Cơ Thường Nguyệt lúc này tỉnh táo lại, vững chắc đạo tâm, nghiêm túc quan sát. Hôm nay là đạo môn khảo hạch thời gian, chẳng lẽ là bên kia? Cơ Thường Nguyệt còn chưa nói xong, chỉ gặp thượng cổ thánh tượng bên trong xuất hiện một đạo hư ảnh, hướng về phía trấn Vân quán bái một cái. Không trung, ánh sáng vàng lúc này đã biến sắc, hóa thành thuần túy màu trắng. Toàn bộ chuyển hóa sau khi hoàn thành, một cô bay về phía thánh viện, một cô bay về phía trấn Vân quán. Thẳng đến ánh sáng trắng biến mất, thượng cổ thánh tượng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Thánh viện lần nữa khôi phục bình thường. nhưng bên trong thánh viện tự thánh lại rõ ràng mấy phần. Rõ ràng, đại càn văn vận lại tăng thêm. Thật đúng là đạo môn khảo hạch. Cơ Thường Nguyệt nói xong, người biến mất. Ra việc lớn. Lý Thần Quang tự đủ. Trấn Vân trong sân rộng. Tất cả còn tại viết quân tử là gì lý giải kinh nghĩa, một cỗ phóng lên tận trời ánh sáng vàng làm cho tất cả mọi người dừng lại bút, vì thế mà choáng váng. Bởi vì cái này ánh sáng quá lóa mắt, vì thế mà choáng váng. Đây không có khả năng. Âm hồn phát sát Chu Kế một mặt chấn kinh. Hắn là nhìn xem kim quang này từ hư hóa thực, xông thẳng lên trời, cuối cùng toàn bộ hóa thành thuần trắng ánh sáng. Cỗ này hạo nhiên khí tức, làm cho hắn âm thần không thể không trở về nhục thân. Cái kia hạo nhiên, chính lại, ánh sáng khí tức chiếu lên âm thần đều muốn tán. Nếu như âm thần không trở về nhục thân, hắn cũng hoài nghi, âm thần sẽ bị cái này ánh sáng cho tinh hóa. Tại đây ánh sáng trắng trước mặt, một tia âm u ý niệm đều sẽ bị tinh hóa. Chỉ có hạo nhiên, chính lại, ánh sáng mới có thể trường tồn. Ra sức viết Tôn Minh Huy phát giác được dị dạng, nhìn về phía Dương An về sau, kinh ngạc đến ngây người, thẳng tắp tiếp rơi trên mặt đất đều không có phản ứng. Người kia là ai? Một thư sinh nghi ngờ nhìn về phía trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Dương An hỏi. Không biết. Hắn tựa như là Dương An, vườn Lê thi hội thiên cổ danh thi Dương An. Hắn vậy mà cũng biết tham dự đạo môn khảo hạch. Tương lai đại nho ngay tại chúng ta bên cạnh. Vị này quá vô danh, ta cũng là lần trước tại vườn Lê thi hội bên trong từng gặp mặt hắn. Đám người trò chuyện thời điểm, một bên người hầu vậy mà không có mở miệng ngăn cản. Cả đám đều quên đi tự thân chức trách, không cho phép châu đầu ghé thai. Chu Kế kịp phản ứng, cao giọng quát lên. Chính nhất đạo khảo hạch, cho dù xuất hiện bực này dị tượng, cũng không nên phá hư khảo hạch trật tự. Lúc này, Dương An đã viết đến cuối cùng một bút hạ xuống, không trung quang hóa là cực hạn thuần túy ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng loáng thoáng hình thành một đám mây, sáng lạn như cẩm tú. Cẩm tú văn chương, thật sự là cẩm tú văn chương. Chu Kế tự lẩm bẩm, quá sợ hãi. Mặc dù trong lòng của hắn có suy đoán, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, viết ra văn chương khẳng định không đơn giản. Nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn là rất khiếp sợ. Hắn là ai? Cơ Thường Nguyệt chạy vội đạo Chu Kế bên cạnh, một bàn tay đánh tỉnh còn tại khiếp sợ Chu Kế. Sư phó, đệ tử Chu. Hắn là ai? Cơ Thường Nguyệt đánh gãy Chu Kế lời nói, tiếp tục hỏi. Dương An, lần trước tại vườn Lê thi hội làm ra thiên cổ danh thi Dương An. Chu Kế lấy lại tinh thần, kính cẩn nói. Dương An, là hắn. Cơ Thường Nguyệt nhíu mày. Rõ ràng, hắn biết Dương An một chút bí sự. Cẩm tú thi tử, cẩm tú văn chương, thánh hiền chi tư, đáng tiếc. Cơ Thường Nguyệt mắt nhìn nhắm mắt Dương An, thở dài một hơi về sau, rời đi. Chu Kế nhìn xem Cơ Thường Nguyệt rời đi, không nghĩ ra. Theo lý, nhìn thấy Dương An loại người này, không nên nghĩ hết biện pháp, thu được chính nhất đạo môn hạ. Viết xong văn chương về sau, Dương An cảm giác tinh thần sảng khoái, thẳng đến ánh sáng trắng nhập thể, hắn mới nháy mắt giật mình, biết được vừa rồi phát sinh một loạt sự tình. Hạo nhiên chính khí. Dương An vươn tay, một tia sáng trắng hiện ra. Theo hạo nhiên chi khí vẫn có chút khác biệt. Dương An cảm thụ được trong tay bạch quang thân thuận, nhẹ tay nhẹ một nắm, hạo nhiên chính khí biến mất. Nộp bài thi. Dương An hướng phía một bên ngơ ngác người hầu phất phất tay. Người hầu mới giật mình, tới đón qua viết xong bài thi, chỉ gặp bài thi bay thẳng hướng thánh viện, biến mất không thấy gì nữa. Ách. Dương An sửng sốt một chút. Đây là nộp giấy trắng. Cũng không quản chuyện bên này, Dương An đứng dậy rời đi, lưu lại còn tại khiếp sợ đám người. Tôn Minh Huy một mặt phức tạp nhìn xem Dương An rời đi phương hướng, người ta chưa hề đem hắn để ở trong mắt. Cái này rất giận. Dương An lớn cất bước rời đi, hướng thẳng đến ở phòng đi tới. Trên đường đụng phải người, cũng đều xem nhẹ đi qua. Tại Dương An sau khi đi, càng ngày càng nhiều người hướng phía Trấn Vân quán đi tới. Vừa rồi dị tượng đã gây nên rất nhiều người chú ý, ào ào đến Trấn Vân quán điều tra tình huống. Dương An rời đi, vừa vặn cùng những người này lại ra. Trở lại trong phòng, Dương An lúc này mới kéo ra ly hỏa bảng. Đây là không trung một vệt ánh sáng vàng bay tới. Dương An thấy thế, mỉm cười, không tránh không né, trực tiếp cùng ánh sáng vàng dung hợp lại. Thánh ngôn tẩy lễ, Dương An chịu qua một lần, tự nhiên rõ ràng thứ này tác dụng. Một người trong phòng, Dương An trực tiếp từ trong không gian ly hỏa lấy ra từ Vu Quỷ đạo yêu nhân trên thân được đến giấy vàng. Thánh ngôn tẩy lễ ánh sáng vàng cùng hạo nhiên chính khí ánh sáng trắng, toàn bộ tuôn hướng giấy vàng. Chỉ gặp giấy vàng lên hắc khí không ngừng toát ra. Nghiệp chướng nặng nề, tội nhân thiên cổ, tội chết. Vô số tội nghiệp ngôn ngữ từ bên trong giấy vàng phát ra. Một khỏa tôn hoàn chỉnh nguyên tội cổ ma từ bên trong giấy vàng hiện ra, không ngừng kể rõ Dương An tội nghiệp, để hắn nhận tội để tội. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chính khí. Dương An khẽ đọc một tiếng, trên thân ánh sáng trắng phân tán, vô số hạo nhiên chính khí hội tụ, toàn bộ tuôn hướng giấy vàng. Ánh sáng, chính đại, hạo nhiên khí tức hội tụ, bao vây lấy giấy vàng, không ngừng rọi rửa lấy giấy vàng. Bên trong ánh sáng vàng, một cỗ mênh mông vĩ lực bộc phát ra, xông vào bên trong giấy vàng. Giấy vàng phát giác được nguy cơ, nguyên tội cổ ma thân hình dần dần ngưng thực, nghĩ tư thượng cổ 5 tháng bên trong khôi phục, ứng đối sắc cơ. Tội nhân, nguyên tội, người có tội. Vô số âm thanh hướng phía Dương An xâm nhập, ô nhiễm ý niệm của hắn, câu dẫn đáy lòng của hắn tâm ma, tỉnh lại trong cơ thể hắn thần hồn của nguyên tội cổ ma pháp tướng, để Dương An chuyển hóa thành nguyên tội cổ ma. Hừ. Dương An hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị, hạo nhiên chính khí bao vây lấy tự thân. Một cỗ hạo nhiên chính khí trấn áp tâm ma, một cỗ hạo nhiên chính khí chôn vùi lấy trong cơ thể thần hồn pháp tướng. Mất đi lực lượng nơi phát ra, nguyên tội cổ ma bị hai cỗ lực lượng càng mài càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một phấn, tiêu tán thành vô hình. Vành. Một tiếng vang trầm, giấy vàng phía trên nguyên tội cổ ma trực tiếp biến mất. Dương An hạo nhiên chính khí bao khóa tay cầm lấy giấy vàng. Phát hiện giấy vàng nhiều rất nhiều nội dung. Bên trong giấy vàng, không chỉ có nguyên tội cổ ma quan tường đồ, còn có hoàn chỉnh thần hồn quan tường đồ, tu hành pháp, tu hành yếu điểm. Thần hồn tu hành pháp cũng không phải nguyên tội cổ ma kinh mà gọi là nguyên tội cổ thần kinh. Thần ma trong một ý niệm, tu nguyên tội cổ ma kinh liền hóa thân nguyên tội cổ ma, tu hành đại thành, nguyên tội cổ ma sẽ gặp từ hư không từ hư hóa thực, cuối cùng bị nguyên tội cổ ma thôn vệ, thành tựu nguyên tội cổ ma. Tu nguyên tội cổ thần kinh sẽ gặp hóa thân thẩm phái tội nghiệt thần, tu hành đại thành sẽ gặp hóa thân thế gian nguyên tội cổ thần, thẩm phái hết thảy tội nghiệt. Là thần là ma, liền trong một ý nghĩ, thần ma một thể. Thu hồi tịnh hóa sau giấy vàng, Dương An tiếp tục hấp thu còn lại ánh sáng vàng cùng ánh sáng trắng, hai cái này đối nhục thân tác dụng không lớn, nhưng đối thần hồn đến nói, thế nhưng là vô thượng cơ duyên. Thần hồn của Dương An, phía trên âm khí tại đây hai bó ánh sáng tịnh hóa phía dưới, âm khí toàn bộ tiêu tán, thần hồn phát sắc, một cỗ dương khí gió xuất hiện. Hắn thần hồn ý niệm đã đánh tan âm khí. Nếu như Dương An hiện tại là đoạt xá quỷ tiên, đều có hy vọng độ lôi kiếp. Toàn bộ sau khi hấp thu, Dương An cảm giác phương đông một cỗ hô ứng âm thanh truyền đến. Cẩn thận cảm ứng mấy lần, lại biến mất. Bàn hoàng. Dương An nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là tâm huyết dâng trào, vẫn là cơ duyên cảm ứng. Dương An cau mày, không có hiểu rõ cỗ này hô ứng là gì đến mức như thế đột nhiên. Chẳng lẽ là khí vận ảnh hưởng? Dương An nhìn qua trong sách, thượng cổ, trung cổ thánh hiển, ngay từ đầu thường thường không có gì lạ, thẳng đến ngộ đạo cùng lý, viết sách lập truyền, nhất phi trùng thiên, cơ duyên không ngừng. Đi trên đường, đều biết có trên trời rơi xuống cơ duyên. Là một bài thơ cùng một mảnh văn chương quan hệ, thánh viện thượng cổ thánh hiển khí vận ra chỉ sao? Dương An nghĩ đến, nhưng lại chưa suy nghĩ ra. Bất quá, cơ duyên này liên lụy đến bàn hoàng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Bàn hoàng là thượng cổ nhân hoàng, Dương Thần đại đế. Hắn lưu lại cơ duyên, tự nhiên là đứng đầu nhất. Cho dù là đại thiện tự có hy vọng Dương Thần quá khứ di đà kinh, cũng so ra kém bàn hoàng lưu lại cơ duyên. Một cái là có hy vọng Dương Thần, một cái là Dương Thần, ai cũng có thể làm ra lựa chọn. Dương An làm là người trưởng thành, tự nhiên làm ra lựa chọn. Hắn tất cả đều muốn. Dương An tiếp tục triệu hồi ra Ly Hỏa bảng, xem xét bảng lên biến hóa. Ly Hỏa điểm gia tăng. Dương An nguyên lai tưởng rằng sẽ có rất lớn thu hoạch, không nghĩ tới chỉ có 1000 Ly Hỏa điểm. Chẳng lẽ là một sợi nguyên tội cổ ma còn sót lại thần niệm nguyên nhân? Dương An nhớ tới liên quan tới nguyên tội cổ ma ghi chép, chân chính nguyên tội cổ ma đã chết rồi. Cái này kinh thư bên trong, chẳng qua là một sợi không hoàn chỉnh thần niệm, trừ hô hào tội nghiệp bên ngoài, căn bản không có suy nghĩ của mình. Rất rõ ràng, thần cách làm cũng là bản năng. Dù vậy, Dương An phế rất nhiều công phu, còn có thánh luôn tẩy lễ trợ giúp, mới tịnh hóa rơi cạm bẫy trên giấy vàng. Dương An tiếp tục xem Ly Hỏa bảng, thần thông một cột cũng phát sinh biến hóa. Thần thông đã gặp qua là không quên được, nhận dù thánh luôn nửa năm có thể dùng một lần, hạo nhiên chính khí. Thánh luôn sử dụng hạn chế từ một năm biến thành nửa năm. Nửa năm sử dụng một lần, lá bài tẩy của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng sử dụng thời hạn giảm bớt rất nhiều. Hắn có xuyên qua công năng, nếu như hắn ở cái thế giới này dùng, bắt đầu dùng xuyên qua về sau, có thể tại xuyên qua thế giới chờ rơi cái này hạn chế thời gian. Đây là mới lá bài tẩy, để hắn an toàn có rất lớn bảo hộ. Dương An không xác thực nhận công năng lớn bao nhiêu, nghĩ đến đối phó Thanh Châu Vương loại này đỉnh phong đại tông sư, có lẽ còn là có thể. Dù sao, thánh ngôn mang theo thánh chữ, thế nào cũng không kém. Bên cạnh đó, hạo nhiên chính khí cũng coi như tại thần thông bên trong, này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dương An giơ tay ra, màu trắng tinh hạo nhiên chính khí trong tay hội tụ, giơ tay lên, lại biến mất. Nhìn như không có gì lại khác, nhưng hạo nhiên chính khí xuất hiện, cái kia cổ ánh sáng, chính đại, hạo nhiên khí tức, có thể để cho âm hồn lui tránh. Đối phó giống như Vu Quỷ đạo loại kia phụ thể yêu nhân, thủ đoạn lại nhiều một cái. Nếu như lần nữa đối phó Vu Quỷ đạo yêu nhân, chỉ cần hạo nhiên chính khí xuất hiện, liền có thể bức bách đối phó tà ác thần hồn lui tán, không dám tới gần Dương An. Tinh hóa hiệu quả, so Dương An trong tay dị hỏa còn tốt hơn. Lần nữa mai phục xuất thủ, hạo nhiên chính khí đều có thể tập sát đối phương. Thu hoạch không nhỏ. Dương An hài lòng gật đầu. Nguyên tội cổ thần kinh Dương An hắn cũng không đội vã tu luyện. Thần hồn tu hành, không đội tại thời khắc này, hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Thừa dịp vừa mới trên thân phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn muốn đem từ thế giới thiếu niên ca hành cầm tới ba ban thượng sử dụng. Phần thưởng này, hắn thế nhưng là thèm hồi lâu, nguyên bản định cách sang Ngọc Kinh, tìm bỏ hoang không có người ở địa phương lại sử dụng. Bất quá vừa mới thánh nhân hư ảnh đều xuất hiện, dẫn phát lớn như vậy dị tượng, hắn còn đi qua thánh ngôn tẩy lễ, chính là sử dụng ban thượng thời cơ tốt nhất. Chính yếu nhất chính là, lúc này hắn tình trạng tốt nhất, vừa mới còn được đến thánh ngôn tẩy lễ, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng vang. Lúc này sử dụng cái này ban thưởng, nhất định hiệu quả tốt nhất, dung hợp trình độ tốt nhất. Thần thức ly thể, lần nữa xác nhận không có người tới. Dương An lấy ra ba ban thưởng, chói mắt ánh sáng tím chiếu rọi tại cả phòng. Chói mắt ánh sáng tím, làm say lòng người. Còn tốt Dương An đi qua lần trước tâm ma xâm lấn, đã bình tâm tĩnh khí, tỉnh táo đối mặt. Chương 112, thần vương thể, chân tướng, cầu đặt mua. Dương An mặc niệm sử dụng. Trong thân thể, da thịt, xương cốt, huyết dịch, thậm chí xâm nhập đến trong thần hồn, tất cả đều chịu đựng đau đớn kịch liệt. Cả người đều biến thành màu tím, thật giống chúng kịch độc. Dương An ngậm miệng, không phát lên tiếng vang. Hắn nhớ kỹ đằng sau một chuỗi dài nhắc nhở. Dung hợp trình độ cùng nhục thân trạng thái, khí vận có quan hệ. Quá trình dung hợp bên trong, sinh ra kịch liệt đau đớn, kiên trì thời gian càng dài, càng nhiều chỗ tốt. Khắc cấm áp nhắc nhở, dung hợp về sau, biết sinh ra thiên địa dị tượng, mời chọn lựa phù hợp địa điểm. Bởi vì cái này chuỗi dài nhắc nhở, Dương An mới không có trực tiếp dung hợp ba ban thượng, một mực lưu đến bây giờ. Bây giờ, hắn cảm giác thời cơ chín muồi, lúc này mới sử dụng. Dương An trên thân, một hồi tím, một hồi đỏ, một hồi trắng, thay đổi không ngừng. Chịu đựng đau đớn qua hơn nửa canh giờ, Dương An đau đớn trên người mới biến mất. Hô. Dương An chậm rãi đứng dậy, thở dài ra một hơi. Đây chính là thần vương thể, dung hợp sau nhục thân lực lượng lại vượt qua cao nhất. Hắn đột phá tiên tiên trung kỳ thời điểm, nhục thân lực lượng đã đạt tới 5 đỉnh lực lượng, dung hợp thần vương thể, nhục thân lực lượng đang gia tăng 2 đỉnh lực lượng. Đây là tu vi của hắn cũng không có đột phá, tiên tiên trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Tiếp tục đột phá, tiên tiên về sau, đoán chừng lực lượng đều nhanh 8 đỉnh, về sức mạnh đã viễn siêu đại tông sư. Đại tông sư cao nhất cũng chính là cựu đỉnh lực lượng. Chỉ có võ thánh, lực lượng phát sinh thủy biến, to lớn hóa thành long lực. Dương An hiện tại bảy đỉnh cự lực đã không phải thường nhân có thể bằng, đây là hắn mới vào dung hợp thần vương thể, còn chưa khai phát ra thần vương thể đặc điểm. Thần vương thể độ dung hợp không rõ ràng, ly hỏa bảng cũng không có nhắc nhở, bất quá, Dương An có thể phát giác, dung hợp trình độ không thấp. Hắn toàn bộ hành trình kiên trì cắn răng lại đến, chịu đựng lấy tất cả thống khổ. Trạng thái đã là hắn đỉnh phong. Khí vận cái này không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng không thấp. Đúng, dị tượng đâu? Dương An nhìn xem phòng, thật giống cũng không có thay đổi gì. Thanh Ngọc Kinh. Tại Dương An dung hợp thần vương thể thời điểm, quần quần nước biển âm thanh xuất hiện tại toàn bộ bên trong Ngọc Kinh. Vẫn đang tra tìm thánh viện vấn đề người, từng cái bị thu hút. Muốn phải tìm nước sông âm thanh phát ra tiếng địa điểm, lại không tật mà chết. Đạo thuật cao thủ thần hồn thoát xác, cũng không tìm được vết tích. Thằng đến Dương An triệt để dung hợp thần vương thể nháy mắt, một vầng trăng sáng chậm rãi lên không, phía dưới quần quần nước biển chảy xuôi. Hải thượng thăng minh nguyệt, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Cái này dị tượng chỉ tiếp tục trong vòng mấy cái hít thở, liền biến mất. Nguyên bản tra tìm thánh viện chấn động nguyên nhân người, lại nhiều một hạng nhiệm vụ. Vì dị tượng dẫn phát người, Dương An còn tại nhắm mắt điều tức. Thoáng cái thu hoạch nhiều lắm, hắn cần trưởng không tăng trưởng thực lực. Liên ly hỏa bảng bên trong thêm ra đến ly hỏa điểm cùng thể chất, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua liền không chú ý. Thể chất, thần vương thể, xuất từ giả tiên. Trong phòng, Dương An nhấp một hớp hùng đảm đại lực hữu, lại ăn tuyết tham dưỡng càng cao, chân võ quyền kinh liền bắt đầu tu hành. Mỗi lần độ quyền, hắn đều có thể cảm giác đối nhục thân trưởng khống làm sâu sắc một phần, nhục thân lực lượng còn tại tăng lên. Không nghĩ tới, tiên tiên trung kỳ đỉnh phong, còn có thể tăng lên. Dương An hơi kinh ngạc. Đã nhục thân còn có thể tăng lên, hắn cũng không vội vã phá cảnh. Như thế tiếp tục tăng lên, hắn có hy vọng tại đại tông sư lúc, lực lượng đạt tới long lực, trở thành trung cổ về sau căn cơ vững chắc nhất người. Người thời thượng cổ, trời sinh long lực, căn bản là không có đại tông sư câu chuyện. Chiến lực còn tại tăng lên, Dương An tiếp tục chân võ quyền kinh tu hành. Đông đông đông. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, Dương An mới dừng lại tu hành. Chờ một lát, Dương An lau đi mồ hôi trên người, lúc này mới đẩy cửa ra. Thần thức sớm đã điều tra đến ngoài cửa người. Trưởng lão có việc. Dương Dư trưởng lão một mặt phức tạp nhìn xem khí huyết bốc hơi Dương An. Rất rõ ràng, Dương An tham dự đạo môn khảo hạch về sau, cũng không buông lỏng, mà là tại trong phòng tu hành. Có mấy món sự tình cùng ngươi nói cho ngươi một cái. Dương Dư trưởng lão nói. Trưởng lão mời đến. Dương An đem Dương Dư trưởng lão mời đến trong phòng. Không cần chuẩn bị nước trà, nói xong cái này mấy món sau đó, ta liền muốn về Thanh Châu. Dương Dư trưởng lão khoát khoát tay. Vội vã như vậy? Dương An có chút ngoài ý muốn, bình thường đến nói, đạo môn khảo hạch ra kết quả, cũng muốn chờ thêm mấy ngày. Ấn Dương Dư trưởng lão nguyên kế hoạch, cần phải tại Ngọc Kinh ở lại một thời gian. Không chỉ dưỡng thương, còn chờ Dương An đám người khảo hạch kết quả. Vân Mông Đế quốc phái binh tập kích Thanh Sắc Khẩu, binh qua sắp nổi, muốn đánh trận. Dương Dư trưởng lão thở dài nói, Bay Long Thành là thời cổ tên, hiện đặt tên là Thanh Sắc Khẩu. Vì Thanh Châu Dương gia trưởng lão, hắn tức hy vọng đánh trận, lại không hy vọng đánh trận. Nhanh như vậy? Dương An một mặt giật mình, hắn thật không nghĩ tới, đạo môn khảo hạch vừa mới kết thúc, Vân Mông Đế quốc bên kia đã dẫn đầu phát động chiến tranh. Thanh Sắc Khẩu bên kia như thế nào rồi? Dương An hỏi. Giữ vững vòng thứ nhất thế công, ngươi cái kia đầu tuyệt thế thơ chiến tranh truyền đến Thanh Sắc Khẩu, cho các tướng sĩ rất lớn cổ vũ. Dương Dư trưởng lão nói xong, nhịn không được trên dưới dò xét Dương An. Hắn thật không có nhìn ra, Dương An vậy mà có thể làm ra tuyệt thế thi tử, chấn động thánh viện, còn ảnh hưởng đến biên quan tướng sĩ sĩ khí. Chuyện thứ hai, là thân thế của ngươi. Dương Dư trưởng lão nói xong, cũng không nhìn về phía Dương An phối hợp tiếp tục nói. Phụ thân của ngươi là Đường Kim Càn Hoàng, mẫu thân là Văn Hương giáo thánh nữ, mẹ của ngươi tại sinh ngươi về sau, liền lựa chọn binh giải, từ nhỏ ngươi liền bị Càn Hoàng lưu tại Thanh Châu tôn thất. Những năm này Càn Hoàng muốn phải thu nạp thế gia quyền trong tay, hắn cần trợ lực, liền nhìn lên tông gia quyền lợi, Thanh Châu vương trở đông bảy châu người, cũng không muốn bứt bỏ quyền trong tay, trở thành Càn Hoàng trong tay quân cờ. Mà ngươi, chính là Càn Hoàng bố cục, từ ngươi xuất thân, Càn Hoàng liền dùng bí pháp đem ngươi trên người đạo pháp thiên phú dung luyện tiến vào võ đạo thiên phú bên trong, trời sinh linh nục hợp nhất. Cho nên, ngươi đột phá võ sư, chúng ta liền kết luận ngươi nhất định có thể thành tựu tiên thiên, tông sư cũng ngăn không được ngươi, có hy vọng tuổi mới 20 thành tựu võ thánh. Dương Dư trưởng lão nói xong, nhịn không được liếm liếm miệng. Dương An vội vàng rót một ly nước trà cho Dương Dư trưởng lão. Dương Dư trưởng lão uống một ngụm về sau, tiếp tục nói: "Nếu như ngươi đột phá võ thánh, tông tộc sẽ gặp nhường ngươi trấn thủ Đông Bảy Châu, thủ hộ tông gia, về phần Thanh Châu vương chờ Đông Bảy Châu người, toàn bộ vì Càn Hoàng làm việc. Đây là Càn Hoàng cùng tông gia âm thầm ước định, lão tổ cũng đồng ý. Thanh Châu vương đám người những năm này làm việc quá mức làm càn, đã vượt qua tha thứ phạm vi. Càn Hoàng nếu như trưởng khống những người này, nhất định khiến cái này người trực diện thế gia người, rất có thể trở thành phá hôi. Bọn hắn tự nhiên không muốn ngồi mà chờ chết, chính là muốn giết ngươi giải quyết đầu mượn, tông gia sẽ gặp bảo vệ bọn hắn." Dương Dư trưởng lão một hơi nói xong, lại lắc đầu. Chẳng qua là, bọn hắn nhưng lại không biết, vứt bỏ những người này cũng là lao tổ ý tứ. Những người này đều vô vọng đột phá võ thánh, lại một mực chiếm tài nguyên, còn liên thông ngoại địch, đã xúc phạm tông tộc lần danh. Dương An nghe xong, biểu hiện ra một mặt bộ dáng khiếp sợ, qua hồi lâu, lúc này mới nói lên cái kia Vân Mông đại tông sư. Vân Mông đại tông sư? Không sai, đã tra được, bọn hắn cấu kết Vân Mông đế quốc, bỏ mặc Vân Mông đế quốc người tiến vào đại càn cảnh nội. Dương Dư trưởng lão gật gật đầu. Tin tức này là Càn Hoàng đặc biệt truyền tới. Lao tổ cũng hẳn là biết. Chúng ta lần này vào Ngọc Kinh, cũng là lao tổ cùng Càn Hoàng một lần dò xét. Chẳng qua là không nghĩ tới, những người này sẽ tới một bước này. Dương An nhìn về phía Dương Dư trưởng lão hỏi. Trưởng lão cũng trước đó biết. Dương Dư trưởng lão lắc đầu. Cũng không biết, bằng không thì cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Dương Dư trưởng lão một mặt khổ sở. cái kia Càn Hoàng cùng tông tộc định xử lý như thế nào đâu? Dương An hỏi. Tự nhiên là thanh lý, cấu kết ngoại địch, tội chết. Dương Dư trưởng lao chém đinh chặt sắt nói. Lần này Vân Mông dẫn đầu phát động chiến tranh, rất có thể đã ở đại cản cảnh nội có hậu thủ, ta về Thanh Châu cũng là điều tra cũng giải quyết chuyện này. Dương An gật gật đầu, hấp thu Dương Dư trưởng lão cho ra tin tức. Hắn rốt cuộc biết Thanh Châu Vương đám người muốn giết hắn toàn bộ chân tướng, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như vậy phức tạp. Không vẹn vẹn là tông tộc cùng Càn Hoàng tâm đó vấn đề, còn có thế gia, Vân Mông đế quốc vấn đề. Khó trách hắn một mực cảm giác Thanh Châu Vương đám người muốn phải giết lý do có chút kỳ quái. Hiện tại đem toàn bộ tin tức hợp lại cùng nhau, liền không có chút nào kỳ quái. Giết chết hắn, Thanh Châu Vương bọn người mới có cái kia một tia không phải sinh cơ sinh cơ. Rõ ràng những thứ này về sau, Dương An cảm giác rất không thoải mái. Cho tới nay, hắn vậy mà là khác quân cờ. Hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, cẩn thận cảnh giác, tránh né sát kiếp, không nghĩ tới, vẫn là trở thành quân cờ. Cái này khiến Dương An rất không thoải mái. Cảm giác không thoải mái, hắn liền muốn giết người. Trên thân sát khí không tự chủ được hiện lên. Dương An, tập trung ý chí. Dương Dư trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, bài trừ trên người sát khí. Ta biết ngươi rất khó chịu, nói thật, bản trưởng lão cũng rất khó chịu. Dương Dư trưởng lão cười khổ nói. Chúng ta người của tông tộc, ra tới chính là vì tông tộc mà sống. Dương Dư trưởng lão cô đơn nói. Muốn phải nắm giữ vận mệnh, không trở thành quân cờ, vậy liền nhanh điểm đột phá võ thánh đi. Dương Dư trưởng lão nhắc nhở nói. Ở cái thế giới này, không có thực lực, căn bản không có năng lực phản kháng. Người khác nhường ngươi trở thành quân cờ, ngươi cũng không có cách nào. Muốn phải nhảy thoát quân cờ vận mệnh, chỉ có cường đại, trở thành nhảy ra cờ bài, trở thành kỳ thủ. Dương An rõ ràng. Dương An gật gật đầu. Đúng, hôm nay trận thứ 3 chính nhất đạo trong khảo hạch, nghe nói có người làm ra Cẩm Tú văn chương, dẫn tới thượng cổ thánh tượng xuất hiện, ngươi cũng biết là ai. Dương Dư trưởng lão nhìn chằm chằm Dương An nói. Là do ta viết một thiên văn chương, vận khí tốt, vừa vặn lấy được thánh hiền ưu ái. Dương An vừa cười vừa nói. Dương Dư trưởng lão không nhúc nhích nhìn xem Dương An. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Dương An nói ra miệng, hắn còn là có chút kinh ngạc. Một mảnh Cẩm Tú thi tử, một mảnh Cẩm Tú văn chương. Nghiêm túc nghiên cứu học vấn, có hy vọng một khi nghe đạo, thẳng vào thần hồn đoạt xá, trở thành tiêu giao quỷ tiên. Coi như không tệ, chính là quá đáng tiếc. Dương Dư trưởng lão một mặt đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Dương An theo bản năng hỏi. Đáng tiếc ngươi không có cách nào tu hành thần hồn pháp, không phải vậy trong gia tộc lại có thể thêm ra một tôn tiêu giao quỷ tiên. Dương Dư trưởng lão một mặt tiếc hận. Không đáng tiếc. Dương An lắc đầu. Khá là đáng tiếc, ngươi không biết thần hồn phương pháp tu hành đáng quý chỗ, quỷ tiên liền có thể đoạt xá trường sinh, lôi kiếp quỷ tiên càng là đáng sợ. Dương Dư trưởng lão tiếp tục nói. Võ đạo cũng có con đường trường sinh, tu hành đến võ đạo đỉnh phong, tự nhiên cũng có thể siêu thoát. Dương An trả lời. Hắn tự nhiên sẽ không bại lộ còn có tu đạo năng lực, thần hồn vẫn là nhập du đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần tu hành thần hồn phương pháp tu hành, liền có thể bước vào khu vật cảnh giới. Là có thuyết pháp này, đáng tiếc thật lâu không có người có thể tới một bước kia. Dương Dư trưởng lão gật gật đầu. Võ đạo tu hành theo đạo thuật đồng dạng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tu hành đến đỉnh phong, tự nhiên không kém gì thần hồn phương pháp tu hành. Nhưng võ đạo tu hành gian nan, lại khó mà trường sinh. Nhất định phải nói con đường nào được hoan nghênh nhất, khẳng định là thần hồn tu hành pháp. Đoạt xá quỷ tiên liền có thể trường sinh, tuổi thọ viễn siêu võ đạo nhân tiên cường giả. Nhân tiên sơ kỳ cường giả, tuổi thọ cũng bất quá hơn 200 tuổi. Quỷ tiên bình thường đều có thể sống đến 500 tuổi trở lên, tại sao mới có thể dẫn tới kiếp nạn? Đại Càn lập quốc đến nay, trừ vị kia đại thiện tự bị vây giết nhân tiên bên ngoài, vẫn chưa có người nào trở thành nhân tiên, có thể thấy được võ đạo tu hành gian nan. Dương Dư trưởng lão biết Dương An võ đạo tiên tư đỉnh cao nhất, nhưng có thể trở thành nhân tiên, cũng liền như vậy một tia cơ hội. Dương Dư trưởng lão cũng không có đả kích Dương An tin tức. Võ đạo tu hành, tâm khí rất trọng yếu. Dương An có thể xem nhẹ thần hồn tu hành dụ hoặc, càng là khó được đáng quý. Còn có cuối cùng một chuyện, ta cũng là vừa mới lấy được tin tức. Dương Dư trưởng lão nói. Dương An nhìn về phía hắn. Càn Hoàng đã đem ngươi định vì đệ nhất môn khảo hạch đứng đầu bảng, ngươi hẳn phải biết dụng ý của hắn đi. Dương Dư trưởng lão nói xong, nhìn về phía Dương An. Ta biết, Đông Trinh đây. Dương An gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dương Dư trưởng lão nói với hắn nhiều như vậy, hắn cũng đoán được, cũng là vì cuối cùng chuyện này. Ngươi viết ra cái kia đầu tuyệt thế thi tử, cổ vũ biên cảnh binh sĩ sĩ khí, cho nên đệ nhất môn khảo hạch chỉ có thể ngươi là đứng đầu bảng, cũng là Càn Hoàng tuyển ra đến đại biểu. Ngươi đem trực tiếp một bước trở thành ngàn người làm quân, linh quân hai doanh, thập đô binh sĩ. Đây là ngươi thu hoạch được tước vị hy vọng. Ngươi mặc dù là nhi tử của Càn Hoàng, nhưng ngươi đưa đến Thanh Châu, liền chỉ có thể là không được thừa nhận con riêng, muốn phải thu hoạch quyền thế, cải biến nhân sinh, chỉ có thể trong quân đội thu hoạch. Nếu như ngươi có thể trở thành võ thánh, Đông Bảy Châu cũng là ngươi, Nghị Phong Vương, tông tộc đều biết vì ngươi tranh thủ. Dương Dư trưởng lão nói ra những tin tức này về sau, nhìn chằm chằm vào Dương An. Biết, trưởng lão, ta biết tham dự Đông Trinh. Dương An gật gật đầu. Mặc dù căn này hắn ban đầu mục tiêu trái ngược, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Từ Càn Hoàng đem hắn định vị đệ nhất môn khảo hạch đứng đầu bảng, hắn liền không có lựa chọn khác. Coi như cái khác hai môn khảo hạch thành tích không tệ, nhưng Phương Tiên Đạo cùng Chính Nhất Đạo, căn bản không dám cùng Càn Hoàng là địch. Chắc chắn sẽ không thu Dương An nhập đạo môn. Ngươi suy nghĩ ra liền tốt, Thanh Châu Vương đám người chắc chắn sẽ không xuất thủ, điểm ấy ngươi cũng yên tâm. Các ngươi hẳn là sẽ tại Ngọc Kinh ngây ngốc chừng 2 tháng, khoảng thời gian này Càn Hoàng biết chứng minh, lại từ các ngươi những thứ này thông qua khảo hạch người, mang binh đồng trinh. Dương Dư trưởng lão lại đưa ra tin tức mới. Dương An nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng, đợi đến khảo hạch kết quả ra về sau, trực tiếp đông bên trên, tham dự đồng trinh đội ngũ, đối kháng người Vân Nông. Dương An suy nghĩ một chút, nháy mắt suy nghĩ ra. Càn Hoàng vẫn là không yên lòng Thanh Châu Vương chờ Đông Bảy Châu người. Những người này cùng Vân Mông đế quốc người cấu kết, vậy liền không thể tin. bọn hắn dưới tay binh sĩ cũng liền biến không thể tin. Đã muốn đông trình, đương nhiên phải mang một chút người tin cẩn, trưng binh tới người chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chiến lược kém một chút, nhưng chiến trường liền có thể nhất luyện binh. Chỉ cần để lão binh mang theo, đi qua mấy trận chiến tranh, liền có thể trở thành hợp cách binh sĩ. Đại Càn yên ổn nhiều năm như vậy, dân giàu nước mạnh, thật đúng là không thiếu người. Chương 113, tạo hóa quyền kinh, tạo hóa hồ lô, thần bí tiên đoán lại xuất hiện. Trưởng lão tin tức chuẩn xác không? Dương An hỏi. 89/10. Dương Dư trưởng lão khẳng định gật gật đầu. Trừ thánh viện chấn động bên ngoài, vừa rồi dị tượng cùng ngươi nhìn thấy sao? Dương Dư trưởng lão nói xong, nhìn chằm chằm Dương An. Cái gì dị tượng? Dương An sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Ngọc kinh trên không, truyền đến quần quần nước biển âm thanh, sau lại dâng lên một vầng trăng sáng, một hồi liền biến mất. Dương Dư trưởng lão tiếp tục nhìn chằm chằm Dương An con mắt. Dương An mở mịt lắc đầu. Hắn là thật không có trông thấy. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn cũng không biết biểu hiện ra. Là người, khiêm tốn một chút. Thật giống có chút không thích đứng, thiên cổ danh thi, tuyệt thế văn trường, cái nào đều chú định hắn điệu thấp không được. Văn nhân nhà thơ danh xưng, hắn không thoát khỏi. Trưởng lão, cái kia dị tượng rất kinh người sao? Dương An hỏi. Không có thánh hiền chấn động tới kinh người, chẳng qua là cái này dị tượng chưa hề xuất hiện qua, bên trong thành Ngọc Kinh vô số người đều đang điều tra dị tượng nơi phát ra. Dương Dư trưởng lão một mặt nghiêm túc, bởi vì không biết, tất cả mới càng khiến người ta chấn động. Hắn nhìn chằm chằm con mắt, đại tông sư quyền ý có thể phát giác Dương An không có nói láo, cũng liền không thèm để ý. Cái này dị tượng đến cùng như thế nào, hắn tạm thời cũng quản không được, Đông Bảy Châu sự tình, mới là hắn trọng điểm xử lý sự tình. Đã môn khảo hạch kết quả sau khi ra ngoài, Càn Hoàng hẳn là sẽ triệu kiến các ngươi. Dương Dư trưởng lão còn nói ra Dương An để ý một sự kiện. Ngươi rất thông minh, hẳn phải biết ta nói lời này ý tứ. Dương Dư trưởng lão uống ngụm nước trà. Trầm mặc một lát, Dương An mở miệng nói, "Biết, ta là Thanh Châu Dương gia binh sĩ, Đông Trinh chỉ vì lập tức kiến công phong tước. Thực lực, vẫn là thực lực. Hắn muốn tiếp tục mạnh lên, Đông Trinh trở về, hắn muốn đạp phá thân lên tất cả công xưởng. Có hai thứ là hắn cho ngươi." Dương Dư trưởng lão nói xong, lấy ra một quyển sách cùng một cái hồ lô. Nhìn thấy Dương An ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, "Hai cái này là Tạo Hóa Quyền Kinh cùng Tạo Hóa Hồ Lô. Tạo Hóa Quyền Kinh là thượng cổ tạo hóa đạo võ đạo, có thể hoàn chỉnh tu luyện tới võ thánh đỉnh phong, ngươi muốn Đông Trinh, không bao lâu liền có thể đột phá đại tông sư, bản này Tạo Hóa Quyền Kinh rất thích hợp ngươi, có hoàn chỉnh tu hành pháp, có thể hoàn chỉnh tu hành đến võ thánh đỉnh phong." Dương Dư trưởng lão nói. Chân Võ Quyền Kinh không sai, nhưng cũng là tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, tại đại tông sư cảnh giới lúc tu luyện Chân Võ Quyền Kinh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Quân không thấy, Thanh Châu Dương gia bên trong, trừ một cái lão tổ, liền không có một người đột phá võ thánh cảnh giới. Dương An gật gật đầu, lại nhìn về phía hồ lô. Đây là Tạo Hóa Hồ Lô, đây là một món tu di pháp bảo, cũng xưng là tiểu thiên thế giới, có thể mang theo trăm người trong vòng trăm dặm dạn nước chân không, tùy ý xuất hiện. Mỗi ghé qua một lần, liền muốn tiêu hao không ít thần hồn lực lượng, quỷ tiên cũng chỉ có thể trèo chống ba lần. Nói đến đây, Dương Dư trưởng lão ngừng một chút, mắt nhìn Dương An. Ngươi lấy được hai lần thánh ngôn tẩy lễ, mặc dù thần hồn không thể thoát xác, nhưng lực lượng thần hồn so với bình thường quỷ tiên đều mạnh hơn, có cái này Tạo Hóa Hồ Lô, ngươi đồng trinh liền không lo. Dương Dư trưởng lão nói xong, có chút đáng tiếc. Nếu như Dương An không có linh lục hợp nhất tốt biết bao nhiêu. Một cái tiêu giao quỷ tiên, có thể bảo hộ gia tộc hơn 500 năm. Có nhắn cho ta sao? Dương An hỏi. Không có. Dương Dư trưởng lão lắc đầu. Tông tộc cũng biết tăng lớn đối ngươi duy trì, bốn cái hộ vệ gia tộc sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ đông trình, về sau bọn hắn chính là của ngươi dưới tay. Ba ba. Dương Dư trưởng lão vỗ hai lần tay cầm, bốn cái đại hán vạm vỡ đi đến, nửa quỳ tại Dương An trước mặt. Dương Hòa Trạch, Dương Hòa Tụng, Dương Hòa Minh, Dương Hòa Nam, cũng là luyện cốt đỉnh phòng, ngươi có thể coi bọn họ là thành thân vệ. Dương Dư trưởng lão chỉ vào mấy người, từng cái giới thiệu. Dương An có thể phát giác mấy người khí huyết trên người lực lượng, từng cái khí thế không sai, toàn thân luyện cốt như thép hảo thủ. Hai người trò chuyện tiếp một chút, Dương Dư trưởng lão liền đội vã đi. Bốn thủ hạ canh giữ ở Dương An ngoài cửa. Dương An nhìn trước mắt hai kiện đồ vật, có ý tứ, đây là để ta thật tốt đông trình, trấn thủ biên quan ý tứ. Dương An cười, hắn không phải tiền thân, trên bản chất, hắn theo Càn Hoàng không hề có một chút quan hệ. Đã Càn Hoàng không nghĩ nhận môn thân này, trực tiếp dùng đồ vật phân rõ giới hạn, hắn cũng không cưỡng cầu. Với hắn mà nói, một người cũng không có gì không tốt. Cầm lấy Tạo Hóa Hồ Lô, thần hồn phát sắc, nháy mắt phát giác được Tạo Hóa Hồ Lô nội bộ không gian, dài rộng đều có hơn 20m, cao có khoảng 6m, tổng có hơn 2000m khối. Mang theo khôi giáp binh sĩ, không sai biệt lắm cũng chính là có thể buông xuống hơn 100 người. Như thế vừa vặn điền vào Dương An ly hỏa không gian không đủ vấn đề, tiêu sắt cái kia 200 quyển kinh sách bỏ vào ly hỏa không gian về sau, không gian có chút không đủ dùng. Thu hồi hồ lô về sau, Dương An cầm lấy Tạo Hóa Quyền Kinh. Dương An lật xem về sau, ghi nhớ nội dung bên trong về sau, liền thu lại. Tạo Hóa Quyền Kinh lập ý rất cao, lấy tạo hóa ý cảnh, là tạo hóa đạo nhân sáng tạo quyền kinh. Nhưng ở tiên tiên võ sư tu hành thời điểm, cũng không có chân võ quyền kinh tới càng toàn diện. Ngũ tạng lục phủ rèn luyện, chân võ quyền kinh em dương tương hợp pháp, phế phủ rèn luyện càng thêm toàn diện. Cho nên, Dương An cũng không có trực tiếp chuyển tu Tạo Hóa Quyền Kinh. Chỉ có phá cảnh thành đại tông sư, hắn mới có thể tu luyện Tạo Hóa Quyền Kinh. Tạo Hóa Quyền Kinh luyện thủy phương pháp rất đặc biệt, tạo hóa ý cảnh tu luyện có thể sâu tận xương thủy, ý cảnh lực lượng sẽ đặc biệt cường đại, có trợ giúp đột phá hoán huyết võ thánh. Đây chính là nhân đạo khí vận gia chi sao? Dương An tự lẩm bẩm. Từ viết ra thiên cổ danh thi về sau, hắn có thể cảm giác làm việc đều biết phi thường thuận lợi, đặc biệt là viết ra thiên cổ văn chương, và ở thánh viện về sau, hiệu quả càng rõ ràng. Người trong nhà ngồi, bảo vật trên trời tới. Mặc dù trong số những bảo vật này có đủ loại lợi ích xen lẫn, nhưng chỗ tốt hắn tất cả đều cầm tới. Bốn người này mặc dù về sau là thủ hạ của ta, nhưng còn muốn triệt để thu phục bốn người này. Dương An thần thức điều tra đến trấn thủ cửa ra vào bốn người, thầm nghĩ nói, tông tộc đem những này người giao cho hắn, còn lại thủ đoạn tự nhiên do hắn đến. Ý niệm cùng một chỗ, Dương An trong lòng đã có biện pháp. Đối với võ giả, thu phục phương pháp rất đơn giản. Võ lực trấn áp, võ đạo tu hành công pháp lợi dụng, tu hành tài nguyên làm sao cùng nghiền ép công cụ. Ba người chung vào một chỗ, có thể thu phục bốn người này. Bất quá, cũng không nóng lòng nhất thời. Đã Dương Dư trưởng lão nói bọn hắn đến tại Ngọc Kinh ở lại hơn 2 tháng, hắn cũng có thể thừa cơ đi thu nguyệt tự xem xét tình huống. Dương Dư trưởng lão nói 89/10, Dương An trong lòng suy đoán hẳn là từ Cản Hoàng trong miệng biết được, cho nên cũng không có nhiều hoài nghi. Cả ngày hôm nay, thu hoạch rất nhiều, sắc trời cũng nhanh đen. Thông báo một chút giữ cửa bốn người, lưu lại một người giữ cửa, còn lại ba người luân phiên giữ cửa. Hắn cũng không muốn cho mấy người lưu lại hà khắc ấn tượng. Những người này cùng hắn cùng một chỗ đông trình, thế nào cũng coi là có thể tín nhiệm người. Thậm chí so với cái khác người xa lạ, gia tộc người có độ tin cậy biết cao hơn mấy phần. Giao phó xong thành về sau, Dương An tiếp tục trở về phòng. Nguyên tội cổ thần kinh hắn một mực cũng không tu hành, chính là dự định ban đêm thời điểm, tại tinh tế nghiên cứu. Dương An không vội mà nhanh như vậy liền tu luyện nguyên tội cổ thần kinh, bởi vì hắn hiện tại tâm chưa định. Hôm nay lấy được chỗ tốt nhiều lắm, cho dù hắn một mực tại khống chế, trong lòng cố này vẻ kích động, đều một mực tại gieo họ. Cưỡng ép ức chế, cũng không phải là chuyện tốt. Nên cao hứng, liền cao hứng. Cho nên Dương An dự định chỉ nghiên cứu nguyên tội cổ thần kinh. Lấy ra dây vàng. Cái kia cổ âm sát cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, một đạo công chính dương khí phê duyệt khí tức hiện ra. Dương An xem xét phía trên quan tường đồ. Nguyên tội cổ ma đầu lâu phía trên có tứ mục, răng nanh phóng lên tận trời, vừa hiện thân, liền có thể dẫn động tội nghiệt, để người lâm vào tội nghiệt thâm nguyên bên trong. Nguyên tội cổ thần, một tôn nhìn qua liền biết là công chính thiên thần, đầu đội kim quan, nghiêm túc khuôn mặt, một mặt công chính vô tư, một thân vàng óng ánh áo giáp, thân thể là tỷ lệ vàng so, tay cầm thẩm phán chi kiếm, một kiếm gãy người tội nghiệt. Nguyên tội cổ thần, thỏa mãn nhân loại cùng một chỗ công chính ảo tưởng. Dương An ở trong lòng khắc ấn nguyên tội cổ thần quan tường đồ, tiếp tục xem hướng nguyên tội cổ thần kinh. Nội dung vậy mà cùng nguyên tội cổ ma kinh không sai biệt nhiều, một chút mấu chốt tu hành điểm không giống bên ngoài, đại khái đều như thế. Nếu như nhất định phải nói điểm khác biệt lớn nhất, chính là quan tưởng đồ khác biệt. Bên cạnh đó, nguyên tội cổ thần kinh rất hoàn chỉnh, có đoạt xá quỷ tiên tu hành pháp, có độ lôi kiếp ghi chép. Trong đó, còn có rất nhiều bí pháp, tịnh hóa chín đại tà phái đạo quả, hóa ma là thần, thành tựu tạo vật chủ phương pháp. Thần ma trong một ý niệm, thân hồn từ nguyên tội cổ thần hóa thân nguyên tội cổ ma. Bí pháp không ít. Dương An toàn bộ sau khi xem xong, trong lòng đã có dự định tu hành nguyên tội cổ thần kinh ý nghĩ. Nguyên tội cổ thần kinh đều lợi hại như vậy, cái kia quá khứ Di Đà kinh danh xưng nhất có nhìn Dương Thần, đến cùng mạnh mẽ ở đâu? Dương An không khỏi tự lẩm bẩm. Nguyên tội cổ thần kinh bên trong, không chỉ tu hành pháp, còn có những cái kia huyền diệu bí pháp, đều để hắn mở rộng tầm mắt. Đại thiện tự quá khứ Di Đà kinh lớn như vậy thanh danh, khẳng định không sai. Dương An đối thu nguyện tự chuyến đi càng thêm chờ mong. Thần bí tiên đoan phía trên, không sai biệt lắm phải có thời gian 2 năm mới có thể xuất thế, hắn cũng không biết phải chăng có thể toại nguyện. Võ kinh dấu quá khứ, thật là quá khứ Di Đà kinh sao? Dương An suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cái này không trọng yếu, lên đường thu nguyệt tự về sau, liền có thể biết đáp án. Toàn bộ sau khi xem xong, Dương An thu hồi nguyên tội cổ thần kinh, đang định tắt đèn đi ngủ, đống nhiên tâm huyết dâng trào lấy ra tờ giấy kia. Ôn cố mà chi tân. Suy nghĩ một chút, Dương An thần thức đi vào bên trong ly hỏa không gian. Từ cương thi tiên sinh thế giới cầm tới thư họa xem xét, một chén trà công pháp, không có phát hiện dị thường. Đang muốn thu hồi thần thức, nhìn thấy tiêu sắt thua bởi hắn 200 quyển thư tịch, tiếp tục dùng thần thức điều tra. Ồ, không bao lâu, Dương An phát hiện một tấm cùng lần trước thần bí tiên đoán cùng loại trang sách. Tiếp tục tra tìm, xác nhận chỉ có một trang. Thần thức lập đi lặp lại xem xét, vẫn là không có kiểm tra ra cái gì dị thường. Tựa như liền một tấm bình thường trang giấy. Vân, Thái Hòa, Chuyển, Cơ duyên, Trời, Hồng, Khí vận, Hải ngoại, Tương lai, Cẩn thận đại chu. Cùng lần trước so sánh, lần này tin tức càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Rất rõ ràng, chính xác tin tức đều không có nhiều. Đây rốt cuộc nói cái gì? Dương An cau mày, một mặt không giải. Chờ một chút, nếu như là tiên đoán lời nói, ta liền muốn đi Đông Trinh chống lại Vân Mông Đế quốc, cho nên Vân cái mây là Vân Mông Đế quốc. Thái Hòa, đây vẫn là địa điểm, Thái Hòa điện, đây là trong hoàng cung có cơ duyên, thật giống có điểm gì là lạ. Thái Hòa trấn, Thái Hòa quán, Thái Hòa quan, Thái Hòa sơn trang, Thái Hòa bán phái. Dương An nói ra liên tiếp địa điểm, nhưng lại cảm giác kém cái gì. Bản, đây là Dương Thần đại đế. Phía trước tâm huyết dâng lên, phương đông, đây là nói Vân Mông Thái Hòa cái gì một cái địa điểm, có bản hoàng cơ duyên. Dương An nhớ tới thánh ngôn tẩy lễ lúc, lóe lên một cái rồi biến mất tâm huyết dâng lên, nháy mắt có suy đoán. Phạm vi lại thu nhỏ. Trời lại tại nói người nào? Hồng, chẳng lẽ vẫn là lần trước hồng dịch? Khí vận, là nói người này cũng là người có khí vận lớn. Hải ngoại cùng tương lai, đây là tại nói vị lai vô sinh tinh sao? Tại hải ngoại. Cẩn thận đại chu là bị đại cản tự tay diệt vong, cầm không được còn có dư nghiệt còn sống. Dương An không ngừng phân tích, nhịn không được xoa xoa mi tâm. Những tin tức này so với lần trước càng thêm vụ vặt, có chút tin tức thật giống bị người tiến lên cưỡng ép xóa đi. Nếu như không phải thánh ngôn tẩy lễ, để hắn tâm huyết dâng trào, lấy được bộ phận tin tức, còn làm không rõ ràng thần bí tiên đoán dụ ý. Dù vậy, có chút tin tức, hắn còn là không có hiểu rõ. Suy nghĩ một chút, Dương An định đem trang sách lấy ra. Có phải hay không tiên đoán, chỉ cần rời đi ly hỏa không gian, liền có thể thấy rõ ràng. Thần thức lần nữa điều tra một phen, xác nhận thật không có ẩn tàng cái khác tin tức. Ý niệm khẽ động, trang sách xuất hiện. Vành. Trang sách trực tiếp tự đốt. Quả là thế. Thần thức đem cho tàn thu hồi, lần nữa điều tra, vẫn như cũ không có cái gì phát hiện. Dương An xác nhận lại là thần bí tiên đoán về sau, trong lòng đề cao cảnh giác. Đại Chu cần phải còn có người còn sống, Đông Trinh hành động, có khả năng sẽ đụng phải người của Đại Chu, thậm chí muốn phải ra tay giết hắn. Đông Trinh hành động, còn phải làm chút chuẩn bị. Dương An trong lòng yên lặng tính toán. Cẩn thận Đại Chu đã tại phía sau cùng, cần phải nguy hiểm cũng là tại thời khắc cuối cùng. Dương An lại nhìn về phía Ly Hỏa không gian 1000 điểm Ly Hỏa điểm, cũng không vội vã sử dụng, trong lòng của hắn đã có dự định. Rót chén nước, nhấp một hớp, bình phục tâm tình. Phân tích những tin tức này, còn có phần phí tinh thần. Dù vậy, đến bây giờ, còn có chút tin tức không hoàn toàn phân tích ra được, đoán chừng thời cơ chín muồi mới có thể suy nghĩ ra. Dương An chống rông trong óc ý niệm, để cho mình tâm cảnh khôi phục. Không bao lâu, Dương An thổi tắt ánh nến. Hôm nay có phần phế tinh thần, hắn cũng không có ý định tu hành Huyền Nguyên Đạo Pháp, dự định thật tốt ngủ một giấc. Ngoài phòng, Dương Hòa Trạch còn tại tận tâm tận lực thủ hộ lấy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương An đã đứng dậy, để Dương Hòa Trạch trở về tuyệt những cái kia bái phòng người. Lý do chính là có chỗ cảm ngộ, bế quan tu hành. Thành Ngọc Kinh lúc này ngư long hỗn tạp, mời hắn những người này, hắn cũng không biết là dụng ý gì, che đậy bao nhiêu mưu tính, đã như vậy, còn không bằng toàn bộ cự tuyệt. Hắn lúc này cũng không có tâm tư tốn hao tại đây chút ẩn tàng âm mưu quỷ kế phía trên. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không biết những người này cùng thế lực sau lưng, coi như bị người mưu hại, hắn có lẽ đều phản ứng không kịp. Được chứng kiến Thanh Châu Vương đám người thủ đoạn, Dương An tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn Thành Ngọc Kinh những người này, từng cái phi thường khôn khéo. Chờ hắn làm rõ ràng Thành Ngọc Kinh thế cục, đang đúng tay trong đó. Nhờ vào Dương Hòa Trạch đám người hộ vệ, sáng sớm, Dương An đều tại an tâm tu hành. Trong bốn người, Dương Hòa Tụng bị Dương An an bài ra ngoài nghe ngóng tin tức. Nghe ngóng Hồng Huyền Cơ một nhà tin tức. Lần trước vườn Lê Thi hội gặp phải Hồng phủ nhị tiểu thư, Hồng Tuyết Kiều đằng sau đi theo cái kia thiếu niên áo xanh, hắn cảm giác khẳng định có thân phận. Chương 114, thu phục, quan tưởng nguyên tội cổ thần. Dương An trong sân luyện võ. Từ đạo môn khảo hạch về sau, một đám người rời đi trấn Vân Quán, Dương An bởi vì thiền cổ văn chương nguyên nhân, đơn độc an bài cho hắn một cái viện. Bởi vì người tìm hắn nhiều lắm. Việc này vẫn là Dương Dư trưởng lão trước khi đi, đặc biệt an bài. Dương Hòa Tụng tại Dương An luyện võ dừng lại lúc, chờ tại một bên, ba người khác ở một bên thủ hộ lấy. Dương An thiếu gia, Võ Ôn Hầu phủ người đều tra được, đều tại đây sách bên trong. Dương Hòa Tụng nhìn Dương An dừng lại, đem tra được tin tức đưa tới. Võ Ôn Hầu phủ lên người, có danh tiếng người không khó tra. Đặc biệt là Dương An đặc biệt đề cập Hồng Dịch, những tin tức này bên trong, liên quan tới Hồng Dịch tin tức cũng không ít. Hồng Dịch, thiếp thất nhi tử, mẫu thân đã vong, không có chút nào võ công, thư sinh, ngay tại thi tú tài. Dương An nhớ tới sách bên trong liên quan tới Hồng Dịch tin tức. Vườn Lê Thi hội ngày đó đi theo Hồng Tuyết Kiều đi qua, một thân áo xanh chính là Hồng Dịch sao? Dương An hỏi. Xác nhận, hỏi qua mấy người, sẽ không phạm sai lầm. Dương Hòa Tụng trả lời. Mẫu thân của Hồng Dịch tra được chưa? Dương An nhớ tới Hồng Dịch tử vong mẫu thân, hỏi. Không có, thật giống có người đặc biệt xóa đi Hồng Dịch mẫu thân sự tình, thuộc hạ tìm kiếm rất nhiều người, đều không được đến đáp án. Dương Hòa Tụng nói xong, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có việc gì, tiếp tục điều tra một cái. Dương An khoát khoát tay. Bất quá còn giấu đến một cái tin tức, còn chưa xác nhận. Tin tức gì? Nghe nói mẫu thân của Hồng Dịch là thiếp thất, không có tư cách vào mộ tổ, táng tại Thành Ngọc Kinh bên ngoài trên Tây Sơn. Có vị trí cụ thể sao? Dương An nghe được Tây Sơn, liền vội vàng hỏi. Nói là một tòa miếu hoang bên cạnh, còn không có xác nhận vị trí cụ thể. Dương Hòa Trạch lắc đầu. Đằng sau tiếp tục hỏi thăm một chút. Dương An nói xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Người này có mấy phần bối mặt, chỉ cần đem phía sau tin tức điều tra ra được, liền có thể xác nhận người này đến cùng phải hay không tiên đoán lên người. Dương Hòa Trạch, Dương Hòa Tụng, Dương Hòa Minh, Dương Hòa Nam, Dương An hô. Có thuộc hạ. Bốn người thẳng tắp đứng thẳng, cùng nói. Trưởng lão nói các ngươi bốn người cũng là luyện cốt võ sư đỉnh phong, để ta thử một chút các ngươi chiến lực. Dương An cất cao giọng nói. Phải. Bốn người nghe xong, cùng kêu lên trả lời. Bốn cá nhân cùng tiến lên. Bốn người nghe nói như thế, chần chờ một chút. Ta là tiên tiên trung kỳ, vừa vặn thử một chút các ngươi bốn người chiến lực. Dương An tiếp tục nói. Đúng, thiếu gia. Bốn người vội vàng gật đầu. Các ngươi xuất thủ trước. Dương An nói xong, chờ lấy một bên bốn người xuất thủ. Bốn người cũng là luyện cốt võ sư, kinh lịch qua thực chiến, liếc nhau, trên thân khí huyết bùng phát, sau đó giao hòa cùng một chỗ. Bốn người hiểu được trong quân pháp trận, có thể bốn người là trận. Dương An có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tông tộc bồi dưỡng được người tới, thế nào đều biết ý đồ. Bốn người từ bốn cái phát hiện vào tới, quyền cùng chân giao hòa xuất thủ. Dương An thân hình khẽ động, hóa thân mãnh hổ, hổ khiếu sơn lâm. Vành. Một cú cự lực truyền đến, bốn người đều lui lại ba bước. Bốn người vây kín pháp trận trực tiếp bị Dương An đánh tan. Dương An giẫm lên đạp vân thừa phong bộ, lại hóa thân đại lực lưu ma, liên tục tại bốn người thân hình trước lướt qua. Vành. Bốn người chỉnh tề bị đá bay, thế lăn trên đất. Đa tạ thiếu gia hạ thủ lưu tình. Dương Hòa Trạch bốn người quỳ một chân trên đất, cúi đầu trả lời. Các ngươi không tệ, toàn thân luyện cốt như thép, đã đến võ sư đỉnh phong. Nhưng từ vừa rồi các ngươi vùng vẫy ở giữa, hô hấp cùng thịt, gân, xương, da cũng không cần đối, còn có chút chỗ sơ suất, cần tìm tới nội luyện phế phủ thời cơ mới có thể đột phá. Dương An cho bốn người vạch trên người bọn họ thiếu hụt. Đa tạ thiếu gia. Bốn người trong mắt lóe lên vui mừng, kính cẩn trả lời. Ta chỗ này có linh quy thổ tức pháp, các ngươi có thể đều là xem, đối các ngươi đột phá tiên tiên rất có hỗ trợ. Dương An lấy ra chỉnh lý tốt linh quy thổ tức pháp, trong đó còn có một chút hắn tu hành tâm đắc. Dương Hòa Trạch kính cẩn tiếp nhận. Cảm tạ thiếu gia ban thưởng sách. Dương Hòa Trạch bốn người một mặt cảm kích. Mấy người bọn họ kẹt tại đoán cốt võ sư hồi lâu, một mực không thể đột phá, cái này cũng cùng phế phủ tu hành pháp có quan hệ. Bọn hắn những hộ vệ này cũng là Dương gia từ nhỏ bồi dưỡng hộ vệ nhân tuyển, tiên thiên phía trước công pháp biết cú lưỡng, đang muốn vào một bước, vậy liền cần lập công mới có thể lấy được ban thưởng. giống như linh quy thổ tức pháp loại này phế phủ gen luyện pháp, muốn có được, muốn rất nhiều công lao mới có thể có đến. Chờ hổ cốt ngọc tùy cao đưa tới, các ngươi có thể thoa dùng, bù đắp nhục thân lên thiếu hụt. Dương An tiếp tục nói, thiếu gia như thế đối với chúng ta, thuộc hạ nguyện thể sống chết hiệu chung. Bốn người hai đầu gối quỳ xuống đất, một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Có nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên để bốn người vui lòng phục tùng. Mấy thứ này, người bình thường cả một đời đều tiếp xúc không đến. Tốt. Hy vọng các ngươi mau chóng đột phá thiên thiên, không lâu liền muốn đông chinh chuyến đi. Dương An gật gật đầu, để bốn người đi xuống trước, hắn thì trở về phòng. Hôm nay trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, có thể bắt đầu thần hồn quan tưởng. Thần hồn của hắn bởi vì quan tưởng đầu nguyên nhân, một mực kẹt tại Nhật Du đỉnh phong. Hiện tại trong tay có nguyên tội cổ thần kinh, hắn cũng không có ý định chờ, trước tu luyện thần hồn quan tưởng đồ. Mấy ngày nữa, đạo môn khảo hạch ra kết quả về sau, liền lên đường đi thu nguyện tự điều tra một cái. Thần hồn nếu như có thể đột phá, đến lúc đó tìm kiếm quá khứ Di Đà kinh cũng có chỗ tốt. Lấy ra dây vàng, quan sát dây vàng phía trên, tôn tiêu công chính thiên thần, đầu đội kim quan, nghiêm túc khuôn mặt, một thân vàng óng ánh áo giáp, tỷ lệ vàng so nhục thân, trong tay thẩm phán chi kiếm, trong kiếm có đoạn người tội nghiệt khí tức. Dương An trước quan tưởng lấy nghiêm túc khuôn mặt, nguyên tội thiên thần khuôn mặt cùng người không sai biệt lắm, nhưng biểu tình rất nghiêm túc, thẩm phán, đoạn người tội nghiệt. Không bao lâu nghiêm túc khuôn mặt xuất hiện, Dương An nhìn về sau, lại phát hiện kém chút khí thế, đoạn người tội nghiệt khí thế cũng không quan tưởng ra. Đương nhiên, Dương An nhớ tới hắn tại pháp viện trông được qua quan tòa thẩm phán tội nhân thời điểm bộ dáng. Đoạn người tội nghiệt chính là công chính. Không bao lâu, công chính khí thế xuất hiện. Thẩm phán chính là cho phán quyết, thái độ quả quyết. Quan tưởng ra tới nghiêm túc trong lúc biểu lộ, không chỉ bao hàm công chính, còn có phán quyết thời điểm quả quyết. Dương An lần nữa xem xét, lúc này mới hài lòng gật đầu. Quan tưởng pháp, quan tưởng càng nhỏ, quan tưởng hiệu quả càng tốt. Quan tưởng thời điểm, không vẹn vẹn là bộ dáng, còn có khí tức. Khí tức có thể tăng lên quan tưởng chân thực trình độ. Chân chính quan tưởng pháp, cuối cùng cũng là từ hư hóa thực. Nếu như quan tưởng đồ có thiếu hụt, thần hồn tu hành rất có thể xảy ra vấn đề. Rất nhiều người tu thần hồn người tẩu hỏa nhập ma, chính là quan tưởng đồ có vấn đề. Quan tưởng nhân vật cùng tu hành không nhất trí, cuối cùng chịu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Dương An tại đạo kinh bên trong nhìn qua những thứ này ghi chép, cho nên tại lần đầu quan tưởng thời điểm, liền từng giờ từng phút chú ý, không lưu thiếu hụt. Hắn cũng không muốn tẩu hỏa nhập ma. Quan tưởng hoàn thành khuôn mặt về sau, liền tiếp theo quan tưởng ánh mắt. Có thể nói, nguyên tội cổ thần, ánh mắt của hắn sắc bén nhất. Liếc nhìn lại, liền có thể để người lâm vào hối hận cảm xúc bên trong. Cùng hắn đối mặt, chỉ biết tự ti mặc cảm, không ngừng cầu nguyện lấy tự thân tội nghiệp. Ánh mắt bên trong không chỉ có công chính vô tình, còn có tuyên án. Dương An từng chút quan tưởng, so sánh quan tưởng đồ, đem nguyên tội cổ thần bộ dáng một chút xíu mô phỏng ra tới. Dòng dáng một cái buổi chiều, Dương An liền nguyên tội cổ thần đầu lâu còn chưa quan tưởng đầy đủ. Không phải thần hồn không đủ, mà là muốn phải quan tưởng ra hoàn chỉnh nguyên tội cổ thần, là một cái mài nước công phu. Cho dù đã Dương An thiên tư, tại tăng thêm có thánh luân tẩy lễ, cường đại thần hồn lực lượng, muốn phải quan tưởng ra nguyên tội cổ thần, ít nhất cũng phải chừng một tháng. Nếu như là người bình thường quan tưởng, không mấy năm thời gian, căn bản quan tưởng không ra nguyên tội cổ thần. Thậm chí quan tưởng ra tới nguyên tội cổ thần đều không nhất định hoàn chỉnh. Dương An cũng không cần thời gian lâu như vậy, hắn nhìn về phía Ly Hòa bảng, công pháp bên trong thêm ra thứ mà hắn cần. Nguyên tội cổ thần kinh, chưa nhập môn, nguyên tội cổ thần quan tưởng đồ, chưa nhập môn. Nguyên tội cổ thần quan tưởng đồ đằng sau còn nhắc nhở có thể thêm điểm. Nhìn thấy hai cái này, Dương An biết, hắn Ly Hỏa điểm có thể vận dụng. Không chút suy nghĩ, trực tiếp tại nguyên tội cổ thần quan tưởng đồ đằng sau thêm điểm. Thần hồn tu hành, quan tưởng đồ mới là căn cơ. Chỉ có quan tưởng đồ nhập môn mới có thể đi vào đi thần hồn tu hành. Theo Dương An ý niệm khẽ động, nguyên tội cổ thần quan tưởng đồ đằng sau thay đổi là nhập môn. Quan tưởng đồ một chút chi tiết, chú ý điểm đều nhất nhất xuất hiện tại Dương An trong óc, mượn cơ hội này, Dương An tiếp tục thần hồn quan tưởng. Bởi vì thánh ngôn tẩy lễ, thần hồn của Dương An lực lượng cường đại dị thường, đến chưa quan tưởng, cũng không khiến cho hắn cảm thấy mỏi mệt, như cũ thần thái sáng láng. Trên đầu kim quan, tỷ lệ vàng so nhục thân, vàng nóng ánh áo giáp, thẩm phán chi kiếm, từng cái bị Dương An quan tưởng ra tới. Thẳng đến nguyên tội cổ thần toàn bộ quan tưởng sau khi ra ngoài, Dương An tiếp tục xem xét quan tưởng đồ. Thần thái so sánh, khí chất so sánh, cảm nhận, thẩm phán khí tức, Dương An từng cái so sánh. Nguyên tội cổ thần cùng nguyên tội cổ ma, cả hai là thần ma trong một ý niệm. Trong cơ thể hạo nhiên chính khí phun trào, hiện lên ở nguyên tội cổ thần phía trên. Nguyên tội cổ thần là công chính thẩm phán hóa thân, Dương An lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, vừa vặn cùng hắn phù hợp. Cả hai kết hợp, công chính uy nghiêm cảm giác càng sâu. Thần hồn cùng quan tưởng ra tới nguyên tội cổ thần hợp hai là một, Dương An có mới cảm giác, tựa như tắm rửa tại trong gió mát, toàn thân trong lỗ chân lông đều hô hấp lấy thanh khí, cả người phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thư sướng. Dương An còn có thể cảm giác được vạn vật hô ứng, tựa như hòa vào giữa thiên địa. Hắn biết đây là ảo tưởng, cùng quan tưởng đồ hợp nhất, người tất cả ý niệm sẽ có trường khống thiên địa ảo giác. Lúc này, chỉ cần tự mình thúc đẩy quan tưởng đồ, liền có thể đánh vỡ cái này ảo tưởng, nhưng cái này cũng rất nguy hiểm. Đạo kinh bên trong ghi chép, có người quan tưởng ra tới tượng thần bề sau, tự nhận là thần, thần hồn cùng tượng thần vọt thẳng hướng lên bầu trời, cuối cùng thần hồn tiêu vong, nhục thân chậm rãi mục nát. Loại này cảm giác cường đại, liền xem như tâm thần kiên định võ sĩ, võ sư, thậm chí tiên thiên võ sư, đại tông sư đều ngăn cản không nổi dụ hoặc, cho nên quan tưởng phía trước, bình thường đều biết thiết lập để cho mình thành tỉnh thủ đoạn. Ý niệm khế động, thần thức khống chế chân trà, đánh mi tâm. Mi tâm tổ khiếu là liên tiếp thần hồn vị trí. Đánh mi tâm, liền có thể tỉnh lại thần hồn. Theo mấy lần đánh, Dương An tỉnh táo lại, khống chế lại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, giải trừ quan tưởng sinh ra rất nhiều hiện tượng. Dương An thanh tỉnh về sau, trong thần hồn lại xuất hiện đủ loại cổ thần đoạn tội nghiệp, cổ ma chém tội nghiệp chẳng cảnh, để Dương An lâm vào trong đó. Hừ. Dương An hừ lạnh một tiếng, trên thân phát ra hổ báo lôi âm, tiếng oanh minh trực tiếp chấn vỡ những thứ này huyễn tượng. Một tôn công chính thiên thần, ở trên 9 tầng trời, thẩm phán thế gian tội ác. Dương An biết, hắn nguyên tội cổ thần quan tưởng đồ xem như nhập môn. Hắn hồn lực cũng chỉ có thể chèo chống hắn quan tưởng đến nơi này. Mắt nhìn trên giấy vàng nguyên tội cổ thần, lại mắt nhìn hắn quan tưởng ra tới nguyên tội cổ thần, coi như hài lòng. Trên kinh còn đi lại, quan tưởng tôn này nguyên tội cổ thần, còn có thể trấn tội nghiệt cùng tâm ma, hóa thân công chính thiên thần. Ý niệm khẽ động, Dương An đem tu luyện tâm ma dẫn tâm ma thả ra. Một đoàn hắc khí xuất hiện, Dương Anh múa vút bay về phía Dương An. Chỉ gặp quan tưởng đồ kiếm trong tay một chém, hắc khí trực tiếp chia làm hai nửa, tự động bay tới nguyên tội cổ thần dưới chân, hóa thành tọa kỵ. Dương An lại tiếp tục đem đã ma diệt phải xem không ra nguyên tội cổ ma thả ra, trực tiếp liền bị nguyên tội cổ thần trấn áp, đồng thời nguyên tội cổ thần khí tức lại mạnh mẽ mấy phần. Nguyên tội cổ thần, quả nhiên cường đại. Thân hồn nhập thể, Dương An mở mắt ra cảm khái nói, quan tưởng ra nguyên tội cổ thần về sau, đủ loại thủ đoạn đều biểu hiện bất phàm. Quá khứ Di Đà Kinh lại là thế nào quan cảnh? Dương An có chút chờ mong đại thiện tự môn kia danh xưng nhất có nhìn thành tiểu Dương Thần Kinh thư. Mặc dù thần hồn tu hành lại rất nhiều hạn chế, nhưng đều che lấp không được thần hồn tu hành cường đại. Thần hồn quan tưởng, tinh thủ, toàn thân tâm đầu nhập, trong hư không hóa thành thực thể. Thật làm giả, giả làm thật. Tâm thần thất thủ, lập tức vạn kiếp bất phục. Tu luyện nguy hiểm, so tu võ lớn hơn. Ý niệm khẽ động, Dương An liền đem bởi vì quá khứ Di Đà Kinh sinh ra tạp niệm chém dụng. Trấn áp tâm ma cùng nguyên tội của ma, hắn bước đầu tiên xem như qua, nhưng cũng chỉ là bắt đầu, con đường sau đó chính là càng tàn khốc hơn khảo nghiệm. Không bước qua được, liền được thân tử đạo tiêu. Lần nữa quan tưởng ra nguyên tội cổ thần, toàn thân lại gió mát vần quanh, dễ chịu lên. Từng có một lần Dương An trực tiếp liền coi nhẹ loại này ảo tưởng. Tiếp tục quan tưởng, lại có đổi hướng tạo ra, từng cái tuổi trẻ các cơ, sa mỏng nhẹ áo, khẽ nhúc nhích, liền biết lộ ra da thịt tuyết trắng, từng bước một hướng phía Dương An đi tới, hát hay múa giỏi, giống như rắn quấn quanh ở Dương An trên thân. Mềm mại xúc cảm, không ngừng dụ hoặc lấy Dương An. Hạo nhiên, một tiếng khẽ nói, Dương An đã cất bước đi qua. Bên người sa mỏng ca cơ hóa thành tro bụi. Dương An tiếp tục tiến lên. Bên trong tòa Long Thành, bốn phía chém giết, núi thây biển máu, vô số đại càn nam nhi liều chết chém giết, để lại đầy mặt đất thi cốt. Thanh Châu thành bên trong, tất cả mọi người diệt sát, tông tộc đều bị lửa lớn đốt. Từng cái người quen trên thân treo lưới dao, đều chờ đợi cứu. Công chính, Dương An không hề bị lay động, tiếp tục dậm chân tiến lên. Một bước sau đó, tất cả mọi thứ hóa thành khói lửa, phiêu nhiên không thấy. Tiếp tục tiến lên, Dương An nhìn thấy toàn thân mình hư thối, bò đầy rồi môi rồi bò, liên tiếp bạch cốt lộ ra ngoài, chết ở trong vùng hoang dã. Tựa như chết người kia mới là hắn, mà nhìn người này, chẳng qua là huyễn tượng. Hư ảo. Dương An bước chân cũng không dừng lại, không nhìn tất cả những thứ này. Hắn chính là hắn, tâm tính kiêm nhiệm. Tiếp tục tiến lên, đủ loại huyền diệu công pháp vây quanh hắn, Dương An không hề bị lay động. Đủ loại huyền diệu thể chất đang cùng hắn dung hợp. Dương An một bước đi tới, huyễn tượng một tầng tiếp một tầng, không ngừng khảo nghiệm Dương An. Hắn lại như chấp nhất người cầu đạo, từng bước một tiến lên. Đi tới, Dương An chợt phát hiện, trên trời trong hư không, tối tăm truyền đến không thể kháng cự lực mạnh. Cố lực lượng này, tại cưỡng chế lấy để hắn phi thăng, thành tiên thành thần. Chương 115, quan tưởng tiếp, bảng danh xuất hiện. Dương An cảm giác thần hồn bị lôi kéo ra ngoài thân thể, hướng lên trời lên lướt tới. Thần hồn phi thăng. Đây là tất cả người tu đạo đều đang theo đuổi con đường, không gì sánh kịp tuyệt thế lực lượng, vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Hắn chỉ cần thả thần hồn phi thăng, liền biết thành tiên thành thần. Hắn nhanh mê thất. Một đời chỗ cầu, một bước liền có thể đạt thành. Có thể tay hái sao trời, nắm giữ nhật nguyệt. Vô thượng lực lượng đang đến gần hắn. Vành. Chén trà lần nữa đánh Dương An nhục thân mi tâm tổ khiếu. Phát giác dị thường, Dương An nhanh chóng để cho mình trấn định. Chấn. Hét lên một tiếng. Phi thăng cảm giác biến mất. Thần hồn tu hành, quả nhiên quỷ dị. Nhắm mắt Dương An mở mắt ra, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền một chút xíu, hắn liền theo thần hồn lý thể, tiến hành cái gọi là phi thăng, cuối cùng mê thất tại trong thiên địa. Hắn thần hồn cảnh giới mặc dù nhật du, nhưng thần hồn vẫn là không thể lên không quá cao. Trong trời cao, có vô số nguy hiểm. Cho dù là tiêu giao quỷ tiên, hồn nổi lên địa vị cực kỳ cao đường, cũng biết bị cương phong thổi đến hồi phi yên diệt. Cuối cùng bài trừ thần hồn tu hành cửa ải cuối cùng. Dương An thở dài ra một hơi, thần hồn quan tưởng nhập một kiếp, xem như vượt qua. Bình thường môn phái bên trong, thần hồn tu hành sẽ có trưởng bối hộ pháp, thần hồn mê thất biết tiến hành điểm tỉnh, để nó trở về nhục thân. Dương An không có điều kiện này, bất quá cũng bố trí một đám chuẩn bị ở sau, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Lúc này, bên trong thần hồn của Dương An truyền tới mọi mệt cảm giác. Hắn biết, vượt qua nhiều như vậy kiếp nạn về sau, thần hồn tiêu hao có chút lớn. Không có tiếp tục tu hành tâm tư, về trên giường, đắp kín mền, một giây Dương An liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dương An ngủ dậy lúc, cảm giác trên thân lại phát sinh biến hóa, rõ ràng nhất thần hồn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một bước phá cảnh trở thành khu vật cao thủ. Đồng thời hắn có thể phát giác được hắn lúc này tinh thần nhẹ nhẹ. Hoạt động một chút nhục thân, toàn thân đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Cảnh giới võ đạo mặc dù không có phá, nhưng Dương An cảm giác được, không bao lâu, phế phủ rèn luyện đem đạt tới đỉnh phong, hắn liền có thể phá cảnh. Dương An quan tưởng xuất thần hồn, một cô dương khí gió thổi qua, thần hồn của hắn liền xuất hiện. Quan tưởng lấy nguyên tội cổ thần, thần hồn của hắn tùy theo biến hóa. Một tôn công chính, tay cầm thẩm phán chi kiếm thiên thần xuất hiện. Tựa như một lời liền có thể đoạn người tội nghiệp. Bên cạnh đó, thần hồn có thể vững vàng đi trên mặt đất, cũng có thể tung bay ở không trung, có thể hóa thân phàm nhân, cũng có thể hóa thân thành thần. Liếm liếm miệng khô và môi, mắt nhìn chén trà bên cạnh. Ý niệm khẽ động, thần hồn kéo lên chén trà. Còn chưa phá cảnh, liền có thể khu vật. Mặc dù chén trà cũng không nặng. Chén trà lão đảo bay tới trước người hắn. Thần thức khống chế nhục thân, uống xong nước trà. Cái này rất kỳ diệu. Hắn hiện tại có thể phân tâm tam dụng. Thần hồn ly thể, nhục thân vô pháp vô niệm, thần thức khống chế, có thể đồng thời làm ba chuyện, lẫn nhau không ảnh hưởng. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Vừa chuyển động ý nghĩ sao, nguyên tội cổ thần biến mất, chuyển hóa thành bạch cốt ma thân. Đây là hắn tại đạo kinh trông được qua bạch cốt quan nghi cầu, cũng là phía trước kinh lịch kiếp nạn. Hiện tại trực tiếp nhập môn, đáng tiếc uy năng so với nguyên tội cổ thần quá mức nhỏ yếu. Dương An xem xét một phen về sau, trực tiếp tán đi bạch cốt ma thân, một lần nữa hóa thành nguyên tội cổ thần. Lúc này Dương An chợt phát hiện, nguyên tội cổ thần dưới chân lại nhiều một tôn bạch cốt ma thân, nguyên tội cổ thần lại mạnh mẽ mấy phần. Dương An phát hiện một cái lớn mạnh thần hồn đường, thần hồn trở về nhục thân, Dương An đứng dậy bắt đầu mỗi ngày khổ tu. Hắn bởi vì dung hợp thần vương thể nguyên nhân, nhục thân cao nhất lần nữa tăng lên, vẫn luôn tại rèn luyện thân thể, thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Chính là hắn cũng không mở ra khổ hải, tu luân hải bí cảnh, không biết có thể hay không khai phát ra thần vương thể ảo diệu. Tu hành đến cực hạn, trăm sông đổ về một biển, nhưng nếu có thể ở võ đạo tu hành trên đường liền có thể khai phát ra thần vương thể huyền diệu, vậy thì càng tốt. Thần vương thể đủ loại huyền diệu, khai phát ra đến, đối với hắn trưởng thành khẳng định có rất lớn trợ lực. Chỉ riêng hiện tại, nhục thân tăng lên, chính là thu hoạch không nhỏ. Tiếp tục khai phát ra thần vương thể huyền diệu, thu hoạch lớn hơn. Dương An đi đến trong sân lúc, Dương Hỏa Trạch canh giữ ở cửa ra vào, ba người khác trong sân luyện võ. Thiếu gia, ừm, ngươi cũng đi qua tu hành đi, ta xem các ngươi bình thường tu luyện quyền pháp. Dương An gật gật đầu, phân phó nói. Nhìn thấy Dương An ở một bên, bốn người toàn lực vung quyền, khí huyết dâng lên, không ngừng rèn luyện thân thể xương cốt. Dương An nhìn xem, hắn biết bốn người tu luyện chính là đại càn trong quân phổ biến tu hành tiểu chu thiên đoán cốt pháp, có thể rèn luyện thân thể 140 khối xương cốt. Mặc dù so ra kém Dương An tu hành hổ ma luyện cốt quyền, nhưng cũng là thượng thừa luyện cốt quyền pháp. Nhìn xem bốn người một bộ quyền pháp về sau, từng cái thở hổn hển, trên thân mồ hôi rơi như mưa. Còn có thể, đây là hổ cốt ngọc tụy cao, các ngươi chờ chút qua lại hỗ trợ đắp lên, hấp thu bên trong dược lực. Dương An lấy ra chứa hổ cốt ngọc tụy cao hộp, giao cho Dương Hỏa Trạch trong tay. Trong bốn người, mơ hồ lấy hắn là chủ. Đa tạ thiếu gia. Bốn người một mặt cảm kích. Bọn hắn tự nhiên biết, hổ cốt ngọc tụy cao dược hiệu tốt bao nhiêu, có thứ này, bốn người tiên tiên có hy vọng. Dương An khoát khoát tay, không để ý. Những dược vật này chiều hôm qua đưa tới, bởi vì tu luyện nguyên tội cổ thần kinh, cũng không giao cho bốn người. Sáng nay tới, nhìn mấy người cũng khá nỗ lực, trực tiếp ban thưởng cho mấy người. Hổ cốt ngọc thủy cao đối với hắn hiện tại tác dụng không lớn. Tuyết tham dưỡng tạng cao loại này có thể rèn luyện phế phủ dược vật mới có tác dụng. Ăn vào tuyết tham dưỡng tạng cao. Dương An đi đến trung đường, trên thân khí tức phát sinh biến hóa, hóa thân chân võ quyền kinh bên trong quyền pháp đã vung ra. Nhất quyền nhất cước bên trong đều đang không ngừng rèn luyện phế phủ. Đợi đến nhục thân rèn luyện đến cực hạn, liền có thể phá cảnh đến tiên thiên hậu kỳ. Hắn có thể cảm giác được, tiên thiên trung kỳ đỉnh phong đến hậu kỳ cái kia bình chứng, tại dung hợp thần vương thể quá trình bên trong đã biến mất. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, có thể trực tiếp phá cảnh. Hô hấp có thể biến càng thêm liên miên sâu xa, lực lượng càng mạnh, thể lực kéo dài. Cho tới chưa quyền pháp tu hành, Dương An rất rõ ràng cảm giác thực lực bản thân tăng lên. Giữa chưa cũng không vội vã thần hồn tu hành, mà là lấy ra trong không gian ly hỏa thư tịch. Hắn còn nhớ kỹ cái kia tờ giấy nhắc nhở, ôn cố mà chi tân. Nhìn nhiều sách, đối với hắn rất hữu dụng. Chiêu kiếm của hắn, nhất thiên lý cùng tam thiên lý, còn có thể tăng lên. Lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí về sau, cái này hai kiếm uy lực mạnh hơn. Bất quá muốn phải thi triển, bên kia cần nuôi hạo nhiên chính khí, cái này cần nhìn nhiều sách. Hạo nhiên chính khí là từ hạo nhiên chi khí trung diễn sinh mà đến, sinh ra phương pháp không sai biệt lắm. Nhìn nhiều sách, nhiều đi đường, liền có thể nuôi giá hạo nhiên chính khí. Cái này hai kiếm cũng là hắn lá bài tẩy. Bên trong thành ngọc kinh tạm thời không có gặp được nguy hiểm, nhưng hắn cũng không biết ngây thơ coi là, hắn có thể gối cao không lo. Đại càn có một cái làm ra thiên cổ văn chương cùng thiên cổ thi từ người, có hy vọng thành thánh. Hắn loại thiên tài này, thiếu không được địch quốc ám sát, thậm chí còn có bên trong đại càn mỗi người thế gia há thủ. Hắn trưởng thành, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người đều lợi ích. Cự tuyệt bên trong thành ngọc kinh đám người bài tiếp, cũng có cái tầng quan hệ này. Hắn có thể cảm giác được, hắn đông trinh con đường sẽ không thuận lợi như vậy. Hiện tại nhiều tồn điểm lá bài tẩy, đến lúc đó nguy hiểm liền thiếu đi mấy phần. Dương An một mực tại bên trong trấn vân quán tu hành, thẳng đến đạo môn khảo hạch tiết bảng chỉ thời gian. Khoảng thời gian này, thân hồn của Dương An tu hành đã phá cảnh vào khu vật cảnh giới, thẳng vào khu vật trung kỳ. Khu vật sức nặng hạn mức cao nhất, có thể nâng trên một người trời. Thân hồn của hắn đi qua thánh luân tẩy lễ, viễn siêu thường nhân. Lục thân rèn luyện sắp đến cực hạn, liền kém một chút, cũng liền mấy ngày sự tỉnh. Dương Hỏa Trạch bốn người, ở trong viện thủ vệ cùng tu luyện đồng thời. Dương An phân phó điều tra sự tình cũng có kết quả. Mẫu thân của Hồng Dịch gọi Mộng Băng Vân, thái thượng đạo thánh nữ, không biết nguyên nhân nào trở thành Hồng Huyền Cơ thiết thất, tu vi hủy hết, đã chết tại bên trong nội trạch. Mộng Băng Vân sau khi chết táng tại thành Ngọc Kinh bên ngoài Tây Sơn Thu Nguyệt tự phụ cận, Hồng Dịch hàng năm đều trở về Mộng Băng Vân trước mộ phần tạ mộ. Có truyền ngôn, Mộng Băng Vân đã chết tại Hồng Huyền Cơ đại phu nhân tay, cũng không chứng thực. Đại phu nhân cũng không chào đón Hồng Dịch, ngăn cản Hồng Dịch luyện võ. Hồng Dịch một mực tại cố gắng đọc sách, muốn thông qua kiểm tra khoa cử cải mệnh. Dương An xem hết những tin tức này, đã xác nhận, người này chính là hai lần trong lợi tiên đoán nâng lên người. Có khí vận lớn. Hắn tiếp tục xem xét Hồng Dịch kinh lịch, có thể nói không có chút nào phức tạp, thậm chí có thể nói thường thường không có gì lạ, rất phù hợp đại bộ phận đại càn thế gia thiếp thất con cái tao ngộ. Nếu như nhất định phải nói khác biệt, đó chính là Hồng Dịch cũng không vùi lấp tại trong khốn cảnh, mà là một mực cố gắng đọc sách, bài trừ khốn cảnh. Hàng năm phần lớn thời gian đều tại trong hầu phủ, một số nhỏ thời gian tại Tây Sơn Thu Nguyệt tự phụ cận. Đây là tiềm long tại huyền, khí vận không hiện sao? Dương An trong lòng suy đoán, Thu Nguyệt tự hành động cũng không biết có thể hay không toàn nguyện. Dương An cau mày thầm nghĩ, tiềm long tại huyền, khí vận không hiện, rất có thể tiên đoán lên cơ duyên sẽ không như thế. Thiếu gia, đạo môn khảo hạch bảng danh sách ra tới, liền dán tại Trấn Vân quán tường ngoài bên. Dương Hỏa Trạch chạy đến một bên báo tin tức. Dương An thả ra trong tay sách, rồi lưng một cái. Lốt bút. Hổ báo lôi âm tự động vang lên, rèn luyện nhục thể của hắn. Một bên Dương Hỏa Trạch trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Có thể tu thành hổ báo lôi âm, trừ nhục thân rèn luyện đến cực hạn, còn muốn rất cao nộ tính cùng tốt đẹp cơ duyên. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Hổ báo lôi âm trừ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể đối phó âm hồn. Người tu hành thần hồn cũng e ngại hổ báo lôi âm. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Dương An cao giọng nói. Trong lòng của hắn sớm có suy đoán, nhưng vẫn là muốn đi nhìn một chút. Dương Hỏa Trạch bốn người kính cẩn theo sau lưng Dương An, một nhóm năm người trực tiếp đi ra Trấn Vân quán xem xét bảng danh sách. Đạo môn khảo hạch phân ba môn, bảng danh sách lại có bốn cái. Một cái là tổng bảng, một cái là hoàn bảng, một cái là chính nhất bảng, một cái là phương tiên bảng. Trên bảng danh sách bột có trước trăm danh sách, phương tiên bảng trước ra tới. Có người nhìn thấy hết bảng người dán ra phương tiên đạo khảo hạch bảng danh sách. Thứ 100, Bành Tông Linh, thứ 99 triệu thứ Bắc. Người này từ dưới đi lên đến lấy. Ta lên bảng. Một thư sinh cao hứng hô. Người bên cạnh không ngừng chúc mừng. Lên bảng liền chứng minh phương tiên đạo nguyện ý thu làm môn hạ, có cơ hội thay đổi số phận. Thứ nhất, Dương An. Dương An không phải vườn Lê thi hội viết ra thiên cổ danh thi đại thi nhân sao? Tựa như là hắn, không nghĩ tới, vị này không chỉ có thể viết ra tuyệt thế thi tử, vẫn là phương tiên bảng thứ nhất. Vậy hắn không phải muốn gia nhập phương tiên đạo? Cần phải không thể nào. Đừng tán gẫu, chính nhất bảng cũng ra tới. T, thứ nhất vẫn là Dương An, thật sự là thiên cổ kỳ tài. Nghe nói Dương An tại chính nhất đạo khảo hết lúc, viết ra Cẩm Tú văn chương. Thật giả dối. Trước mấy ngày không phải thánh viện chấn động, còn có cái kia dị tượng, chính là thiên cổ văn chương đưa tới. Khủng bố như vậy. Đại nho đều nói Dương An là tương lai nhất định có thể thánh nhân, đại cản sẽ có tân thánh. Tương lai thánh nhân, vậy liền chẳng có gì lạ. Hoàng bảng ra tới, thứ nhất quả nhiên vẫn là Dương An, không phụ thánh danh. Tổng bảng cũng ra tới, thứ nhất vẫn là Dương An. Các ngươi biết ai là Dương An sao? Ta gặp qua hắn, chính là hắn, hắn chính là Dương An. Trong đám người, có người chỉ hướng Dương An. Một đám người hướng phía Dương An vị trí vây đi qua, Dương An thấy thế, hơi nhíu mày, đi theo Dương Hỏa Trạch bốn người cùng một chỗ lui về bên trong Trấn Vân quán. Trấn Vân quán bên ngoài, đám người phun trào, ào ào hướng phía Trấn Vân quán phóng đi, muốn phải gặp một chút vị này tương lai có thể trở thành thánh nhân tồn tại người. Năm người tại trước mắt bao người, vội vàng lui về bên trong Trấn Vân quán. Các ngươi tiếp tục đi, đừng quay đầu, chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Dương An hướng về phía Dương Hỏa Trạch bốn người nói, hắn đã đổi một bộ quần áo, tại một cái góc rẽ, Dương Hỏa Trạch nhanh chóng thay đổi Dương An quần áo, sau đó lại đưa lưng về phía cửa ra vào đám người, bình thường trở về phòng. Trong mắt người ngoài, Dương An bốn người bởi vì đám người hỗn loạn, cuống quýt lui trở về Trấn Vân quán bên trong. Dương An lại đổi một bộ quần áo, trên mặt cũng làm ngụy trang, một mặt râu quai nón, dáng người lệch lưng quổng, thu liễm khí tức, đợi có người chạy vào, thuận tiện lẫn trong đám người. Đợi đến đám người tỉnh táo lại, Dương An đi theo đám người rời đi. Hắn đi ra thành Ngọc Kinh về sau, hướng phía Tây Sơn bên ngoài chạy đi. Trấn Vân quán bên ngoài người giám thị nhiều lắm, hắn trực tiếp ra ngoài sẽ bị người theo dõi. Hắn không nghĩ người khác biết hắn ra ngoài mục đích, cho nên hắn một mực chờ đợi một thời cơ. Cho tới hôm nay, đã môn khảo hạch thiết bảng. Hắn biết thiết bảng vị trí ngay tại Trấn Vân quán bên ngoài. Một mực chờ đợi. Bốn cái bảng danh sách thiết bảng thời điểm, hắn đã sớm phái người ở một bên nói khoác thanh danh của hắn, mượn cơ hội gây nên đám người bạo động. Hắn thì tại trước mắt bao người, trở lại bên trong Trấn Vân quán. Lại mượn cơ hội ve sầu thoát xác, bản thân mượn cơ hội thoát khỏi giám thị người ánh mắt, thừa cơ rời đi Trấn Vân quán. Vì không làm người khác chú ý, hắn một mực tại trong đám người bầy bắt đầu tán đi, hắn liền xen lẫn trong tán đi trong đám người, cùng rời đi thành Ngọc Kinh. Hắn cải trang bộ dáng cũng không đặc biệt, lẫn trong đám người, thường thường không có gì lạ, sẽ không để người chú ý. Quả nhiên, hết thảy ấn dự đoán của hắn tiến hành, hắn rất thuận lợi rời đi thành Ngọc Kinh. Mà hắn cái gọi là bản thân, còn tại thành Ngọc Kinh bên trong Trấn Vân quán, giảm bớt nguy cơ. Tất cả mọi người nhìn xem hắn về bên trong Trấn Vân quán, sẽ không khiến cho hoài nghi. Coi như một mực tại Trấn Vân quán bên ngoài người giám thị, cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy Dương An về bên trong Trấn Vân quán. Bình thường hướng phía Tây Sơn đi ra, thẳng đến đi đến trong núi rừng, hoang tàn vắng vẻ, Dương An dẫm lên Đạp Vân Thừa Phong bộ, dựa theo địa đồ, bước nhanh hướng phía Thu Nguyệt tự chạy tới. Thu Nguyệt tự rời thành Ngọc Kinh không tính quá gần. Bất quá lấy Dương An tốc trình, khoảng một canh giờ, liền có thể đuổi tới mục đích. Dẫm lên Đạp Vân Thừa Phong bộ, cao tốc tại trong núi rừng ghé qua. Còn tốt trên đường cũng không có người đi đường, không phải vậy còn tưởng rằng giữa ban ngày náo quỷ. Dương An tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ biết cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, người liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 116, tốn công vô ích, bố cục, ngôi mộ lẻ loi thắp hương. Đại Càn thành Ngọc Kinh bên ngoài. Tây Sơn, Thu Nguyệt tự. Tây Sơn là thành Ngọc Kinh bên ngoài một tòa núi lớn, phạm vi gần như trăm dặm. Thế núi không tính quá cao, nhưng trong núi cây cối cỏ dại không ít. Rừng cây rậm rạp, địa hình phức tạp, đỉnh núi rất nhiều. Dương An tiến lên thời điểm, ở trong núi nhìn thấy thác nước chảy ầm ầm, cũng gặp phải loạn thạch sơn rừng. Trong núi rừng, dã thú không ít, Dương An đụng phải đều cũng không để ý tới. Khoảng một canh giờ, Dương An cuối cùng đuổi tới mục đích, chân núi cách đó không xa một tòa nho nhỏ chùa miếu. Dương An đi qua, một tòa rất bình thường chùa miếu, có chút rách nát. Đi đến trong miếu, liền một cái bình thường lão hòa thượng đang tại bảo vệ. Trên thân có võ đạo tu hành vết tích, nhưng rất bình thường, miễn cưỡng xem như võ sinh tu vi. Bất quá tuổi quá lớn, chiến lược đoán chừng không cao. Dương An cho lão hòa thượng mấy sâu tiền hương hỏa về sau, tại trong chùa miếu du lịch. Thời gian lập hạ, chùa miếu bên trong, một mảnh xanh đậm. Để cái này miếu hoang nhìn có mấy phần sinh cơ. Dương An cũng không ngoài ý muốn, từ đại thiện tự bị diệt về sau, chùa triển từng cái xuống dốc. Ngược lại là đạo môn của khởi, đạo quán một cái so một cái mới, một cái so một cái lớn. Thu Nguyệt tự cũng không lớn, không bao lâu, Dương An liền vây quanh cả tòa chùa miếu đi một vòng, thần thức cũng đi theo điều tra, đáng tiếc địa phương gì đặc biệt đều không nhìn ra. Thần thức của hắn hiện tại đã có thể ngoại phóng 50 mét, tại đây tòa chùa miếu bên trong, mỗi một cái địa phương đều cẩn thận xem xét. Chùa miếu bên trong, trừ mấy quyển bình thường kinh Phật, không có chút nào kỳ lạ địa phương. Võ kinh loại hình võ học điển tịch, một bản cũng không có. Tại chùa miếu bên trong, ăn một chén đồ hộp về sau, Dương An hướng phía phụ cận tra tìm. Trong lời tiên đoán, đã không tại Thu Nguyệt tự bên trong, vậy liền có thể là bên trong hang hồ ly. Dương An rời đi Thu Nguyệt tự, tiếp tục tra tìm. Giá thú động ngược lại là tìm tới mấy cái, nhưng từng cái bên trong, trừ giá thú bên ngoài, cái gì cũng không có, thư tịch càng là không cần phải nhắc tới. Dương An tìm được, đột nhiên dừng bước lại. Hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một bộ thiếu niên áo xanh quỳ gối tại ngôi mộ lẻ loi phía trước thắp hương. Dương An suy nghĩ một chút, trừ bỏ ngụy trang trên người, dậm chân đi qua. "Huynh đài, không biết nhưng tại phụ cận gặp qua hồ ly?" Dương An chắp tay hỏi. Thắp hương thiếu niên chậm rãi quay đầu lại, chính là lần trước cùng Dương An từng có gặp mặt một lần hồ dịch. Hắn mắt nhìn Dương An, lắc đầu. "Cũng không, ngươi tiếp tục hướng trong núi đi, cần phải có thể nhìn thấy dã thú." Hồng dịch chỉ vào Tây Sơn. Tại hạ chỗ tìm cũng không phải là bình thường dã thú, mà là có linh tính yêu. Dương An nói xong, nhìn chằm chằm Hồng dịch ánh mắt. Hồng dịch cau mày, tiếp tục lắc lắc đầu. "Từ không nói, quái lực loạn thần, huynh đài nói đùa, thế gian ở đâu ra yêu?" Hồng dịch không vui trả lời. "Huynh đài không tin thế gian có yêu, cái kia là gì kinh nghĩa bên trong, cũng đề cập qua yêu tả câu chuyện." Dương An hỏi ngược lại. "Tiên hiền chẳng qua là mượn vật minh tâm, cái gọi là yêu chính là tầng tầng lớp lớp dụ hoặc. Bài trừ dụ hoặc, cuối cùng có thành tựu." Hồng dịch suy nghĩ một chút, nói: "Đại can từng chỉnh lý qua đạo kinh cùng võ kinh, việc này huynh đài có thể nghe qua." Dương An cũng không yêu quỷ câu chuyện, mà là hỏi đạo kinh cùng võ kinh. Hồng dịch gật gật đầu. "Nghe qua. Cái kia đạo kinh cùng võ kinh cũng có yêu quỷ ghi chép, có võ đạo tu hành công pháp càng là yêu vật sáng tạo. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng." Hồng dịch mở mịt lắc đầu. "Đạo kinh cùng võ kinh đã bị triều đình phong cấm, liệt vào cấm thư. Võ Ôn Hầu phủ bên trong cũng chưa từng cho hắn võ đạo cùng thần hồn phương pháp tu hành. Huynh đài là đang vì ai quét mộ phần?" Dương An nhìn về phía ngôi mộ lẻ loi, dò hỏi. "Cái ngôi mộ này quá đơn sơ, mấy khối tảng đá, một tấm ván gỗ, liền danh tự đều không có khắc ấn bên trên. Chính là mẹ đẻ." Hồng dịch trên mặt lộ ra vẻ đau thương, đây là trong lòng của hắn đau nhức. "Thật có lỗi, nén bi thương." Dương An một mặt tay náy. "Còn chưa thỉnh giáo huynh đài tính danh." Dương An nhìn về phía Hồng dịch, hỏi. "Hồng dịch." Hồng dịch đã thu hồi trên mặt đau thương, tại trước phần mộ hóa văn mã. "Tại hạ Dương An." Dương An ôm quyền nói. "Dương An, ngươi là viết ra thiên cổ danh thi cùng thiên cổ văn chương Dương An." Hồng dịch gọi một tiếng, cảm giác rất quen thuộc, chợt nhớ tới cái tên này. Hắn tại Hồng phủ bên trong, cũng nhiều lần nghe Hồng Tuyết Kiều bọn người ở tại đàm luận Dương An sự tích. Nhìn về phía Dương An ánh mắt, sáng ngời có thần. "Nếu như Thành Ngọc Kinh không có cái thứ hai viết ra thiên cổ văn chương, đó chính là tại hạ." Dương An mặt không đổi sắc trả lời. "Không nghĩ tới Dương huynh sẽ xuất hiện tại đây, hôm nay không phải đạo môn khảo hạch tiết bảng thời gian sao?" Hồng dịch nói xong, lộ ra vẻ hoài nghi. "Bảng danh sách ra tới, tại hạ bất tài, bốn bảng thứ nhất." Dương An hời hợt nói. "Về phần tới này, vừa rồi gặp được Hồng huynh, chẳng phải hỏi sao? Dương An huynh thật tới này tìm hồ yêu?" Hồng dịch một mặt chần chờ. "Chính là, tại hạ tu hành lâm vào bình cảnh, muốn mượn hồ yêu huyết luyện chế phụ trợ dược vật phá cảnh." Dương An nói. Lời này không có gạt người, hắn biết đến liền có mấy môn dùng hồ yêu huyết dịch luyện dược phương pháp. "Bất quá, những thứ này đều cần hồ yêu thực lực tương đối cao mới có tác dụng." "Thì ra là thế." Hồng dịch gật gật đầu. Hắn cũng không tu hành qua võ đạo, nhưng cũng biết võ đạo tu hành cần rất nhiều tài nguyên. "Hồng huynh hẳn là Võ Ôn Hầu phủ người đi." Dương An nhìn Hồng dịch một mặt vẻ cảnh giác, tiếp tục nói. "Đừng hiểu lầm, lần trước vườn Lê thi hội, tại hạ nhìn Hồng huynh đi theo Võ Ôn Hầu nhị tiểu thư Hồng Tuyết Kiều bên cạnh, lúc này mới suy đoán huynh đài là Võ Ôn Hầu người." Hồng dịch nghe xong, nhớ lại lần trước vườn Lê chuyến đi. Hắn mắt nhìn Dương An ánh mắt, nháy mắt nhớ tới. Bởi vì, Dương An ánh mắt cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Chẳng qua là, lần trước hắn cũng không biết người này chính là Dương An. Không nghĩ tới Hồng dịch đã cùng Dương huynh còn có gặp mặt một lần. Hồng dịch cười khổ nói, "Cái này nếu là Hồng huynh mẹ đẻ phân mộ, tại hạ cũng cho Hồng huynh mẹ đẻ dâng một nén nhang a." Dương An nói xong, nhìn về phía Hồng dịch. Hồng dịch thấy thế, cao hứng gật gật đầu. Dương huynh cho tại hạ mẹ đẻ, nghĩ đến mẹ đẻ cũng hẳn là thật cao hứng. Hồng dịch biết Dương An, vị này được vinh dự tương lai thánh nhân, có hy vọng thành thánh. Hồng Tuyết Kiều đám người đàm luận đến Dương An thời điểm, cả đám đều mặt lộ vẻ sùng bái. Dạng này người, nguyện ý cho hắn mẹ đẻ thắp nhang, không có gì so đây càng tốt rồi. Hồng huynh mẹ đẻ hàng năm có thể có con ruột thắp nhang, nghĩ đến nàng ở dưới cửu tuyển, cũng hẳn là thật cao hứng. Dương An thắp nhang về sau, cảm khái nói: "Làm người con cái bản phận thôi." Hồng dịch trả lời: "Tại hạ muốn cho mẹ đẻ thắp nhang, cũng không biết đi đâu." Dương An nghĩ đến tiền thân phụ mẫu, mẹ đẻ có hắn sau trực tiếp thi giải, cha đẻ trực tiếp đem hắn ném đến Thanh Châu Tôn Thất, trực tiếp dùng bí pháp để hắn linh nhục hợp nhất, ở trên người hắn bố cục. Dương An nói xong, thở dài. "Dương huynh chưa thấy qua mẹ đẻ?" Hồng dịch kinh ngạc hỏi. "Chưa bao giờ thấy qua, tại hạ có ký ức đến nay, cũng là một thân một mình, may mắn người trong gia tộc nuôi dưỡng, may mắn sống đến bây giờ." Dương An nói xong, một mặt cười khổ. Thân thế của hắn, không có so Hồng dịch tốt bao nhiêu. Cha đẻ bố cục, mẹ đẻ thi giải. Từ hắn có quật khởi manh mối, Thanh Châu Vương đám người liền mưu tính giết hắn. "A, không nghĩ tới Dương huynh sẽ có bực này thân thế." Hồng dịch trừng lớn hai mắt. Dương An trên thân cái kia hăng hái khí độ, căn bản nhìn không ra. "Hồng huynh, ngươi ở nơi này qua, có nghe qua hồ yêu luận hiện nghe đồn sao?" Dương An hỏi lần nữa. "Điều này rất trọng yếu, liên quan đến tiên đoán lên cơ duyên." Hồng dịch lắc đầu. "Không dối gạt Dương huynh, nếu như không phải ngươi nói, ta còn tưởng rằng yêu vật câu chuyện chẳng qua là bịa đặt ra tới truyền thuyết. Xem ra, ta đây là bị cái kia vô lương thương nhân lừa gạt. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ Tây Sơn bên trong sẽ có hồ yêu, trong núi ít có người đi qua, tương đối nguy hiểm. Hồng Dịch tiếp tục nói, nếu như Dương An nhận được tin tức, như vậy có khả năng trong núi sẽ có hồ yêu. Hắn hàng năm đều sẽ tới Tây Sơn thu nguyện tự một đoạn thời gian, nhưng chưa hề tiến lên núi. Một là hắn không có võ công mang theo, hai là hắn không có lên núi cần phải. Như thế, cảm ơn Hồng huynh, tại hạ lên núi nhìn một chút. Dương An ôm quyền, trực tiếp rời đi. Hồng Dịch nhìn xem Dương An rời đi về sau, có tiếp tục hóa vàng mã. Dương An trước khi đi, đã dùng thần thức đem ngôi mộ lẻ loi phụ cận tra tìm một lần, không hề phát hiện thứ gì. Đây là cơ duyên chưa tới sao? Dương An hướng phía Tây Sơn bên trong đi tới. Bên ngoài hắn đều đại khái tìm toàn bộ, không có phát hiện có chút vật hữu dụng, chỉ có thể tiếp tục trong núi tìm kiếm. Một đường bên trong, Dương An dẫm lên Đạp Vân Thừa Phong bộ, tìm nửa canh giờ, liền biết tính toán nghỉ ngơi. Thể lực tiêu hao không có nhiều, chính là thần thức cùng pháp lực tiêu hao có chút lớn, dừng lại tính toán chính là khôi phục trong cơ thể pháp lực. Còn tốt có Cửu Khiếu Kim Đan, không phải vậy muốn phải khôi phục tiêu hao pháp lực, đều muốn thật lâu. Hơn 3 canh giờ, Dương An đã đem cái này phương viên trăm dặm núi lớn toàn bộ tra tìm một lần, đáng tiếc không tìm được hắn muốn đồ vật. Trên năm dược vật ngược lại là tìm tới mấy gốc, đều bị hắn thu vào bên trong ly hỏa không gian. Dương An xuống núi thời điểm, sắc trời cũng dần dần đêm đen đến. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không vội vã về thành Ngọc Kinh. Hắn theo Dương Hòa Trạch mấy người phân phó, hết thể như cũ. Trấn Vân quán bên trong, hắn buổi chiều cũng sẽ ở trong phòng đọc sách, tu hành nguyên tội cổ thần kinh, bình thường không lộ diện. Thẳng đến sáng ngày thứ hai mới có thể lộ diện. Lúc này sắc trời đã tối, hắn không có ý định vào Ngọc Kinh. Còn nữa, mấy người đụng tới Hồng Dịch, lời tiên đoán này phía trên người, hắn tự nhiên tiếp tục tiếp xúc một chút. Trở lại Thu Nguyệt tự, lại quên mấy sâu tiền hương hỏa, lưu tại Thu Nguyệt tự lưu lại một đêm. Lão Hòa Thượng dẫn hắn đi phòng trọ, quả nhiên, trong sân, Hồng Dịch điểm ánh đến đọc sách. Lão Hòa Thượng ngón tay một cái phòng về sau, liền rời đi. Hồng huynh, lại gặp mặt. Dương An gõ cửa, cười nhìn nói với Hồng Dịch. Dương huynh trở về, không biết chuyến này có thuận lợi hay không. Hồng Dịch để sách xuống, hỏi: "Chuyến luôn có sai, vào núi nửa ngày, không có phát hiện yêu vết tích." Dương An lắc đầu, tại Hồng Dịch mời mọc, đi vào nhà bên trong ngồi xuống. Rời núi lúc, sắp trời đã tối, chỉ có thể tại đây ngủ lại một đêm, Hồng huynh cho mẹ đẻ quét mộ phần về sau, không trở về nhà. Hàng năm quét mộ phần thời điểm, cũng sẽ ở cái này ở một thời gian ngắn tiến hành thủ mộ phần, cũng tốt an tâm đọc sách. Hồng Dịch nhớ tới gia tộc sự tình, nhàn nhạt trả lời. Hắn tại Hồng phủ sinh hoạt, cũng không như ý. Thì ra là thế, trong núi an bình, tức có thể thủ mộ phần, tĩnh tâm đọc sách, cũng có thể cách xa huyên náo đám người. Dương An gật gật đầu. Dương An tiếp tục nói, "Dương huynh nói đùa, tại hạ cũng không có Dương huynh nói đến như vậy, chẳng qua là trong nhà có nhiều việc, trốn đi đọc sách thôi." Hồng Dịch đỏ mặt, giải thích nói, "Dương An cho đánh giá không thấp, đặc biệt là Dương An có tương lai thánh nhân tiến tuổi, cái này nói ra, càng khiến người ta tin phục mấy phần. Thiếu niên binh sĩ, chí khí hào ngôn, lập chí lớn, Hồng huynh cần phải tự tin điểm." Dương An đề nghị, "Thiếu niên binh sĩ, chí khí hào ngôn, lập chí lớn." Dương huynh câu nói này nói hay lắm. "Ta Hồng Dịch, nhất định qua sang năm trở thành tú tài, 15 trưởng thành lúc thành cử nhân, thi đậu tiến sĩ, để mẹ đẻ tiến vào tông miếu nhà thờ tổ." Hồng Dịch bị Dương An lời nói đánh động, nhìn không được hô lớn. Hô xong về sau, Hồng Dịch mặt đỏ toàn bộ, rất kích động. "Dương huynh sẽ không chế giễu tại hạ chí hướng a?" Hồng Dịch nhìn về phía Dương An, hỏi. "Sẽ không, là thân nhân lập chí không có vấn đề gì cả. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt đến thì kiêm tế thiên hạ. Có bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu sự tình." Dương An lắc đầu, nói, "Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt đến thì kiêm tế thiên hạ." Dương Minh mỗi câu nói đều chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa chân ý, khó trách có thể làm ra thiên cổ danh thi, thiên cổ văn chương. Hồng Dịch tán thưởng đồng thời, cảm khái nói, hắn đã học qua sách không ít, nhưng căn bản làm không ra dạng này câu thơ. Trong sách đọc lên đến đạo lý thôi, nhiều đọc sách đều có thể làm ra. Dương An rót chén nước, nhấp một miếng, là có thể làm ra, nhưng có thể so sánh với Dương huynh làm thi từ văn chương, vậy liền không phải người thường có thể bằng. Hồng Dịch phản bác, hắn đọc sách nhiều năm, tự nhiên có thể làm thơ, viết văn, nhưng muốn phải viết ra cẩm tú thi tử, cẩm tú văn chương, vậy liền không ngừng nhiều đọc sách. Linh cảm, cơ duyên, văn tự bản lĩnh mấy người đều không thể thiếu. Cuối cùng, còn cần như vậy một chút điểm vật khí. Hồng huynh, tiếp tục khen đi xuống, tại hạ đều không có ý tứ tiếp tục chờ đợi. Dương An vừa cười vừa nói. Hồng Dịch cười gật gật đầu, quét qua Võ Ôn Hầu phủ bên trong tao nộ không cam lòng. Tại hạ xem ngươi ra thì lòng, gân cốt võ lực, cũng không có võ lực mang theo. Dương An mắt nhìn Hồng Dịch, mở miệng hỏi. Không sai, gia phụ muốn để tại hạ kiểm tra khoa cử, cũng không dạy bảo tại hạ luyện võ. Hồng Dịch cười khổ nói. Đại can dùng võ định thiên hạ, giống như Hồng Dịch huynh chưa học qua võ thật đúng là hiếm thấy. Ai, không dối gạt Dương huynh, trong nhà chủ mẫu đám người không cho phép tại hạ luyện võ, không nhường tại hạ quan sát võ đạo địa tịch, bất đắc dĩ chỉ có thể đọc sách. Hồng Dịch theo Dương An trò chuyện thật tốt, có lẽ là đồng dạng mẹ đẻ qua đời, hay là thân thế có chút tương tự, Dương An cho hắn giác quan không tệ, cho nên hắn cũng không có giấu giếm Dương An tình cảnh, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem Dương An phản ứng. Nếu như là muốn giao hảo Võ Ôn Hầu phủ, hắn ra hỏa này cũng có thể bỏ đi ý nghĩ của đối phương. Tốt đẹp nam nhi không tu võ đạo quá đáng tiếc, ta có nhất pháp có thể cường thân, có thể tu tới luyện gia võ sĩ, Hồng huynh có thể nguyện học. Dương An đứng dậy, vỗ bàn một cái, cất cao giọng nói, Dương huynh nguyện dạy, tại hạ tự nhiên nguyện ý, không biết Dương huynh có gì điều kiện. Hồng Dịch tự nhiên không đốc, có nhân nguyện ý dạy hắn võ công, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi, thẳng thắn mà hỏi, nếu như tại hạ nói không có điều kiện, chẳng qua là theo Hồng huynh rất hợp duyên đây. Dương An một mặt thản nhiên, Hồng huynh chẳng qua là tạm thời nằm ở khốn cảnh, tiền kỳ võ đạo tu hành pháp cũng không chân quý. Dương An tiếp tục nói, như thế, vậy liền cảm ơn Dương huynh. Hồng Dịch hai tay ôm quyền, nói cảm tạ. Bất luận Dương An có gì mục đích, võ đạo tu hành pháp đích thật là hắn hiện tại thiếu nhất. Dương An luồn vào trong lực, từ trong không gian ly hỏa lấy ra Ngưu Ma đại lực pháp, đưa cho Hồng Dịch. Chương 117, truyền công Hồng Dịch, Càn Hoàng Triệu Kiến. Hồng Dịch run rẩy tiếp nhận Ngưu Ma đại lực pháp, chậm rãi lật xem. Hắn một mực đọc sách, là bởi vì võ ôn hầu phủ bên trong hắn chỉ có thể đọc sách, không thể nào học được võ công. Trong phủ tùy tiện một người đều biết võ công, nếu như hắn dám biểu xuất hiện một chút xíu vấn đề, những cái kia lấn chủ nô buộc cũng dám ức hiếp hắn. Không có võ lực hắn, căn bản phản kháng không được. Bản này Ngưu Ma đại lực pháp chính là hắn tha thiết ước mơ công pháp. Đọc qua rất nhiều sách hắn biết rõ, đọc sách khai trí, chỉ có võ đạo mới có thể cường thân, phản kháng hết thảy bất công. Trong phủ đại phu nhân cũng bởi vậy, một mực phòng bị hắn tập võ. Hồng Dịch ý thức được tâm tính không đúng, trực tiếp khép lại Ngưu Ma đại lực pháp, hít sâu một hơi. Hồng huynh tâm tính không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi biết trực tiếp toàn bộ lật xem hoàn thành. Dương An ánh mắt lóe qua vẻ kinh dị. Quả nhiên, ghi chép tại trong lời tiên đoán người, không đơn giản. Hiện tại nhìn xem nhỏ túng, nhưng làm việc chuẩn tắc, đều có thể khắc thủ bản tâm. Riêng một điểm này, cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Hồng Dịch hắn điều tra qua, hiện tại mới 12 tuổi, rời 150% năm còn có 3 năm. Dương huynh chê cười, là tại hạ tâm tính không đủ. Hồng Dịch mở mắt ra, trong mắt cấp sắc biến mất. Hồng huynh lần thứ nhất tập võ đi, ta cho Hồng huynh phơi bày một ít Ngưu Ma đại lực pháp đi. Dương An nói xong, người đi đến trong sân. Hồng Dịch vội vàng mang theo ánh nến đuổi theo. Hắn biết rõ, có người dạy cùng không có người giáo khu đường rất lớn. Hồng huynh xem trọng, Ngưu Ma đại lực pháp, tổng cộng chia làm 3 thức, chiêu thứ nhất Ngưu Ma đình giác, bắt trước Ngưu Ma, xông thẳng tới chân trời, đánh vỡ đủ loại không chịu. Dương An nói xong, cả người hóa thân Ngưu Ma, một cỗ cùng bạo khí tức tràn ngập, cuối cùng hóa thành đủ loại không chịu, thẳng phá thiên thế. Một thức này có 100 loại biến hóa, bất quá ngươi trước ghi nhớ tổng một thức này là được, biến hóa khác tại tu luyện thời điểm sẽ từ từ luyện thành. Hồng huynh có thể ghi nhớ. Dương An nhìn xem hai mắt sáng lên Hồng Dịch, hỏi: "Chiêu thức ghi nhớ, nhưng muốn phải đánh ra Dương huynh một thức này, đường còn rất dài. Nhập môn chính là luyện nhục võ sinh." Hồng Dịch gật gật đầu. "Tốt, tiếp tục thức thứ hai Ngưu Ma đạp đề." Dương An nói xong, khí tức trên thân lại biến, Ngưu Ma đính giác là không đủ, cái kia Ngưu Ma đạp đề chính là công kích. Dương An đứng tại cái kia, hướng về phía Hồng Dịch, liền cho Hồng Dịch một loại Dương An tùy thời đều có thể chém giết tới cảm giác, để hắn nhịn không được lui lại hai bước. Một thức này chính là công kích, Hồng huynh ghi nhớ điểm này là được. Ngưu Ma đạp đề cũng có 100 bên trong biến hóa, Hồng huynh ngươi có thể đem nắm trong đó biến hóa, coi như đại thành, luyện gần võ đồ đại thành. Hồng Dịch gật gật đầu. Võ đạo công pháp hắn mặc dù không có tu hành qua, nhưng cảnh giới võ đạo, hắn nghe qua. Luyện nhục võ sinh, luyện gần võ đồ, luyện ra võ sĩ, luyện cốt võ sư, luyện tạm tiên thiên võ sư, luyện thủy đại tông sư, hoán huyết võ thánh, còn có trong truyền thuyết nhân tiên. Phụ thân của hắn, võ ôn hầu Hồng Huyền Cơ, chính là đỉnh phong hoán huyết võ thánh, đại càn vương triều đứng đầu nhất võ đạo cao thủ. Đem Dương An động tác đều ghi vào đáy lòng về sau, hướng về phía Dương An gật gật đầu. Một thức sau cùng, Ngưu Ma vật bị. Dương An nói xong, trên thân khí tức lại biến, lúc này hắn đã hóa thân khắc khổ ma luyện nhục thân Ngưu Ma, không ngừng rèn luyện mẳng ra. Một thức này, trọng điểm chính là kiên cường, ma luyện mẳng ra, nhập môn chính là luyện ra võ sĩ, tại bên trong đại cản trong quân đội, cũng không phải tiểu binh cấp bậc, có nhất định chức quan. Một thức này cũng có 100 bên trong biến hóa, toàn bộ tu thành, chính là luyện ra đại thành. Người bình thường, luyện nhục muốn nửa năm, luyện gần 1 năm, luyện ra muốn 3 năm, muốn phải phá cảnh đến luyện cốt, lại được thật nhiều năm, là một môn tích lũy thắng ngày công phu. Dương An kể rõ Ngưu Ma đại lực pháp tu hành yếu điểm. Hồng Dịch một bên nghiêm túc nghe, đem những này tin tức từng cái ghi vào trong lòng. Ta cái này có hùng đảm đại lực hữu, có thể giúp ngươi tăng tốc vượt qua những thứ này ngưỡng cửa, chỉ cần mỗi ngày tu hành đến đây lên một ngụm là được. Dương An nói xong, từ bên hông lấy ra một cái túi nước. Không được, không được. Hồng Dịch sửng sốt một chút, vội vàng trì hoãn. Đưa tặng công pháp, đã là rất lớn ân tình, tại đưa phụ trợ tu hành dược vật, ân tình này cũng quá lớn. Hắn biết, tại Võ Ôn Hầu phủ bên trong, con cháu đích tôn phụ trợ tu hành dược vật, mỗi tháng đều chỉ có nhất định sức nặng. Cầm đi, ta hiện tại đã là tiên tiên võ sư. Hùng đảm đại lực tiểu đối ta tác dụng cơ hồ không có, giữ lại cũng là làm uống rượu, không có nhiều dùng. Dương An trực tiếp đem túi nước ném vào Hồng Dịch trong ngực. Dương huynh đại ân, Hồng Dịch suốt đời khó quên. Hồng Dịch tiếp nhận túi nước, vẻ mặt cảm kích. Thừa dịp còn có ký ức, trước thử tu luyện, có vấn đề ta vừa vặn cho ngươi hồn nắn. Dương An vô vô bờ vai của hắn, nói: "Tốt." Hồng Dịch cũng không giả mồm, uống xong một ngụm hùng đảm đại lực hữu, bắt đầu nếm thử Ngưu Ma đính giác. Bắt trước Dương An động tác, còn có thân sắc. Dương An nhìn xem Hồng Dịch động tác, sửng sốt một chút. "Hồng huynh, ngươi đây là hầu tử ngắm trăng đâu?" Đừng bắt trước thần thái, trước bắt trước động tác không đúng, thần thái đúng rồi cũng vô dụng. Động tác đúng mới có thể đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng, thần thái chính là chiêu thức diễn hóa về sau mới cần nắm giữ. Dương An trực tiếp vạch Hồng Dịch chiêu thức vấn đề. Hồng Dịch nghe xong, mặt đều đỏ. Hầu tử ngắm trăng, có ngu như vậy sao? Không chịu thua Hồng Dịch trực tiếp bắt trước động tác. Tiếp tục, động tác, ngươi cảm giác được rèn luyện thân thể hiệu quả mới đúng, không có đưa đến tác dụng chính là không đúng. Mỗi người nhục thân hình thể đều không giống, cho nên chiêu thức huấn luyện trình độ cũng không đồng dạng. Dương An nhìn Hồng Dịch bắt trước động tác, một mặt cật lực bộ dáng, nhắc nhở: "Thích hợp ngươi như ma đính giác, chắc chắn sẽ không như thế phí sức, ngươi uống xuống hùng đảm đại lực hữu, nhục thân đều biết cảm giác một cỗ hơi nóng chạy qua, mới thật sự là thích hợp ngươi động tác." Dương An nói ra tu luyện cảm giác, để điểm nói. Hồng Dịch nghe xong, tiếp tục cải biến động tác. Kiên trì không bao lâu, Hồng Dịch liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có như vậy điểm bộ dáng, chiếu vào cảm giác này tiếp tục tu luyện đi xuống, nhất định có thể đem như ma đính giác tu đến đại thành. Dương An gật gật đầu. Nghỉ ngơi một lát, tiếp tục, ta sáng mai nhất định phải về thành Ngọc Kinh, đêm nay ngươi trước tiên đem cái này ba thức chân ý nắm giữ, đằng sau liền chiếu vào bí tịch bên trên tu luyện, có thể làm ít công to. Hồng Dịch gật gật đầu, sau một lát, lại đứng lên. Tốt, thức thứ hai. Hồng Dịch nhớ lại Dương An động tác mới vừa rồi, trước bắt trước bày ra động tác. Dương An ở một bên chỉ điểm. Một đêm, Hồng Dịch cuối cùng đem Như Ma đại lực pháp ba thức chân ý nắm giữ, bất quá muốn chân chính nhập môn, còn cần một đoạn thời gian. Lục thể của hắn vẫn là quá yếu, cần nhiều lần rèn luyện, cái này chính là một cái dài lâu quá trình. Mặc dù có Dương An cung cấp hùng đảm đại lực hữu, có thể tăng lên rèn luyện tiến độ, nhưng cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu rèn luyện. Tại dạy dỗ Hồng Dịch quá trình bên trong, Dương An phát hiện, Hồng Dịch võ đạo thiên phú không tồi. Như Ma đại lực pháp nắm giữ về sau, liền có thể suy một ra ba. Trước khi đi, nhìn Hồng Dịch sử dụng ra ba thức, biết Hồng Dịch có thể tự đi tu luyện. Sáng sớm, Dương An dẫm lên Đạp Vân Thừa Phong bộ rời đi. Chuyến này mặc dù không có trước giờ cầm tới tiên đoán lên quá khứ Di Đà Kinh, nhưng lại ngoài ý muốn gặp phải lời tiên đoán này lên người, thuận tiện gieo xuống một quả thiệt quả, trước giờ bố cục. Cũng không biết có thể hay không lấy được chính hướng ích lợi. Nếu như Hồng Dịch thật sự là tiên đoán lên người, vậy hắn đêm nay dạy bảo liền không có uổng phí. Coi như không phải, cũng không kém. Hồng Dịch võ đạo thiên phú không sai, về sau có khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Trời chưa sáng, Dương An liền rời đi. Lấy tốc độ của hắn, cũng muốn một canh giờ trái phải. Thay đổi ngụy trang, thẳng đến nhanh đến cửa thành, Dương An đi theo vào thành trong đám người, đi vào bên trong thành Ngọc Kinh. Trở lại bên trong trấn vật quán, Dương An mới đổi đi ngụy trang trên người, bắt đầu mỗi ngày võ đạo tu hành. Dương Hòa Trạch lặng chờ ở một bên, kể rõ hôm qua sau chuyện phát sinh. Có mấy tên hộ vệ trông coi, không có người phát hiện Dương An rời đi dị thường. Bất quá Dương Hòa Trạch nâng lên một sự kiện, đó chính là đưa tới danh thiếp bên trong, có Võ Ôn Hầu Hồng Huyền cơ tin. Bởi vì Dương An đặc biệt điều tra qua Võ Ôn Hầu phủ cùng trong phủ người, Dương Hòa Trạch lúc này mới đặc biệt đưa ra. Nếu như muốn điều tra Võ Ôn Hầu phủ, ngược lại là một cái rất thích hợp cơ hội. Dương An nghe xong, lắc đầu, để nó đẩy xuống. Đã đều nhìn thấy Hồng Dịch, Võ Ôn Hầu phủ tạm thời cũng không cần đi. Giữa trưa, Dương An đọc sách thời điểm, Dương Viên đi tìm đến theo Dương An, liên lạc một chút tình cảm. Hắn từ Dương Dư trưởng lão đôi câu vài lời bên trong, đoán được Dương An lần này đồng trinh, thân phận không thấp. Về sau có khả năng cộng sự, thậm chí tại Dương An dưới tay, lúc này mới đặc biệt tới liên lạc một cái. Hai người tán gẫu biết trời, Dương Duyên liền rời đi, trước khi đi, mời Dương An, sau 3 ngày, đi tán hoa lâu tụ lại. Dương An cũng không có cự tuyệt. Dương Duyên theo Dương An mỗi ngày tại trấn Vân quán bên trong tu hành không giống, trong mấy ngày này, tìm khắp nơi người quen thuộc. Hiện tại đã hẹn lấy Thanh Châu người tới tụ hội, liên lạc quan hệ. Danh môn thế gia danh thiếp, hắn tại Càn Hoàng Triệu Kiến phía trước, một nhà cũng sẽ không thấy. Ngược lại là sau 3 ngày tụ hội, Dương An không có cự tuyệt, kỳ thực còn có một nguyên nhân. Trong 3 ngày, Càn Hoàng nhất định triệu kiến đạo môn sát hoạch tới bảng người. Dương An cầm sách lên, tiếp tục quan sát. Hắn hiện tại nhìn sách cũng là tiêu sát thua bởi hắn sách, mặc dù thế giới không giống, nhưng liên quan tới kinh nghiệm phương diện, nhưng lại luôn có giống nhau địa phương. Lần nữa học lại, Dương An vẫn lại thu hoạch. Tại Dương An đọc sách thời điểm, Dương Hòa Trạch lại đưa tới một cái trong cung tin tức. Càn Hoàng sáng mai sẽ ra cung, đến trấn Vân quán triệu kiến đạo môn khảo hạch 4 cái trên bảng danh sách bảng nhân viên. Chiếm nhiều bảng người, cũng tại bảng danh sách ra tới cùng ngày, đem ý nguyện cá nhân đưa cho đạo môn khảo hạch người quản lý Lý Thế Nguyên trong tay. Càn Hoàng triệu kiến, tin tức này rất nhanh liền gây nên rất lớn hoành động. Bên trong thành Ngọc Kinh, người buôn bán nhỏ đều đang đàm luận việc này. Nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đoán được muốn đánh trận. Dương An gật gật đầu về sau, tiếp tục xem sách. Thần hồn kinh lịch nhiều lần kiếp nạn về sau, Càn Hoàng triệu kiến tin tức này đã dẫn không nổi trong lòng của hắn gợn sóng. Còn nữa, trong lòng của hắn sớm có suy đoán, tin tức này chính là trong dữ liệu. Dương Hòa Trạch nhìn Dương An khoát khoát tay về sau, kính cẩn rời đi. Hắn cùng Dương An ở chung càng lâu, càng phát ra hiện Dương An sâu không lường được, cả người khí thế, hành vi xử sự đều là để người nhìn không thấu. Càn Hoàng tới rất sớm. Vừa sáng sớm, trung trung điệp điệp cấm vệ quân liền từ hoàng cung đến trấn Vân quán trên đường đều phong cấm, từng cái thẳng tắp tráng hán canh giữ ở giao lộ hai bên. Càn Hoàng tại Long Liễn bên trong, giáng lâm đến trấn Vân quán, trực tiếp tiến về trước trấn Vân quảng trường. Dương An đám người cũng sớm tại Lý Thế Nguyên chờ quan viên an bài xuống, chờ. Mặt trời mới mọc thời điểm, Càn Hoàng vừa vặn cùng với ánh nắng, dậm chân đi vào trấn Vân quảng trường. Tại ánh ban mai tôn lên phía dưới, Càn Hoàng chính là tại thế thánh hoàng tại thế, đại càn trung hưng chi chủ, dẫn dắt đại càn mạnh lên. Đại càn sẽ trở thành thế gian mạnh nhất quốc gia, có thể trấn áp chư quốc. Rất nhiều tham dự đạo môn người khảo hạch cùng quan viên trong mắt, chỉ cảm thấy thượng cổ thánh hoàng đi qua, trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Từng cái vô ý thức vì thế mà chấn động, sùng bái, hiệu chung với Càn Hoàng. Dương An túi đầu xuống, ẩn tàng trong đó tỉnh táo vẻ. Lần nữa ngẩng đầu, theo đám người đồng dạng, trong mắt đều là vẻ của nhiệt. Thượng Như, hắn cũng nhận chấn động, tin tưởng Càn Hoàng, hiệu chung Càn Hoàng. Càn Hoàng trong mắt mọi người, từng bước một đạp lên trung ương diễn võ trường, nhìn xuống chúng nhân. Thẳng đến tầm mắt của hắn quét đến Dương An trên thân thời điểm, dừng lại một chút, rất nhanh liền lướt qua. Lý Thế Nguyên đi đến Càn Hoàng bên cạnh. Bẩm bệ hạ, đây là chúng thần giám khảo, nhất trí đẩy ra đạo môn khảo hạch danh sách. Danh sách chia làm 3 phần, một phần là có chí đông trinh dũng sĩ, một phần là chính nhất đạo khảo hạch thông qua danh sách, cuối cùng một phần là phương tiên đạo khảo hạch thông qua danh sách. Lý Thế Nguyên quỳ gối tại Càn Hoàng trước mặt, hai tay kéo lên 3 quyển danh sách. Một bên lão thái giám bước nhanh đi qua, tiếp nhận 3 quyển danh sách, đưa đến Càn Hoàng trong tay. Càn Hoàng cầm lấy 3 quyển danh sách, đơn giản lật xem, gật gật đầu. Đạo môn khảo hạch, Lý Ái Khanh làm cái gì cùng chấm ý, khảo hạch thành tích liền ấn danh sách tới. Càn Hoàng mặt lộ nụ cười nói, "Chấm tuyên bố, lần khảo hạch này thứ nhất Dương An, phong trấn Đông tướng quân, thống ngàn quân. Thứ hai Triệu Khải, phong chỉ huy sứ, thống 500 quân. Thứ ba Dương Duyên, phong chỉ huy sứ, thống 500 quân. Còn lại Đông Trinh vào bảng, đều là phong đô thống trang quân. Càn Hoàng thanh âm vang vọng toàn bộ trấn Vân quảng trường. Dương An đám người ào ào quỳ một chân xuống đất, quỳ cảm ơn Càn Hoàng ban thưởng. Dương An ngẩng đầu nhìn một chút ở vào dưới ánh sáng Càn Hoàng, lại nhìn thấy đối phương tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, nhìn lại. Một cỗ cực hạn bá đạo hoàng giả ý cảnh hướng về Dương An chào lên tới. Dương An trên thân hạo nhiên chính khí không tự giác dâng lên, ngăn trở cái kia cổ bá đạo hoàng giả ý cảnh. Tay khẽ động, Dương An cúi đầu xuống, thu hồi hạo nhiên chính khí, bình tĩnh lại. Càn Hoàng lực lượng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Võ đạo ít nhất là võ thánh cảnh giới, ý cảnh mặc dù bá đạo, nhưng không có đem quyền ý tinh thần hòa vào một lò. Dương An trên thân có thể dâng lên hạo nhiên chính khí phản kháng, chính là đối phương lực lượng không có đạt tới cực hạn. Đối phương hẳn không có linh nục hợp nhất. Liên tưởng tới Càn Hoàng vào trấn Vân quảng trường thời cơ, Dương An phân tích ra Càn Hoàng nhất định tu hành đạo thuật, lại đạo thuật rất cao. Có thể đem thời gian nắm giữ đến tốt nhất thời điểm, cho đám người lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Không chỉ đối thời gian nắm chắc thật tốt, lại tự thân đạo thuật tu vi cao siêu, mới có thể quan tưởng ra tới thượng cổ thánh hoàng khí tức, mô phỏng ra một bức thượng cổ thánh hoàng bộ dáng. Hôm nay, chỉ cần người ở chỗ này có thể tại Đông Trinh bên trong sống sót, nhất định đem Càn Hoàng ấn tượng lưu tại đáy lòng, cả một đời nguyện hiệu trung Càn Hoàng, là đại Càn tận trung. Dương An cũng là tự thân thần hồn đi qua thánh luân tẩy lễ, mới thoát khỏi đối phương lưu lại thánh hoàng ấn tượng. Quả nhiên, Càn Hoàng không đơn giản. Lần thứ nhất thấy Càn Hoàng, đối phương để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Chương 118, Vành Sơn quân doanh, tán hoa lâu tô mục. Càn Hoàng phong thưởng xong ba cái trên bảng danh sách người về sau, trực tiếp đi. Dương An những thứ này đồng chí người, thì là tại Lý Thế Nguyên an bài xuống, sau 5 ngày tiến về trước thành Ngọc Kinh bên ngoài Bành Sơn quân doanh. Chờ một tháng sau trưng binh sau khi hoàn thành, phân phối thủ hạ binh lính, từ bọn hắn những người này lấy được phong thưởng người thống lĩnh. Dương An thăm dò được tin tức, lần này Đông Trinh là bắt đầu dùng đã cách trước cận cư đại tướng quân Lý Hàn Y. Nghe được cái này tên quen thuộc, Dương An cười một tiếng, cùng tên người khác nhau. Lý Hàn Y người cũng như tên, xuất thân hàn môn, kinh lịch cũng chắc chắn long đong. Lúc 13 tuổi quê quán tao ngộ hầm hai, vì cầu đường sống, bắt đầu toàn quân, tiếp xúc trong quân võ đạo, tu đại cản trong quân tiểu chu thiên luyện lực pháp, từ đó bắt đầu bộc lộ tài năng. Phía sau tại ở trạm thanh chống lại Tây vực chư quốc thời điểm, triển lộ ra hơn người mưu lược, chức quan từng bước một lên trước, phía sau tại chống lại Tây vực chư quốc lúc, lập xuống công lớn, phong làm tướng quân. Lý Hàn Y là một cái rất có tranh cãi tướng quân, nhiều lần bị triều đình trọng dụng, nhiều lần bị cách chức điều tra, cuối cùng cách chức đến Bành Sơn. Tấn Dương An lấy được tin tức, người này lần nữa phục chức, phong làm Bành Sơn đại tướng quân, cũng là thống lĩnh Dương An đám người thống soái tối cao. Lần này Đông Trinh, trưng binh 150.000, cộng thêm nguyên Bành Sơn quân doanh 50.000 binh sĩ, tiến hành Đông Trinh. Trưng binh sau, tân binh cùng lão binh hỗn hợp, bộ phận lão binh có thể tấn thăng. Dương An chờ hơn trăm người, tiến vào quân doanh về sau, tự động chiếm lĩnh một bộ phận chức vị, cũng là đô đầu cùng đô đầu trở lên chức vị. Hắn có thể nghĩ đến trong quân, đoán chừng thiếu không được phiền phức. Bất quá, trong quân người cũng là dùng vũ lực nói chuyện, lấy thực lực của hắn, trấn trụ những lao binh kia không có vấn đề gì cả. Đại can trong quân, quân công đầy đủ lời nói, võ sĩ cũng có thể trở thành đô đầu, đương nhiên đồng dạng đều là luyện cốt võ sư trở thành đô đầu. Thiên tiên võ sư có thể trở thành một doanh chỉ huy sứ. Dương Duyên chờ tiên tiên võ sư, chỉ cần lập xuống quân công, rất nhanh liền có thể tấn thăng. Tiếp tục lập xuống trọng đại quân công, liền có thể trở thành thiên nhân tướng quân, cũng chính là Dương An hiện tại chức vị. Tại đi lên, 10.000 người thống lĩnh, bình thường cũng là đại tông sư. Cao nhất thống soái đều muốn đỉnh phong đại tông sư. Lý Hàn Y lần này có thể trở thành Đông Trinh thống soái, kỳ thực cũng cùng hắn tu vi võ đạo lần nữa đột phá có quan hệ. Tần cư Lý Hàn Y cảm ứng được quân ý, một lần hành động đột phá đỉnh phong đại tông sư. Càn Hoàng trực tiếp hạ lệnh bắt đầu dùng. Trực diện qua đỉnh phong đại tông sư Dương An, tự nhiên biết những người này đáng sợ. Toàn lực xuất thủ, chiến lược kinh người. Dương An bọn người ở tại Lý Thế Nguyên chờ quan viên an bài xuống, báo cho sau 5 ngày thống nhất tiến về trước Bành Sơn. Làm những sự tình này sau khi hoàn thành, đã là buổi chiều, Dương Duyên đám người lôi kéo Dương An đi chúc mừng. Dương An cũng không có cự tuyệt, lần này Đông Trinh, những người này cũng là chiến hữu. Bành Sơn hành động khẳng định thiếu không được lao binh khiêu chiến sự tình. Bọn hắn những người này là thiên nhiên minh hữu, trên chiến trường chính là cùng bảo. Trọng yếu nhất chính là, hắn luôn cảm giác, lần này Đông Trinh hành động, khẳng định có biết ám sát hắn, trong những người này có lẽ liền có đồng bọn. Gặp một lần, vừa vặn nhìn xem. Hắn linh giác kinh người, chỉ cần có người đối với hắn có mang ác ý, hắn đều có thể cảm ứng ra tới. Lại sắp xếp người điều tra, xem như làm chuẩn bị. Dương An đồng ý, Dương Viên đám người thật cao hứng, đặc biệt là theo Dương An từ Thành Châu đi ra đến mấy người. Cùng người khác so sánh, mấy người bọn hắn quan hệ càng thêm tốt. Cùng là Thanh Châu tông gia tộc nhân, xem như thân nhân. Dương An có thể trở thành thiên nhân tướng quân, mấy người bọn họ cũng coi là có chỗ dựa. Đây là người ngoài không thể so sánh. Dương Viên cũng thật cao hứng, hai lần mời Dương An, hắn đều đồng ý. Hắn có thể nghe rất nhiều người nói, mời Dương An có nhiều khó. Hắn biết, thánh ngôn tẩy lễ, mặc dù đối tu vi võ đạo không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ở triều chính bên trong, danh vọng rất cao, có rất sâu ảnh hưởng. Đồng dạng lập quân công, Dương An tấn thăng lực cản khẳng định so hắn nhỏ. Hắn tin tưởng vững chắc, Dương An miễn là còn sống, tương lai đại cản tất có Dương An một bộ vị trí. Đây cũng là hắn một mực giao hảo Dương An nguyên nhân, có ích lợi. Giống như hai ngày sau tán hoa lâu mời, rất nhiều người khi biết Dương An về phía sau, còn tại ngắm nhìn người, đều đồng ý đi. Còn có một chút không bị đến mọi người, đều tới muốn phải gia nhập trong đó. Những thứ này chính là danh vọng tác dụng. Bình thường nhìn xem không rõ ràng, nhưng ngươi tại mời người hoặc cầu người làm việc lúc, liền có thể thể hiện. Một đoàn người, toàn bộ hướng phía phụ cận tiểu lâu uống rượu. Tiểu lâu người chủ sự khi biết Dương An cũng tại trong đó sau, nghĩ lấy rượu chi phí đổi Dương An một bài thơ, trực tiếp bị Dương Duyên mắng ra đi. Dương An thấy thế, không để ý cái này khúc nhạc giọng ngắn. Ngược lại là mời rượu người, Dương An từng cái cẩn thận xem xét. Vượt qua Dương An dự kiến, trong những người này, vậy mà không có địch ý, sát ý người. Có đấu kỵ, có ao ước chờ phức tạp cảm xúc, nhưng cũng không có địch ý, càng không có sát ý. Dương An lần nữa cẩn thận xem xét một phen về sau, xác nhận cảm ứng không có xảy ra vấn đề. Hắn cũng không có tiếp tục thăm dò, cùng theo uống biết say rượu, một thân mùi rượu, đám người cùng một chỗ trở lại trấn Vân quán. Dương An trở lại sân nhỏ lúc, Dương An toàn thân khí huyết chấn động, phế phủ nhúc nhích, há mồm phun ra mùi rượu. Nháy mắt trên người hắn mùi rượu biến mất, cả người khôi phục bình thường. Tiểu lâu hành động, không thu hoạch, cũng không tính tin tức xấu. Hôm nay là hắn không có tu luyện võ đạo một ngày, đã còn có thời gian, thế nào cũng muốn biết luyện quyền. Nhục thân rèn luyện, mỗi ngày đều không thể trì hoãn. Hắn rời phá cảnh cũng liền mấy ngày này sự tình, tận lực rời đi Ngọc Kinh phía trước, tu vi phá cảnh, nhiều một phần bảo hộ. Thiên thiên tu hành, rèn luyện phế phủ. Vừa rồi phun ra mùi rượu, chẳng qua là trong đó một cái tiểu thủ đoạn. Chờ hắn sau khi đột phá kỳ, phế phủ công năng biến càng mạnh, rất có thể bật hơi đều có thể như thương như kiếm, viễn trình giết địch. Nghe nói Thiên Xà Vương sáng tạo Thiên Xà xạ tức quyền linh cảm chính là xuất từ đây. Bất quá, có thể tại tiên thiên cảnh giới, đạt tới bật hơi như thương như kiếm người, thế gian ít có, trong truyền thuyết có ghi chép. Cái khác đại bộ phận người đến cảnh giới này, cũng là võ thánh, nhân tiên cảnh giới. Dương An nhục thân đi qua nhiều lần rèn luyện, cửu khiếu kim đan còn lúc nào cũng giúp hắn tăng lên nhục thân, thần vương thể dung hợp lại lần nữa cường hóa rèn luyện, phế phủ của hắn sớm đã viễn siêu thường nhân. Hắn đoán chừng, võ thánh tại phế phủ lên rèn luyện trình độ, không nhất định mạnh hơn hắn. Chỉ cần phá cảnh, liền có thể đạt tới trong truyền thuyết bật hơi như thương như kiếm. Khoảng cách gần chém giết, cái này thế nhưng là tuyệt sát chiêu. Dương An tu luyện một hồi, sắc trời liền đen, hắn cũng kết thúc hôm nay võ đạo tu hành. Hôm nay nhìn thấy Càn Hoàng, tâm tình của hắn cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, cũng không phải bởi vì hắn là bộ thân thể này cha đẻ, mà là thực lực của đối phương vượt quá Dương An tưởng tượng. Võ công đạo thuật, đối phương đều tu hành, đều không kém. Đặc biệt là đối phương đạo thuật, Dương An khẳng định mạnh hơn hắn. Những thứ này đều không trọng yếu nhất chính là Càn Hoàng ra sân phương thức, cho Dương An cảnh tỉnh. Có thể đem thời gian nắm giữ được tốt như vậy, đối phương khẳng định có tiên thiên diễn toán loại hình thần thông. Tinh thông tính toán. Trước đây nghe được Thanh Châu Vương đám người đối thoại, hắn liền cảm giác Càn Hoàng không đơn giản. Dương Dư trưởng lão lời nói, cho hắn biết, Đông Trinh hành động, Càn Hoàng nhất định sớm có bố cục. Tận mắt Càn Hoàng về sau, liền biết người này công vu tâm kế. Hắn Đông Trinh hành động, có ý tứ. Hắn không muốn làm để tuyến con rối, làm người khôi lỗi, cái kia nhất định phải có chuẩn bị. Ban đêm lại trong phòng tu hành nguyên tội cổ thần kinh, tiếp tục lớn mạnh thần hồn. Thần hồn của hắn có thể tới đoạt xá quỷ tiên, như vậy coi như lại nhiều âm nhu quỷ kế, hắn đều biết năng lực chống lại. Tán Hoa lâu tại bên trong thành Ngọc Kinh rất nổi danh. Mỗi năm đều có nổi tiếng tài nữ đến từ Tán Hoa lâu. Không ít văn nhân nhà thơ đều rất thích tới này đối rượu làm ca, bất quá càng thích nơi này mỹ nhân. Đây là bên trong thành Ngọc Kinh nổi danh nhất phong nguyệt nơi trốn. Dương An mấy người tới Tán Hoa lâu trước. Tán Hoa lâu nói là lầu, nhưng phạm vi cũng không nhỏ. Tầng tầng 5 tầng lầu các, chiếm diện tích mấy chục mẫu, lầu các phía trên cũng là điêu lan ngọc thế. Dương An mấy người tới lúc, cửa ra vào đã thật nhiều sáng rõ xe ngựa, xanh lá ni tiểu lớn, phấn hồng nước sơn vàng, tiểu nhỏ tử. Quần áo gọn gàng hào nô tại ngay ngắn trật tự an bài xe ngựa vị trí. Là Ngọc Kinh thứ nhất thanh lâu lớn, cũng là động tiêu tiền. Liền xem như Dương An lần trước gặp qua cực hạn xa hoa tam cố mỹ nhân trang, cũng không sánh nổi cái này một phần. Tán Hoa lâu, nên bắt phương khách, kiếm lời thiên hạ tiền. Tiến vào lầu người, đều tốn hao không ít. Đương nhiên, cái này không ít cũng là đối người thường mà nói, Dương An chờ có tông tộc duy trì người, tông tộc cung cấp tu hành tài nguyên liền không ít. Bình thường vàng bạc, một mực không thiếu. Dương An ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy lầu cắt trống lên phấn hồng nha trướng, phía trên còn truyền đến tà âm, câu lên người tâm lửa, khiến người miệng đắng lưỡi khô. Dương An tộc đệ, ngươi đừng nhìn Tán Hoa lâu là thanh lâu, nhưng ở nơi này tất cả đều là thanh quan nhân, chỉ bán nghệ, không bán thân, là cao nhã phong nguyệt nơi trốn. Bên trong nữ tử, từng cái tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Dương Duyên nhìn Dương An ngẩng đầu, cho là hắn bất mãn trong lòng thanh lâu hoàn cảnh, vội vàng nói: "Hắn biết, Dương An là khổ tu sĩ, còn tưởng rằng hắn không thích hoàn cảnh nơi này. Hôm nay đến tụ hội người, đại bộ phận cũng là xem ở Dương An trên mặt mũi mới tới. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy một cái thanh lâu quá mức xa hoa." Dương An lắc đầu, đi vào. Hai cái hào nô gặp người đến, vội vàng kính cẩn chào đón. Dương An đám người, cũng là sáng rõ cẩm y, một thân khí chất đều bất phàm. Dương Duyên đi qua, lấy ra một tấm lệnh bài. Hai cái hào nô thấy thế, kính cẩn gọi trong lâu thị nữ, đem Dương An đám người mời lên lầu. Đi vào trong lâu, Dương An nhìn thấy rất nhiều hành lang, đình đài lầu các, vườn hoa ao nước, đều có thể thể hiện Tán Hoa lâu xa hoa. Một đoàn người tại thị nữ dẫn đường phía dưới, chuyển nhiều lần, mới đi đến một cái rộng lớn phòng khách mở ra trước. Lầu các sáng tỏ, sân nhỏ rộng rãi. Dương An đám người vừa tới, trong phòng sớm có mấy người đợi. Dương Duyên nhiệt tình nên đón, rất rõ ràng, đây đều là hắn muốn mời người. Đại bộ phận người Dương An đều gặp, lần trước uống rượu, đều chạm qua ly. Nhiệt tình hàn huyên sau khi, một đám người bắt đầu ngồi xuống. Dương An tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh liền đến mấy cái người xa lạ. Từng cái cầm trong tay quạt xếp, bên hông treo ngọc. Rất rõ ràng, Thành Ngọc Kinh công tử ca. Mấy người theo Dương An chào hỏi về sau, nói chuyện phiếm. Tán gẫu xong sau, Dương An liền biết, đây đều là ngước nhìn danh tiếng của hắn, đặc biệt tới kết giao người. Dương An cũng lễ phép theo mấy người có một không có một câu trò chuyện. Dương Duyên huynh, ngươi không phải mời Tô Mộc tiểu thư sao? Làm sao còn chìm qua đến a? Một hào sảng đại hán cười hỏi. Tô Mộc cô nương chính trang điểm, một lát nữa sẽ tới. Một thị nữ vội vàng đáp lời trả lời. Nghe nói Tô Mộc tiểu thư vừa vào Tán Hoa lâu, liền thành Ngọc Kinh đệ nhất tài nữ. Không sai, chuyến này đến có cơ hội Ngọc Kinh, ta cũng muốn gặp thấy vị này Ngọc Kinh đệ nhất tài nữ, nhìn xem có phải hay không đẹp như vậy. Đều nói Ngọc Kinh mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, ta cũng nghĩ nhìn xem cùng Thành Châu mỹ nhân có gì khác biệt. Hàn Huyên tới mỹ nhân, một đám người nói nhiều lên. Tại Dương An cùng người nói chuyện phiếm thời điểm, Dương Duyên mang theo mấy người theo Dương An chào hỏi. Dương An tộc đệ, vị này là Lễ Bộ thị lang công tử, vị này là Binh Bộ thị lang công tử, vị này là Tuyên Quan hầu công tử. Dương Duyên đem mấy người kia từng cái cho Dương An giới thiệu. Dương An cũng không có bác Dương Duyên mặt mũi, theo mấy người Hàn Huyên. Một đám người trò chuyện, liền không khỏi Hàn Huyên tới Đông Trinh sự tình bên trên. Phía Đông Vân Mông Đế quốc một mực ngao ngoe muốn động, lần này Đông Trinh, nhất định để tặc tử biết đại càn lợi hại. Một tướng tiến về trước Đông Trinh tráng hắn nói, người Vân Mông kỳ thực cũng không yếu, bất quá khẳng định so ra kém đại càn Nam Nhi. Không sai, đại càn Nam Nhi một mực trấn thủ Long Thành, chưa hề để Vân Mông tặc tử bước qua một bước. Lần này Đông Trinh, tất thắng. Dương An ở một bên nghe, quan sát đến những người này. Lần này tới người bên trong, trừ Đông Trinh 100 người bên ngoài, còn có không ít quý công tử. Từng cái mặc văn nhã, tựa như văn nhược công tử văn nhã. Nhưng kỳ thực, từng cái cơ bắp có lực, xương cốt cường ngạnh, trừ trên thân còn có chút ngây thơ cùng thiếu khuyết lịch luyện trầm ổn bên ngoài, đều không sai. Từ những người này trên thân nhìn, đại càn còn tại thời kỳ cường thịnh. Giống như phía trước Đại Tín, Đại Chu, Vong Quốc phía trước, từng cái vương hầu công khanh sĩ phu con cháu, gân mệnh kiệt lực, mặt trắng như tờ giấy. Chỉ biết là ngâm thơ làm vẽ, loay hoay cờ cầm, không thích võ phòng. Cuối cùng, từng cái diệt quốc. Đại càn lập quốc không đủ trăm năm, những thứ này quý công tử, ngược lại là không có nhiệm những cái kia bầu không khí. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, lại có mấy cái người xa lạ đi tới theo Dương An nói chuyện phiếm. Tại Dương An đám người nói chuyện phiếm thời điểm, một vị quốc sắc thiên hương nữ tử nhẹ đạp bước liên tục mà tới. Tất cả mọi người trò chuyện đều đình chỉ lại, từng cái nhìn về phía người tới. Trong mắt mọi người, đều chỉ có đi tới nữ tử. Cả đám đều nhìn về phía người tới. Nhất Tiếu Khuynh Thành lại cười khuynh quốc. Vương Đồ Bá Nghiệp không bằng mỹ nhân cười một tiếng. Tất cả ý niệm cũng là người này. Dương An ánh mắt mê ly một cái, trong chớp mắt lại khôi phục trong sáng. Hồng Nhan Sương Khô, thần hồn đi qua kiếp nạn về sau, hắn sớm đã tinh thủ bản tâm, bảo vệ chặt không động. Một nháy mắt mê ly, chỉ là không có chuẩn bị, mới có thể xuất hiện trong nháy mắt tựa như. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể là lần thứ nhất, tại sao liền sẽ không xuất hiện lần nữa? Khục. Dương An ho nhẹ một cái. Một bên Dương Duyên trong mắt nháy mắt khôi phục trong sáng. Những người khác từng cái rất nhanh tỉnh táo lại. Nguyên bản còn tại so sánh Thanh Châu mỹ nhân cùng Ngọc Kinh mỹ nhân người, đều không nói chuyện, sau khi tỉnh lại, còn tại nhìn chằm chằm Tô Mục. Thiên Tiên võ sư, mỗi người ý chí đều so sánh kiên cường. Tô Mục chậm rãi đi tới, làn gió thơm chuyển động theo. Đây không phải là son phấn hương khí, mà là một loại mùi thơm cơ thể. Như bách hoa đồng dạng mùi thơm ngát, khiến người say mê. Tô Mục bước liên tục rời khỏi, một thân lam nhạt váy xa, một vòng màu trắng xóa vai, nhíu mày, thon dài tay trắng vừa nhấc, hương khí tràn ngập. Đi lại ở giữa, tựa như tiên nữ trên trời, hạ xuống hồng trần. Một đám thanh tỉnh người, lại nháy mắt lâm vào trong say mê. Tựa như, không say mê trong đó, chính là khinh nhẫn, khinh, vị này nhân gian tiên nữ. Dương An ánh mắt, lại từ đầu đến cuối, đều không có lại phát sinh biến hóa. Hoàn toàn như trước đây trong sáng. Chương 119, Tôn Tử Binh Pháp, Vành Sơn Hành Trình. Nguyên tội thiên thần là công chính, ánh sáng hóa thân, thần hồn ý niệm khẽ động, Dương An liền hóa thân ánh sáng, không hề bị bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Tô Mộc tiểu thư không hổ là tán hoa lâu đệ nhất tài nữ, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Dương An mở miệng nói ra, một bên lâm vào si mê Dương Duyên đám người, từng cái nháy mắt ánh mắt trong sáng. Từng cái trong lòng đối vị này tán hoa lâu đệ nhất tài nữ sinh lòng cảnh giác. Loại thủ đoạn này, cũng không phải người bình thường có thể cầm ra. Công tử dây khen, vị công tử này, ngươi chính là hai lần gây nên thánh viện chấn động Dương An công tử a. Tô Mộc cười nhạt một tiếng, hướng phía Dương An đi tới. Cười duyên dáng, mặt cười đến cực đẹp. Đây chính là Tô Mộc cho tất cả mọi người cảm giác. Từng câu từng chữ, như gió mát. Lời nói như châu rơi mâm ngọc, nghe được người tâm loạn như ma. Đang nói chuyện, Dương Duyên đám người cho dù sinh lòng cảnh giác, cũng không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía vị này tán hoa lâu đệ nhất tài nữ. Nếu như tán hoa lâu bên trong không có cái thứ hai Dương An lời nói, vậy người này chính là ta. Dương An khoát khoát tay, một mặt chấn định trả lời. Hắn biết người này không đơn giản. Thanh Ngọc Kinh quả nhiên phức tạp, một cái tán hoa lâu tài nữ đều có bực này tu vi. Dương An công tử nói đùa, có thể gây nên thánh viện chấn động, đương thời cũng chỉ có công tử một người, làm sao có thể còn có người thứ hai. Tô Mộc mím môi, sắc mặt ý cười không ngừng. Tô Mộc cô nương câu nói này không tệ, đương thời bên trong chỉ có Dương An tộc đệ, làm ra Cẩm Tú thi từ cùng Cẩm Tú văn chương, có thể truyền thiên cổ. Dương Duyên khôi phục bình thường về sau, đối trước mắt Tô Mộc đề cao cảnh giác. Hắn mặc dù cũng là tiên tiên, nhưng tiên tiên còn chưa đại thành, không có đạt tới linh lục hợp nhất, lực lượng thần hồn so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ có linh lục hợp nhất về sau, thần hồn mới có thể đi theo tu hành cùng một chỗ mạnh lên. Theo đạo kinh ghi chép, thần hồn của võ thánh đã có thể so sánh đoạt xá quỷ tiên, trừ không thể thần hồn phát sát, đoạt xá năng lực khác biệt không lớn. Tô Mộc tới chậm, để các vị công tử đợi lâu. Tô Mộc hạ thấp người đi cái vạn phúc lễ. Thân thể mềm mại có chút một thiếu, lại ôm lấy mọi người tại đây ánh mắt. Không đợi lâu, có thể nhìn thấy Tô Mộc tiên tử, chờ lại lâu cũng đáng được. Người này là mới vừa rồi còn tại Cẩm Thanh Châu tài nữ cùng Ngọc Kinh tài nữ so sánh người, lúc này, tựa như hóa thân Tô Mộc trung thực người theo đuổi. Đúng nha, chờ Tô Mộc tiên tử, chúng ta cam tâm tình nguyện. Lại một người phụ hòa nói, si mê nhìn về phía Tô Mộc. Một đám người tranh nhau chen lấn trả lời. Chỉ có đạt tới tiên thiên người mới đứng vững tâm thần. Dương An thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Tô Mộc không chỉ dung mạo xinh đẹp, trên thân khí chất phi phàm, cộng thêm trên người mùi thơm cơ thể, có thể câu hồn phách người. Nhu nhược động tác, có thể gây nên nam nhân đấy lòng ý muốn bảo hộ. Chư vị, không biết đối Đông Trinh hành động có gì cao kiến? Dương Duyên hừ lạnh một tiếng, đánh gây những người này ca ngợi. Hắn không nghĩ tới, tụ hội mời một cái Tô Mộc, lại biết Huyên Tân đoạt chủ. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng hắn tụ hội mục đích cũng không phải vì mỹ nhân. Hắn hy vọng mượn cơ hội này, liên hợp đám người tại Bành Sơn bên trong cũng có thể có việc thủ. Bọn hắn những người này đi Đông Trình, chú ý mục tiêu chính là kiến công lập nghiệp, lấy được quyền phong tước. Dương Viên rất rõ ràng mục tiêu của mình, cho nên đặc biệt không có đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mục. Nữ nhân này quá đẹp, dễ dàng làm hao mòn hào phóng tâm trí khí. Lần này Đông Trình là lao tướng Lý Hàn Y, Lý đại tướng quân, hắn đánh qua không ít trận, kinh nghiệm phong phú. Một người đứng ra, bắt đầu nói: "Lý đại tướng quân trước đây đối phó cũng là Tây vực chư quốc, trên biển thủ thành chiến đấu, lần này đối kháng là người Vân Nông, lập tức kỵ binh." Một người phản bác: "Lý tướng quân quy ẩn lĩnh ngộ chiến trường sát phạt quyền ý, phá cảnh thành đỉnh phong đại tông sư, nhất định có thể mang binh Đông Trình thành công. Còn nữa, Đông Bảy Châu binh sĩ nhất định cùng một chỗ đối kháng người Vân Nông. Trận chiến này, tất thắng." Một Thanh Châu thế gia binh sĩ cất cao giọng nói: "Chính chiến sự tình, tiểu nữ tử không hiểu nhiều, bất quá Lý Hàn Y tướng quân có thể vì Đông Trình thống soái, triều đình nhất định có thâm ý." Tô Mục khẽ mở hàm răng: "Không biết Dương công tử có gì cao kiến?" Tô Mục nói xong, đem đề tài chuyển rời đến Dương An trên thân. Người này tiến đến liền bài trừ đạo thuật của nàng, cái này khiến Tô Mục trong lòng có điểm không phục. Nàng thế nhưng là thái thượng đạo truyền nhân, tu đứng đầu nhất đạo thuật cùng võ công. Ta từng nhìn qua một sách ghi chép, binh giả, đại sự quốc gia, chỗ chết sống, đạo sinh tồn. Lấy nó tỉnh, một là đạo, hai là trời, ba là đất, bốn là tướng, năm là pháp. Dương An nhìn đám người tất cả đều nhìn về phía hắn, hởi mở miệng nói. Hắn nghiên cứu đọc qua Tôn Tử binh pháp, tự nhiên đối với chiến tranh có rất sâu lý giải. Giải thích thế nào? Tô Mục cau mày, nàng suy nghĩ một chút, không nghĩ tới có ai nói qua câu nói này. Những người khác từng cái đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau hỏi thăm về tới. Dương Viên cũng tiểu thuyết hỏi một bên binh bộ thị lang công tử, Dương An lời này giải thích. Đáng tiếc, đối phương nghe xong cũng là một mặt ngộng. Ảnh hưởng chiến tranh thắng bại có, một là đạo, hai là thời gian, ba là chiến trường địa lợi, bốn là tướng lĩnh, năm là nghiêm cẩn quân pháp. Đông Trinh sự tình, thời gian thiên định, Long Thành chính là địa lợi, phá cảnh lao tướng lãnh binh, tất có dũng khí, nghiêm cẩn quân pháp chính là trong quân pháp, lực hợp tác vô tận. Dương An nói chính mình đối Tôn Tử binh pháp lý giải. Một đám người nghe được theo nhau gật đầu đồng ý. Đạo giải thích thế nào? Tô Mục vô ý thức sau khi gật đầu, nhớ tới Dương An còn chưa giải thích cái thứ nhất đạo. Đạo liền được chính mình ngộ. Dương An cười, không có tiếp tục giải thích. Tô Mục trong mắt lưu chỉ một chuyện, trong mắt mê mang nháy mắt biến mất. Đúng, chính mình đạo ngộ. Dương An tục đệ, có thể hay không nói đến rõ ràng chút? Dương Duyên nghe lời của hai người, ngộ. Thế nào hai người nói đến quỷ quái như thế? Đạo có quá nhiều giải thích, như Lãnh binh chi đạo, chính là một, chỉ có thể chính mình ngộ. Tô Mục chậm rãi mở miệng. Dương công tử, vẫn tin tưởng Lý Hàn Y Lý tướng quân? Dương An không có trả lời, phối hợp ngồi ở một bên, rót chén rượu, chậm rãi phẩm. Nói thật, tán hoa lâu rượu rất bình thường, trong rượu son phấn khí quá nặng đi. Tô Mục quét mắt Dương An, liền bị bên cạnh công tử ca vây quanh. Dương An không đối Tô Mục cảm thấy hứng thú, bọn này công tử ca lại đều cảm thấy rất hứng thú, từng cái mặt liếm láp, không ngừng tán dương lấy Tô Mục. Thấy thế, Tô Mục đành phải dừng lại. U ván mắt nhìn Dương An, đã thấy Dương An thưởng thức rượu, đối nàng căn bản khinh thường một chú ý. "Thông minh, uống một chén." Dương An nhìn thấy đi tới Dương Duyên, nâng chén nói: "Tốt." Dương Duyên có rất nhiều lời muốn hỏi, bất quá Dương An nâng chén ngụ ý, hắn nháy mắt rõ ràng, theo Dương An uống một chén về sau, ngay tại trong đám người, theo tới người từng cái chạm gốc. Hắn dự định nhiều nhận biết mấy người, vì tương lai làm chuẩn bị. Có lẽ ngày nào đó lên trước, liền biết cầu đến người nào đó. Cùng một chỗ đông chinh người, hắn cũng không rơi xuống. Cái này đóa hoa giao tiếp nhân vật, làm được rất đúng chỗ. Bên cạnh lại tới mấy người, Dương An cười nói chuyện phiếm. Một bên, Tô Mục một mực chú ý Dương An. Nàng phát hiện, Dương An mặc dù theo mỗi người đều có thể tán gẫu, nhưng chủ đề đều không sâu, nếu có người nghĩ Hàn Huyền tới trong triều thế lực, phiếm vài câu, chủ đề cũng không biết chuyển rời đến cái kia. Cho chuyện người phát hiện chủ đề tán gẫu xa về sau, tự giác rút đi. Tiểu hồ ly. Tô Mục một mặt đi theo công tử ca nói đùa, một bên trong lòng âm thầm đánh giá Dương An. Một đám người uống rượu hoa hơn một canh giờ, liền ào ào rời sân. Tụ hội mục tiêu chính là giao hữu, gặp mặt qua, tán gẫu biết ngày sau, liền không sai biệt lắm. Dương An lúc rời đi, Tô Mục bên người còn vây quanh một đám người. Không để ý, trực tiếp rời đi. Trở lại trấn Vân quán về sau, Dương An lấy ra tông tộc đưa tới ban chỉ cùng cung tiễn. Ban chỉ là dùng đến kỵ xạ mở cung, Dương An tại trong phủ thời điểm, rất ít khi dùng cung tiễn, dự định tại đây 2 ngày học một cái bắn tên. Trong quân giao đấu, trừ võ lực bên ngoài, nhiều nhất so tài chính là cung tiễn. Dương An cầm lấy mãng ngân mở một cung cứng, cái này đã là thượng thừa nhất cung cứng, mở cung lực lượng muốn một đỉnh lực lượng, bình thường tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có thể dùng mấy lần. Dương Viên đám người, tông tộc chuẩn bị chính là gân châu mở một cung cứng, mở cung lực lượng 5 thạch trái phải. Mở cung cần nhiều lần viễn trình bắn giết địch nhân, nặng tại kéo dài, cho nên lực lượng tốt nhất là thích hợp. Bình thường lấy lực lượng 1/3 đến 1/8 ở giữa, tấn cá nhân quen thuộc tới. Dương An cảnh giới võ sư đo lực lúc, cũng đã là cử đỉnh vô song, hiện tại đã là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, tông tộc liền ấn yêu cầu của hắn, chuẩn bị thượng thừa nhất cung cứng, mãng ngân mở một cung cứng. Dương An đeo lên ban chỉ, nếm thử mở cung. Vừa dùng lực, cung đã đủ chăng. Buông tay. Ẩm. Không cung kích thích một trận gió. Thân cung phát ra thanh thúy tiếng vang. Không tệ. Một bên, Dương Hòa Trạch nhìn thấy hai mắt trừng lớn, hắn biết Dương An thực lực mạnh, nhưng về sức mạnh, hắn không có cụ thể ấn tượng. Nhìn Dương An nhẹ nhõm kéo ra mạng ngân mở một cung cứng, trong lòng của hắn đối Dương An thực lực lại đi nâng lên mấy phần. Đơn giản mở mạng ngân mở một cung cứng, lực lượng chí ít cũng là 3 đỉnh phía trên, sớm đã viễn siêu tiên thiên. Mới vào đại tông sư, lực lượng có khả năng cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Cất kỹ có gỗ, ta thử một chút. Dương An hướng về phía Dương Hòa Trạch phân phó nói. Về sức mạnh, vừa vặn có thể sử dụng, vừa vặn thử một chút cung tiễn. hắn mặc dù biết lấy thần ngự kiếm, nhưng cũng không muốn hiện tại liền bạo lộ ra. Đông Trinh trên đường gặp được nguy hiểm, tại vận dụng, cho địch nhân đến niềm vui bất ngờ. Dương Hòa Trạch mang theo ba người, rất nhanh liền đem Dương An cần cọc gỗ cất kỹ, lắp đặt đặc chế cung tiễn, mở cung, điều chỉnh vị trí. Xèo, mũi tên bắn không. Dương An không để ý, thần thức xuất hiện, hướng về phía cọc gỗ lại đến một mũi tên. Ầm, bắn trúng, nhưng không phải Dương An bắn mục tiêu. Nhắm mắt suy nghĩ hai lần bắn tên tin tức sai, lại đến một mũi tên, điều chỉnh vị trí. Ầm, trực tiếp bắn tại cọc gỗ trên đầu. Dương An cuối cùng bắn trúng hắn muốn vị trí, cũng không đội vã lần nữa bắn tên, trong lòng ghi nhớ lần này bắn tên điều chỉnh, tại bắn một mũi tên, vẫn như cũ bắn trúng mục tiêu. Điều chỉnh phương vị, thay cái phương hướng ghi nhớ bắn tên. Thế ra bên trong, bình thường đều biết dùng cung tiễn luyện lực, có thể rõ ràng cảm thụ tự thân lực lượng. Nhưng ở Dương gia bên trong, cũng là không có một bước này, cung tiễn luyện lực tương đối chậm, bình thường có dược vật phụ trợ, tại lấy quyền pháp phụ trợ, còn sẽ có giáo viên phụ đạo, biết nhanh chóng hoàn thành tiền kỳ lực lượng tích lũy. Đằng sau lại vì đột phá võ sư, tiên thiên võ sư, có rất ít người đặc biệt đi học bắn tên lãng phí thời gian. Dương An cũng chưa từng học qua bắn tên, bất quá, cái này không ảnh hưởng hắn bắn tên độ chính xác. Mũi tên thứ nhất, nhìn ra. Mũi tên thứ hai, thần thức phụ trợ. Mũi tên thứ ba, điều chỉnh sai lầm. Ba mũi tên về sau, Dương An cơ bản có thể bắn trúng mục tiêu. Lại sau, chính là chuyển đổi khoảng cách cùng di động bắn tên luyện tập. Dương An trong sân luyện bắn tên luyện được lên hưng, đem Dương Hòa Trạch mấy người mệt đến ngất ngư. Tốc độ của hắn quá nhanh, mấy người đều theo không kịp, kéo lấy cọc gỗ đủ loại chạy, để Dương An nếm thử bắn tên. Dương An dùng qua mắt không quên ký ức, ghi nhớ bắn tên đủ loại cảm giác, hơn nửa ngày về sau, sắc trời dần dần đêm đen đến, Dương An mới dừng lại, để mệt mỏi kém chút ngã sắp xuống bốn người đi xuống nghỉ ngơi. Còn có thể. Dương An thu hồi mãng gân mở một cung cứng, cây cung mũi tên bỏ vào bao đựng tên bên trong. Cung ngự sử phi kiếm khác biệt, viễn trình bắn tên lại là một loại mới thể nghiệm. Sau đó một ngày, Dương An tiếp tục luyện tập bắn tên. Biết lên đường Bành Sơn, hắn mới kết thúc luyện tập bắn tên. Hiện tại hắn bắn tên độ thuần thục không thấp, trên cơ bản, tầm bắn bên trong đều có thể bách phát bách trúng. Cái này nhưng so sánh sử dụng thần thức, tiêu hao pháp lực càng bất chiến lực. Lục thể của hắn rèn luyện trình độ tương đối cao, tiêu hao điểm ấy khí lực, căn bản không có ảnh hưởng gì. Tiên thiên cảnh giới, cũng phá cảnh, nước chảy thành sông đột phá tiên thiên hậu kỳ. Lục thân rèn luyện sau khi hoàn thành, một cách tự nhiên đột phá đến hậu kỳ. Bật hơi như thương như kiếm. Hắn thử qua, cái này sát thương phạm vi không lớn, 1 mét bên trong có lực sát thương, lại xa, liền vô dụng. Bật hơi như thương như kiếm, khoảng cách càng gần, lực sát thương càng mạnh. Ly hỏa bảng lên xuyên qua bổ sung năng lượng tiến độ lại nhanh mấy phần, ấn cái này tiến độ, dùng không được mấy tháng, liền lại có thể lại mở xuyên qua. Mỗi ngày tu hành, như cũ. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, Dương An bọn này đồng trinh người tại Lý Thế Nguyên chờ quan viên an bài xuống, cùng một chỗ cưỡi ngựa đi đường đi hướng Bành Sơn. Bành Sơn tại thành Ngọc Kinh bên ngoài, đông nam phương hướng, Dương An đám người vào kinh thành thời điểm, cũng không có đường qua bên này. Bành Sơn rất lớn, có phương viên hơn 1000 dặm. Một đám người trên đường, liền thấy từng mảnh rừng cây rậm rạp. Còn tốt sửa đường, một đám người mới có thể cưỡi ngựa đi đường. Hơn 3 canh giờ đi đường, một đám người mới đến mục đích. Một vùng thung lũng bên trong, một đám người cưỡi ngựa chạy băng băng, khí huyết kết nối phóng lên tận trời, tựa như manh thú hướng phía trong núi đánh tới. Uống. Một đám người còn chưa tới trong quân, một hồi chỉnh tề tiếng hô hoán từ quân doanh bên trong ra tới, chúng nhân ngồi xuống đi đường ngựa đều kinh ngạc một chút. Ào ào gìm ngựa dừng bước. Cái kia cổ tận trời khí huyết, nháy mắt gây mất, biến hỗn loạn. Đây là luyện binh Lâm Thanh. Người này gặp qua trong quân luyện binh, nói thẳng ra. Vậy cái này là tại cho ta không ra vai phủ đầu. Dương Duyên híp mắt nói. Bọn hắn đám người này đại bộ phận đều có bối cảnh, tham quân sau tao ngộ, đều có thể thăm dò được một chút. Lão binh cho tân binh ra vai phủ đầu, rất bình thường. Hừ, động thủ thử một chút thôi, những thứ này trong quân lão binh, võ đạo đều không cao, thậm chí có võ sĩ tu vi, đều có thể trở thành trăm người đô, theo chúng ta giống nhau chức vị. Một võ sư cao thủ không phục nói. Bọn hắn bọn này tham dự đạo môn khảo hạch người, trừ trước 20 là tiên tiên cao thủ, còn lại thuần một sắc cũng là cảnh giới võ sư. Võ sư cao thủ, tự nhiên sẽ không đem võ sĩ để ở trong mắt. Một cái luyện cốt, một cái luyện da, vẫn là có chênh lệch. Đừng khinh địch, trong quân binh sĩ là giết ra đến, chiến lực không thể lấy cảnh giới phân chia, gia tộc trưởng đợi căng dặn, không nên xem thường những người này. Một tráng hán đứng ra phản bác. Những trưởng bối này cũng là tham qua quân, đối trong quân tình huống hiểu rất rõ, lặp đi lặp lại căng dặn. Hừ, cảnh giới áp chế, ta không tin bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Có người tin, tự nhiên có người cũng chưa để ở trong lòng. Cảnh giới võ đạo, chiến lực khác biệt cũng không nhỏ. Đừng không tin. Mắt thấy đám người muốn mắng lên. Chớ quấy rầy, đi thôi, chúng ta cũng nhìn một chút những thứ này đồng trinh chiến hữu. Dương An trên thân khí huyết chấn động, tiên thiên hậu kỳ khí tức hướng phía còn tại cái lộn mấy người trào lên mà đi. Lúc này ở Mỹ, chỉ biết ảnh hưởng bọn hắn đám người này tâm khí. Bọn hắn tiếng quát không phải liền là nghị phá chúng ta đoàn kết tâm, tốt từng cái đánh tan, đừng trúng kế. Dương An tỉnh táo nói. Mấy người phát giác được Dương An trên thân truyền đến võ đạo áp lực, còn nữa Dương An thanh danh, mấy người lập tức không nói lời nào. Một đám người lúc này mới phát hiện, Dương An có thể trở thành đứng đầu bảng, không chỉ chẳng qua là học vấn, còn có tu vi võ đạo. Chương 120, quân doanh huyết khí, điểm binh, cầu toàn lở. Dương An một mực cùng hòa khí, với ai đều có thể trò chuyện hơn mấy câu, nhưng trên thân tiên tiên khí tức lúc bộc phát, cùng là tiên tiên người, đều bị Dương An khí thế áp chế, cái khác còn chưa tới tiên tiên người, nhận ảnh hưởng lớn hơn. Dương Duyên cũng lần thứ nhất tự mình cảm nhận được Dương An trên thân khí thế cường đại. Đi, tiến quân doanh. Một đám người tỉnh táo lại, Dương An thu hồi khí thế. Đám người lần nữa cưỡi ngựa lao tới quân doanh, khí huyết trên người lại tụ tập thành một đoàn, hướng phía quân doanh trào lên. Ồ. Trong Bành Sơn quân doanh, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại tựa như trung niên nam tử bỗng nhiên mở mắt ra. Một cái xiên sắt chói lại rơi là tả tóc trắng, toàn thân áo trắng, để người này nhìn rất tinh thần. Bọn này người mới, có chút ý tứ. Nam tử trung niên quét mắt lên không khí tức, đông nhiên mở miệng nói: "Đại tướng quân, muốn hay không để tướng sĩ tại diễn luyện một lần?" Một thân áo giáp thân vệ mở miệng hỏi: "Không cần, loại thủ đoạn này, một lần là được." Lại nói: "Không phải nhanh đến quân doanh, để chúng ta đi xem một chút bọn này người mới." Lấy giáp. Thân vệ nghe xong, vội vàng từ đến một bên, cầm lấy trên tường bạc lắc lư khải giáp, theo một cái khác thân vệ cùng một chỗ theo Lý Hàn Ý lấy giáp. Chờ Lý Hàn Ý lấy giáp hoàn thành, mũ giáp ngăn trở mái đầu bạc trắng, cả người nhìn sáng láng hơn. Hơn 70 tuổi, nhìn xem hơn 40 tuổi bộ dáng. Lý Hàn Ý lần này giải thích cần cư, chính là cảm ứng được quân ý, tu vi đột phá đến đỉnh phong đại tông sư, cảm giác có hy vọng hoán huyết võ thánh. Nếu như phá cảnh, tuổi thọ có thể lại tăng trưởng nửa cái giáp nhiều, đạt tới hơn 150 tuổi. Đối với hoán huyết võ thánh, 70 năm 5 tháng, người còn sống không đi một nửa. Một đoàn người ủng hộ lấy Lý Hàn Ý đi ra quân trướng. Đang huấn luyện binh sĩ, chỉnh tề dừng lại động tác, toàn bộ nhìn về phía ngân giáp tướng quân, chờ lấy hắn phát biểu. Các tướng sĩ, hôm nay nhóm đầu tiên tham dự đông chinh người nhanh đến. Bọn hắn cũng là bệ hạ từ 99 châu bên trong tuyển ra con em thế gia. Chưa lập quân công, chính là các ngươi trong quân thượng quan. Các ngươi có thể cam tâm tình nguyện. Lý Hàn Y nói xong, nhìn về phía tất cả tướng sĩ. Không chịu. Chỉnh tề thanh âm vang vọng vân tiêu. Tốt, ghi nhớ câu nói này, chư tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, đến quân doanh trước tập hợp. Lý Hàn Y cất cao giọng nói. Nên đón bọn này con em thế gia. Thanh âm của hắn truyền đến tất cả mọi người trong hai. Dương An đám người đuổi tới quân doanh cửa ra vào thời điểm, từng dãy binh sĩ chỉnh tề liệt trận tại quân doanh cửa ra vào. Từng cái thẳng tắp đứng thẳng, trên thân khí huyết ẩn ẩn dung hợp lẫn nhau. Thẳng đến một thân ngân giáp tướng quân xuất hiện, trên người mọi người khí huyết lực lượng hướng phía ngân giáp tướng quân hội tụ. Phóng lên tận trời khí huyết, mang theo một hồi nồng đậm sát ý, âm thần khó gần. Cái này sát ý cũng không phải là nhằm vào ai, mà là đi qua chiến trường chém giết, một cách tự nhiên ma luyện sát ý. Xa xa nhìn lên, rất là hùng vĩ. Dương An đám người cũng bị rung động một lát. Khó trách trong tộc người nói, chân chính quân sĩ khí thế trên người cùng võ đạo cao thủ khí thế không giống, thì ra là thế. Dương Duyên tự lẩm bẩm. Hắn nghe qua trong tộc nhiều vị tham quân lão nhân nói qua, đi lên chiến trường binh sĩ, khí thế theo thường nhân không giống. Nguyên bản hắn coi là, chẳng qua là kinh lịch qua chiến trường chém giết, kinh nghiệm tương đối phong phú. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, đây đã là đem khí huyết hỗn hợp, đối kháng thời điểm, không phải đối kháng một người, mà là một đám người. Một đám người khí thế tụ tập, đủ để vượt biên giết người. Một bên, tới đông chinh người, còn có hộ vệ tham quân người, từng cái nhìn về phía quân doanh ánh mắt đều biến. Trong mắt, không có như vậy hăng hái. Chẳng qua là xa xa liếc mắt, thật giống như đem đám người hào tình tráng trí cho dội tắt. Thiếu niên anh hào, chí khí hào hùng, dám lấy trường đao hỏi trời xanh. Dương An bỗng nhiên cao giọng hô: "Đúng, chúng ta Nam Nhi, chỉ có chí khí, mới không phụ tuổi tác." Dương Duyên nháy mắt thoát khỏi quân doanh binh sĩ cho rung động. Những người khác nghe được, từng cái trong mắt lần nữa phát ra ánh sáng. Tham dự đông chinh, chính là lập chí kiến công lập nghiệp, sao có thể ủ rũ, đánh mất khí phách. Đám người, cái kia cổ biến mất khí huyết lần nữa ngưng tụ, xông thẳng lên trời. Bọn hắn người không nhiều, mấy trăm người, so không được đối phương mấy vạn người, nhưng bọn hắn từng cái trong lòng sớm đã lập chí, lòng có khí phách, cố gắng kiên trì, nhất định có thể vừa lòng để ý. Bọn hắn không có lớn như vậy sát ý, nhưng bọn hắn bất khuất, có tương lai. Cỗ này tận trời khí huyết, mặc dù so không được mấy chục ngàn người, nhưng từ đầu đến cuối không túi đầu. Gặp mạnh thì mạnh, vĩnh viễn không khuất phục. Một đám người, trong đó Tuấn Mã, cuối cùng dừng ở quân doanh cửa ra vào. Mặt tướng Dương An, tân nhiệm trấn đông tướng quân, đến đây đưa tin. Mặt tướng Triệu Khải, tân nhiệm chỉ huy sứ, đến đây đưa tin. Mặt tướng Dương Duyên, tân nhiệm chỉ huy sứ, đến đây đưa tin. Mặt tướng. Hàng trăm người, từng cái lớn tiếng kêu lên tên của mình cùng chức vị, mặt không đổi sắc. Tốt, bản tướng Lý Hàn Y, vừa tiếp vào mật lệnh, nói các ngươi hôm nay liền đến, chuyên tới để nơi đây nên đón chư vị. Lý Hàn Y đứng ra, thanh âm điếc tai nhức óc, truyền vào tất cả mọi người trong hai. Dương An mắt nhìn đối phương, có thể cảm giác đối phương gây áp lực. Mặc dù còn không có Dương Dư cùng lần trước cái kia Vân Mông đại tông sư gây áp lực lớn, nhưng cũng không kém. Đỉnh phong đại tông sư quyền ý, cho người áp chế, vẫn là rất lớn. Lý Hàn Y một mặt ôn hòa đi đến đám người bên cạnh, mặt lộ cởi mở dáng tươi cười, bên cạnh thân vệ nhiệt tình đem đám người nên đón tiến quân doanh. Cửa ra vào mấy chục ngàn binh sĩ, chỉnh tề theo sau lưng. Đi vào quân doanh về sau, một đám người mới tản ra, chia làm tiểu đội bắt đầu huấn luyện. Dương An ánh mắt hướng phía bốn phía mắt nhìn, đám người này động tác đều rất chỉnh tề, từng cái toàn thân cũng là mồ hôi, nhưng động tác ý nguyên có lực, rõ ràng huấn luyện thật lâu, một mực kiên trì. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lý Hàn Ý trị quân năng lực. Đám người này, từng cái chờ đợi quân lệnh, cũng không có lá mặt lá trái hiện tượng. Rất rõ ràng, Bành Sơn quân doanh 50.000 người đều bị hắn thu phục. Theo Dương An lấy được tin tức, Lý Hàn Y phá cảnh trở thành đỉnh phong đại tông sư thời gian còn không có vượt qua 2 tháng. Nói cách khác, gần 2 tháng, hắn liền đem Bành Sơn quân doanh tất cả đều thu phục. Thủ đoạn này thật không đơn giản. Trong quân tướng sĩ, mặc dù bội phục võ lực, nhưng cũng có tình lõi đời, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Có thể tại ngắn như vậy thời gian, đem những này đều giải quyết, cũng khó trách Càn Hoàng yên tâm để hắn làm Đông Trinh thống soái. Ý niệm thoáng qua một cái, Dương An liền không để ý. Hắn biết Càn Hoàng cũng không đơn giản, hắn có thể nhìn lên người, giản đàn tài quái. Một đoàn người, hộ vệ lưu tại cửa ra vào, trên trăm Càn Hoàng phong thưởng người đi theo Lý Hàn Y tiến quân vào trướng bên trong. Đây là muốn an bài đám người cụ thể chức vị. Bọn hắn toàn bộ đều có chức vị, nhưng cụ thể phụ trách sự tình, dưới tay binh sĩ, những thứ này đều muốn toàn bộ một lần nữa phân phối. 200.000 Đông Trinh quân, bọn hắn cái này khoảng trăm người, chẳng qua là trong đó một phần nhỏ. Trước sau khi phân phối xong, tại phân phối binh lính phía sau, Lý Hàn Y đặc biệt mang đám người cùng một chỗ, chính là thẳng thắn, nói thẳng phân phối tình huống. Dương An đám người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn cái này khoảng 100 người, từ đạo môn khảo hạch bắt đầu, đều có chút giao tình, biết những người khác chức vị, đến lúc đó cũng tốt tiếp xúc. Đêm, trong sao lóng lánh. Dương An ở tại trong quân doanh. Phân phối tình huống cũng không vượt quá Dương An dự kiến, hơn 100 người, tất cả đều phân tán trong quân đội. Dương An thống lĩnh ngàn quân bên trong, căn bản không có một cái người quen. Dưới tay hai cái 500 người chỉ huy sứ, cũng là trong quân người quen, thậm chí 10 cái 100 người đô đầu, tất cả đều là trong quân người quen. Còn sót lại thập nhân đội dài cùng 5 người ngũ trưởng, chờ tân binh đến về sau, thống nhất phân phối. Đánh tan bọn hắn đám người này, Dương An sớm đoán được, cũng không để ý. Sau đó, hắn liền muốn thu phục dưới tay hai cái chỉ huy sứ cùng 10 cái đô đầu. Những người này chính là hắn quật khởi thành viên tổ chức. Đây cũng là hắn muốn nên tiếp khảo nghiệm. Lão binh không phục người mới thượng vị, nhất định xuất thủ làm khó dễ, thậm chí khiêu chiến hắn, đây đều là hợp lý phạm vi bên trong. Dương An đối với mấy cái này, sớm có cách đối phó. Quân trướng bên ngoài, Dương Hỏa Trạch 4 người canh giữ ở cửa ra vào, Dương An nhìn xem trong không gian ly hỏa thư tịch. Trong quân khí huyết mạnh mẽ, không thích hợp thần hồn tu hành. Cái này nồng đậm khí huyết, dễ dàng để thần hồn tụ thương. Còn có một điểm, hắn không nghĩ bại lộ tu thành thần hồn sự tình. Chỉ có thể nhìn biết sách, Đạo Bành Sơn đoạn đường này, không có gặp tập kích, cũng không có để Dương An buông lòng cảnh giác. Hắn biết, gián độc xuất thủ thời điểm, cũng là con mồi lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Lý Hàn Ý nhìn như không có làm khó hắn nhóm đám người này, kỳ thực, sớm đã có chuẩn bị. Đã là khảo nghiệm, cũng là thăm dò. Chỉ cần có người động thủ, thực lực liền biết bị thăm dò. Dương An đặt ở quyển sách trên tay tịch. Thần hồn tu hành không được, Huyền Nguyên đạo pháp tu hành không phải chịu ảnh hưởng. Có Cửu Khiếu Kim Đan dược lực phụ trợ, Huyền Nguyên đạo pháp còn có thể tiến lên. Ngược lại là trong cơ thể thần vương thể, Dương An một mực không có nghiên cứu ra khai thác đối sách. Thực lực của hắn lần nữa sau khi tăng lên, thần vương thể cũng không có đặc biệt cải biến. Lực lượng ngược lại là đạt tới dự đoán của hắn, đã 8 đỉnh cự lực, về sức mạnh, viễn siêu đại tông sư. Chẳng lẽ, khai phá thần vương thể nhất định phải mở ra khổ hải, tu luân hải bí cảnh? Dương An nhíu mày, hơi suy tư, hắn liền không đi nghĩ việc này. Già Thiên pháp sự tình, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trừ phi hắn có thể xuyên qua đến Già Thiên, mới có thể lấy được Già Thiên pháp. Thế giới này, thượng cổ dương thần cường giả, từng cái tuổi thọ so Già Thiên những cái kia đại đế tuổi thọ đều dài. Lôi kiếp quỷ tiên, tuổi thọ đều không ít. Nhục thân tu hành, cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Dương An thầm nghĩ, võ đạo tu hành, chính là triệt để khai phá nhân thể. Nếu như cuối cùng trăm sông đổ về một biển, nhục thân tu đến đại thành, hẳn là cũng có thể khác loại khai phá thần vương thể. Ngày mùa hè đêm không hề dài, thổi qua gió cũng không lạnh. Dương An tỉnh lại lúc, ngày mới phát sáng. Đi ra quân trướng, đã có nhân đạo bên ngoài trại lính đội thủ. Trong quân doanh, toàn bộ ngày sắp xếp người thủ vệ. Còn chưa chờ Dương An tìm tu hành, trong quân doanh, tiếng chiêng trống âm vang lên. Chỉ gặp thanh âm huyên náo vang lên, không bao lâu, một đám người quần áo chỉnh tề xông ra quân trướng, ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng. Dương An đi theo đi qua, phát hiện Dương Duyên đám người, từng cái còn buồn ngủ đi tới. Sớm như vậy liền tiến hành huấn luyện, chúng ta đi đâu a? Dương Duyên xoa bóp một cái con mắt, nhìn thấy Dương An, hỏi: "Không rõ ràng, đi theo đi qua đi, hẳn là sẽ an bài chúng ta." Dương An lắc đầu, một đám hơn 20 người, toàn bộ đi theo. Mắt nhìn chỉnh tề đám người, có quét mắt bước chân tạp nhạp đám người, hắn biết, có huấn luyện. Trong quân nặng nhất chính là quân lệnh. Quân lệnh như núi, thứ yếu chính là thống nhất. Tất cả mọi người, từ tướng quân đến binh sĩ, tu chỉnh thời gian thống nhất, huấn luyện thống nhất, động tác thống nhất, hành vi thống nhất. Thống nhất tướng sĩ mới có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Những thứ này cũng là Dương An đám người cần học tập. Đi theo đi qua, đi ngang qua có rào chắn sân bãi, đi đến rào chắn bên cửa lớn, tiếp tục đi vào trong, mọi người thấy tất cả mọi người dừng ở trong quân doanh rộng rãi nhất sân bãi phía trên. Ở giữa nhất, Lý Hàn Ý một thân ngân giáp đứng tại trên đài cao. Đây là điểm binh. Dương An nhìn tình hình này, nháy mắt rõ ràng. Muốn điểm binh, từng cái lên tinh thần một chút, nơi đó có đất trống, hẳn là lưu cho chúng ta. Dương An một bàn tay đập vào còn buồn ngủ Dương Duyên trên mặt, thức tỉnh hắn. Dương Duyên nghe vậy, trên mặt buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh. Hắn tự nhiên biết một chút binh chính là trong quân nặng sự tình, hắn quay đầu mắt nhìn, cùng đi người, cũng không toàn bộ tới. Có người không đến. Ta biết, không kịp, trước đi qua, lần đầu tiên tới trễ, nhiều nhất trừng phạt một cái. Dương An gật gật đầu, một mặt nghiêm túc. Nơi cửa, một mực có người tại trông coi. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhìn xem ôn hòa Lý Hàn Ý đi, vậy mà trong lúc bất chi bất giác, cho bọn hắn đám người này người mới đến như vậy một chiều, tới cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Dương An trong lòng có dự đoán, nhưng không nghĩ tới Lý Hàn Ý là như thế này xuất thủ. Lão gia hòa này, thật đúng là tiếu diện hổ. Dương Duyên hiểu rõ chân tướng, nháy mắt biết, ngày hôm qua ôn hòa gương mặt, chính là mê hoặc đám người. Hành vi hôm nay, mới là thật động thủ. Sáng nay chìm qua người tới, chính là bị Lý Hàn Ý dùng để lập uy. Không chỉ có là đối Dương An đám người, vẫn là đối trong quân người. Lý Hàn Ý trưởng khống Bành Sơn quân doanh cũng không lâu, nhân tâm cũng không thu sạch dùng, cho dù là thu phục người, trong lòng cũng sẽ dao động. Dương An chờ Càn Hoàng Phong thưởng người tới, đối với những người này đến nói, chính là một cái mới lựa chọn, thật là tốt chỗ dựa. Lý Hàn Ý liền mượn điểm bình cơ hội này, khiến cái này trong lòng dao động người nhìn xem, hắn đến cùng có dám hay không trừng phạt bọn này Càn Hoàng Phong thưởng người. Chỉ cần sự tình thành, hắn mục đích liền đạt tới. Hợp lý lập uy, hắn liền có thể trấn trụ trong lòng dao động đám người kia. Dương An nháy mắt suy nghĩ ra, cũng biết không kịp. Tất cả mọi người nhất định phải nghe được tiếng trống rời giường rửa mặt về sau, đi thẳng đến cái này. Không phải vậy, thời gian căn bản không đủ. Chỉ cần trì hoãn một cái, liền biết tới chậm. Dương An là quen thuộc sáng sớm luyện võ, phát hiện tình huống sau liền ra tới. Dương Duyên đám người, vẻ mặt hỏi thăm tình huống, trực tiếp bị Dương An lôi kéo theo tới. Nếu như tại kéo dài, cũng biết đến trễ. Quả nhiên, Dương An đám người toàn bộ đứng vững về sau, một đội nhân mã canh giữ ở cửa ra vào, bắt đầu cả người. Hơn 70 cái theo Dương An cùng đi Bành Sơn quân doanh người, đi đến tiến đến cửa ra vào, bị người ngăn lại, không có khiến cái này người tiến đến. Quả nhiên, ngày đầu tiên liền để chúng ta mở mang hiểu biết. Dương An cười. Tất cả mọi người không thể theo lẽ thường đến xem, lấy được tin tức cũng không nhất định là chân thực. Có khi, cầm vào tay tin tức, có khả năng chính là cố ý biểu hiện ra. Đây đều là tự mình kinh lịch về sau, mới có thể có cảm thụ. Hắn nhìn qua vạn quyển sách, cũng không thể đọc lên tới. Hắn đi vạn dặm đường, nếu như không có gặp được loại sự tình này, cũng sẽ không có cảm giác này. Chỉ có tự mình kinh lịch, mới có thể trải nghiệm. Dương Viên nhìn Dương An nở nụ cười, có chút không hiểu thấu, lại mắt nhìn ngăn ở cửa ra vào người, đột nhiên hỏi. Có biện pháp để những người kia tiến đến? Bọn hắn biết tiến đến, không cần nghĩ biện pháp. Dương An thu hồi dáng tươi cười, tỉnh táo nói. Ra vai phủ đầu, không có ngựa thế nào tiến hành. Chương 121, ra vai phủ đầu, khiêu chiến, trong quân sát trợ. Ra vai phủ đầu, phải có ngựa đến lập uy. Hơn 70 cái điểm mình chưa tới người, thêm luyện một tháng, cộng thêm quét dọn một tháng trong quân nhà sĩ. Dương An nghe xong, biết Lý Hàn Y vẫn là cố kỵ những người này phía sau gia tộc. Lý Hàn Y nhiều lần nhiều tầng dùng cùng cách trước, để vị này thiết huyết ngạnh hán học được biến báo. Không phải vậy điểm binh đến chế, thế nào cũng phải quân quân hầu hạ, để nó nhớ lâu một chút. Người mới cũng không ngoại lệ. Là vì võ thánh cơ duyên sao? Dương An trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ấn người này kinh lịch, nếu như không phải phá cảnh trở thành đỉnh phong đại tông sư, cần phải một mực cẩn cư, sẽ không rời núi. Đã rời núi, vậy khẳng định chính là vì võ thánh cơ duyên. Trong quân sân huấn luyện, Dương An bên cạnh, không chỉ có Dương Hòa Trạch bốn người, còn nhiều hai cái chỉ huy sứ, 10 cái đô đầu, còn có mới phân phối trên 100 cái lao binh. Đám người này, sau này sẽ là người của Dương An. Dương An muốn phong làm Trấn Đông tướng quân, cho nên Dương An dẫn đầu người, cũng là Trấn Đông quân, là Tại Kiệt thống lĩnh người. Tại Kiệt là Nguyên Bành Sơn quân doanh ngũ đại thống lĩnh một trong, có hy vọng tranh đoạt Bành Sơn đại tướng quân một trong những người được lựa chọn. Mới vào đại tông sư tu vi, là từ chiến trường bên trong giết ra đến tu vi, sát khí rất nặng. Lý Hàn Y gia nhập Bành Sơn quân doanh, trở thành Bành Sơn thống soái, để nguyên bản tranh đoạt năm vị thống lĩnh một lần hành động mất đi tranh đoạt cơ hội. Nguyên bản năm người không phục Lý Hàn Y trở thành thống soái, trước mặt mọi người khiêu chiến Lý Hàn Y đều bị Lý Hàn Y đánh bại, lúc này mới trung thực mấy phần. Dương An theo nó đưa tin về sau, liền mang theo những thứ này thuộc hạ bắt đầu huấn luyện. Hắn ở cái thế giới này, tuổi thật còn chưa tới 150% năm, mặc dù hai thế giới xuyên qua, trừ cao lớn điểm, tuổi trẻ khuôn mặt không có nhiều biến hóa. Nhìn, chính là một thiếu niên lang. Dương tướng quân, không biết ngươi trưởng thành sao? Huấn luyện lúc, một mực rất không an phận Thi Mậu Tài khinh miệt mở miệng, nổ ra trong miệng ngậm cỏ dại, một bộ treo binh sĩ làm bộ dáng. Còn vị thành niên, Dương An dừng lại luyện quyền, nhìn xem vị này khiêu khích chỉ huy sứ. Dương tướng quân thật đúng là thiếu niên anh hảo, không thành niên, chính là một quân đứng đầu. Thi Mậu Tài trong mắt vẻ khinh miệt càng nặng. Vị thanh niên thiếu niên lang có thể có bao nhiêu thực lực, khẳng định là cá nhân liên quan, đi cửa sau. Loại người này, trong quân đối loại người này nhất xem thường. Là đi quan hệ a? Thi Mậu Tài thật giống nói đùa mà hỏi, một mặt cười tủm tỉm. Dương tướng quân đi cái kia quan hệ, kéo các huynh đệ một thanh thôi. Một bên, một cái khác chỉ huy sứ Cam Chí Xuyên đi theo phụ hòa nói, bọn hắn biết cấp trên phân phối là một cái trên trời rơi xuống, còn vị thanh niên người về sau đều sắp tức giận nổ. Một cái vị thanh niên thiếu niên lang có thể mang tốt ngàn người quân, mới là lạ. Hai người đều không tin, dưới tay đô đầu cũng không tin. Nho nhỏ thiếu niên lang có thể có bao nhiêu năng lực? Lĩnh quân mang binh, quá buồn cười. Bọn hắn tìm Tại Kiệt phản ứng, căn bản không có để ý tới. Càn Hoàng hạ lệnh ngàn quân tướng quân, ai dám phản kháng? Trực tiếp bắt bỏ. Đúng nha, Dương tướng quân phía sau là ai a? Như thế có mặt mũi. Một cái đô đầu nói theo. Bên cạnh mấy cái đô đầu đi theo phụ họa. Bên cạnh trên 100 cái lao binh, từng cái dừng lại huấn luyện, đều đang xem kịch. Làm cản. Dương Hỏa Trạch bộ mặt tức giận đứng ra quát lớn. Tiếp tục nói chuyện, lại bị Dương An giữ chặt. Đã những người này xuất chiêu, hắn làm sao lại không tiếp đây? Thi chỉ huy sứ cùng Cam chỉ huy sứ cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng thử một chút bản tướng bản lĩnh, nhìn xem có cần hay không đi quan hệ, kéo hậu trường. Dương An thần sắc không thay đổi, khuôn mặt thiên lặng, tỉnh táo nhìn về phía hai cái chỉ huy sứ. Hai người này giống như hắn, cũng là tiên thiên tu vi. Dương tướng quân nói đùa, thuộc hạ làm sao dám theo tướng quân động thủ đâu? Thi Mậu Tài là cái kẻ già đời, chủ động đuổi theo quan động thủ kết quả, hắn có thể rõ rõ ràng ràng. Nếu như Dương An mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn rất có thể sẽ bị kéo xuống nước. Hắn không có ngốc như vậy, tự nhiên cự tuyệt. Bản tướng từ trước tới giờ không thích nói đùa. Thi chỉ huy sứ có gì lo lắng, có thể làm chúng nói ra, bản tướng nhưng tại các trước quân tiêu trừ các ngươi lo lắng. Dương An cao giọng nói. Thi Mậu Tài thấy thế, lại ấp úng không nói. Hừ, Dương tướng quân, chủ động khiêu chiến thượng quan, sẽ bị trục xuất quân doanh. Cam Chí Xuyên chủ động đứng ra. Nhìn xem không nổi bật, thời điểm then chốt, ngược lại là so Thi Mậu Tài càng có dũng khí. Bản tướng tại Trấn Đông quân trước lập thệ, lần này giao thủ là từ bản tướng chủ động bước lên, hết thảy vấn đề đều từ bản tướng phụ trách, như thế nào? Dương An cao giọng nói ra lời thề, con mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng ánh mắt lưu tại Cam Chí Xuyên trên thân. Tốt, thuộc hạ Cam Chí Xuyên, nguyện vì Dương tướng quân thân thử tay nghề. Cam Chí Xuyên đi đến đất trống, khiêu khích nhìn về phía Dương An. Về phần người thua thoái vị loại kia ngốc lời nói, cũng không có người đưa ra. Trong quân bổ nhiệm, chính là quân lệnh. Cũng chỉ có quân lệnh mới có thể điều động chức vị. Bọn hắn xuất thủ, một chính là thăm dò Dương An thân thủ, một cái tu vi so với bọn hắn còn yếu người, sao có thể dẫn đầu Trấn Đông quân? Lần sau tìm Tại Kiệt thống lĩnh cũng có lý do hợp lý. Hai, chính là xem xét Dương An phản ứng, không dám theo chân bọn họ luận võ, loại này hèn nhát hành vi, không đáng hiệu chung. Thứ ba, cũng là để bọn này trong quân binh sĩ tận mắt chứng kiến đồng thời, cũng có thể thấy rõ Dương An là người, xem như bảo hộ. Dương An nguyện ý động thủ, cũng trong quân đội lập xuống lời thề, điểm ấy ngược lại là còn có thể. Cam Chí Xuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp khiêu chiến. Dương tướng quân, thuộc hạ là dùng đao. Cam Chí Xuyên vô vô bên hông trường đao. Rút đao đi. Dương An mặt không đổi sắc. Hai người đi đến trung ương đất trống bên trong, bên cạnh trên trăm tên lính ở một bên xem kịch. Dương Hòa Trạch bốn người chứng kiến, từng cái an tĩnh nhìn xem. Huynh đệ, thiếu gia các ngươi đánh thắng được Cam chỉ huy sứ sao? Một cái như quen thuộc binh sĩ hỏi. Hắn nghe qua Dương Hòa Trạch bốn người đối Dương An xưng hô. Nhất định có thể. Dương Hòa Tụng khẳng định trả lời. Hắn được chứng kiến Dương An xuất thủ, chỉ riêng lực lượng, liền có thể viễn siêu đại bộ phận tiên tiên võ sư. Huynh đệ, ngươi quá tự tin, chúng ta Cam chỉ huy sứ thế nhưng là tiên tiên trung kỳ, kinh lịch qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Thiếu gia các ngươi, còn vị thành niên, làm sao có thể là Cam chỉ huy sứ đối thủ? Lại một binh sĩ khịt mũi coi thường trả lời. Đúng nha, lần trước Cam chỉ huy sứ còn mang binh tập sát qua một cái tiên tiên hậu kỳ cao thủ, thiếu gia các ngươi khó. Lại một người tiếp tục nói. Ừ, được hay không, động thủ chẳng phải sẽ biết. Dương Hòa Trạch giữ chặt còn muốn phản bác Dương Hòa Tụ. Bọn hắn thấy tận mắt Dương An thực lực, tự nhiên tự tin Dương An có thể thắng, cùng những người này tranh luận căn bản vô dụng. Trong quân binh sĩ, từng cái rất ngay thẳng, đều chỉ tin tưởng con mắt của mình. Mắt thấy mới là thật. Vị trí trung ương, Cam Chí Xuyên rút đao ra, trên thân khí thế biến đổi, một cỗ chiến trường sát khí bộc phát ra. Trong tay nắm trường đao, sát khí từ tụ. Dương tướng quân, cẩn thận. Nói xong, người liền động. Một đao hướng thẳng đến Dương An đỉnh đầu bộ tới. Nồng đậm chiến trường sát cơ, nháy mắt nổ bể ra, nồng đậm khí huyết hướng phía Dương An ép đi. Động thì nháy mắt ra sát chiêu, đây là trong quân người thích nhất sát chiêu. Xuất thủ chính là toàn lực, từ trước tới giờ không lưu thủ. Lưu thủ, kia là đối có thể còn sống sót người nói sự tình. Dương An thân hình nửa ngồi, không nhìn đối phương khí huyết áp bách, thân hình khẽ động, nghiêng người tránh thoát sát chiêu, hít sâu một hơi, tìm đúng vị trí, vào như gián độc, nháy mắt ra quyền. Chân võ quyền kinh bên trong thiên xà xạ tức quyền, bắt trước thiên xà xạ tức công quyền pháp, tìm kiếm địch quân xuất thủ sơ hở, nháy mắt độc thủ, một kích mất mạng. Trong quân luận võ, Dương An quyền cũng không nhắm ngay Cam Chí Xuyên trái tim, mà là hướng về bên hông. Vành. Cam Chí Xuyên thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, hơn nửa ngày không có đứng lên. Dương An mặc dù không động dùng toàn lực, nhưng một quyền này của hắn cũng không phải người bình thường tiếp. Một quyền này có thể so với mới vào đại tông sư lực quyền, đánh vào bên hông, bình thường đại tông sư đều được chậm một lát. Nếu như đánh vào nơi trái tim trung tâm, một kích mất mạng. Quyền đến, người chết, thần tiên khó cứu. Khụ khụ. Qua hơn nửa ngày, Cam Chí Xuyên mới đứng lên. Khụ khụ, thuộc hạ ngã bái. Khụ khụ. Thế yếu, đa tạ tướng quân. Khụ khụ. Hạ thủ lưu tình. Cam Chí Xuyên ôm quyền, bên cục liền nói. Dương An một quyền này, hắn có chịu. Hắn là tiên tiên trung kỳ, phế phủ đi qua rèn luyện, sẽ không bị thương nặng, nhưng cũng muốn nuôi mấy ngày. Lão Cam, tướng quân nắm đấm thế nào, còn có thể đứng đấy sao? Thi Mậu Tài xem kịch vui mà hỏi. Ngươi tự mình thử một chút tướng quân nắm đấm, chẳng phải sẽ biết. Cam Chí Xuyên tức giận nói. Dương An từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Thi Mậu Tài, cái này gây sự người. Thi chỉ huy sứ, không nghĩ thử một chút bản tướng lực quyền sao? Dương An giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tướng quân thần công cái thế, thuộc hạ cam bái hạ phong. Thi Mậu Tài quỳ một chân trên đất, lúng túng trả lời. Chiến lực của hắn cùng Cam Chí Xuyên 8 lạng nửa cân, lẫn nhau đọ sức, cũng là 5 năm số lượng. Dương An có thể thắng Cam Chí Xuyên, tự nhiên có thể thắng hắn. Bản tướng cho phép ngươi cùng 10 cái đô đầu đồng loạt ra tay. Dương An nhìn về phía trước kích động 10 cái đô đầu, đã xuất thủ, cái kia tất cả đều thu thập một lần. Trong quân người, đánh phục chính là phương thức tốt nhất. Tuổi của hắn nhỏ, cái này tránh không được, liền đã lực quyền trấn áp tất cả không phục âm thanh. Ai không phục, đến một quyền. Tướng quân nói thế nhưng là thật. Thi Mậu Tài nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Trong quân người, rất am hiểu vây giết. 11 người đồng loạt ra tay cùng 11 người từng cái đơn độc xuất thủ, chiến lược khác biệt rất nhiều. Trong quân người, am hiểu nhất chính là kết nối khí huyết, hội tụ khí huyết đồng thời, chiến lược sẽ có mấy phần tăng phúc. Dương An thực lực mạnh hơn hắn, nhưng nếu có 10 cái luyện cốt đỉnh phong võ sư đô đầu chi viện, hắn tự tin, tăng phúc sau thực lực không thể so Dương An yếu. Lại thêm 10 người chiến lược chi viện, cần phải có thể chiến thắng Dương An. Dương An tuổi còn rất trẻ, hắn muốn để cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi biết, cái gì gọi là quân nhân vây giết. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Dương An cất cao giọng nói, hắn tự tin thực lực có thể nghiền ép những người này. Dương tướng quân có ý tứ là đáp ứng rồi. Thi Mậu Tài một mặt mê mang, không xác định mà hỏi. Đáp ứng. Dương An sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng, đại càn trong quân người, đại bộ phận không có tài lực đọc sách. Bên trong đại càn, thư tịch đồng dạng đều tại thư viện, thế ra bên trong. Người bình thường muốn phải cầu học, chỉ có vào thư viện đầu này con đường. Ngược lại là võ công, ngược lại là đại bộ phận người đều biết chút, có thể cường thân kiện thể. Thập đô đầu ra khỏi hàng. Thi Mậu Tài nhìn về phía 10 cái đô đầu vị trí, lớn tiếng đến. Đúng. Nghe được âm thanh, 10 cái đô đầu thẳng tắp đứng thẳng, cùng kêu lên trả lời. Trong quân vây giết trận, lên. Thi Mậu Tài hô. Nháy mắt, 10 người nháy mắt xuất động, một người một cái phương vị. Rõ ràng, sớm đã động tới cái này vây giết trận. Dương An không núp đích, mặc cho mấy người đứng vững phương vị, đem hắn vây vào giữa. Giết. Ra lệnh một tiếng, 11 người trên thân khí huyết hội tụ, toàn bộ hội tụ tại Thi Mậu Tài trên thân, khí thế tăng vọt, chủ động vọt tới Dương An trước mặt. Tiểu Chu Thiên luyện tạng quyền, trong quân chọn bộ quyền pháp. Trong quân người, bình thường tu luyện Tiểu Chu Thiên luyện lực pháp, Tiểu Chu Thiên đoán cốt quyền, Tiểu Chu Thiên luyện tạng quyền. Quân công cùng chức vị đến, mới có thể cấp cho đối ứng tu hành công pháp. Đây là từ người bình thường đến tiên tiên chọn bộ quyền pháp. Tại đi lên cấp bậc tông sư công pháp, liền chỉ có thể tiến thêm một bước, trở thành thiên nhân tướng quân mới có thể có đến. Trong quân đại bộ phận người bình thường, luyện ra võ sĩ chính là đỉnh điểm, một bộ phận người có thể tới luyện cốt võ sư, số ít có thể tới tiên thiên cảnh giới, cực kỳ cá biệt người có thể tới đại tông sư. Như Lý Hàn Y Y, chính là cực kỳ cá biệt bên trong cá biệt. Trong quân tu hành pháp, phổ biến tiền kỳ tu hành nhanh, nghiền ép tiềm lực, nhục thân rèn luyện không đủ hoàn chỉnh, cho nên càng đi về phía sau, phá cảnh càng khó, cần tu hành tài nguyên càng nhiều. Thi Mậu Tài thi triển tiểu chu thiên luyện tạng quyền đồng thời, còn lại 10 người thi triển tiểu chu thiên luyện bất quyền. Thanh khẩn xuất kích, lại có tập hợp kỳ hiệu. Vây vào giữa Dương An, mặt không đổi sắc, thân hình biến đổi, hóa thân mãnh hổ, một hồi lốt bốp tiếng sấm lại như tiếng hổ gầm âm từ trên người hắn vang lên. Hổ báo lôi âm. Âm thanh vang lên, trực tiếp chấn vỡ 11 người dung hợp khí huyết, tán loạn khí huyết tứ tán. Thi Mậu Tài thấy thế, biến sắc, thân hình lui nhanh. Hắn tăng phúc lực lượng, đã biến mất. Cứng đối cứng, căn bản không có phần thắng. Dương An mỉm cười, người khẽ động, xuất hiện tại Thi Mậu Tài trước mặt. Chuẩn bị kỹ càng thiên xà xạ tức quyền trực tiếp đánh ra. Vành. Thi Mậu Tài thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng ngã hai cái sông lên đô đầu. Ba người cùng một chỗ bay rất ra ngoài. Cái khác tám cái đô đầu thấy thế không ổn, còn chưa phản ứng, Dương An đã vọt tới từng cái trước mặt, từng vòng oanh kích ra. Ầm. 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 Từng cái bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên. Những người này trên thân, hắn thu lực. Võ sư còn chưa rèn luyện nội tạng, không thu lực, từng cái phế phủ vỡ vụn mà chết. Khu khu. Thượng quân, chúng ta dùng. Thi Mậu Tài chậm rãi đứng lên, một mặt bội phục, trên thân thể còn truyền đến đau đớn. Lao Thi, Dương tướng quân nắm đấm tư vị không tệ a. Cam Chí Xuyên lúc này đã khôi phục mấy phần, nháy mắt ra hiệu hỏi ngược lại. Lời này, vẫn là vừa rồi Thi Mậu Tài cười trên nôi đau của người khác ngồi trầm trọng. Cam Chí Xuyên lúc này đưa về cho Thi Mậu Tài. Khu khu, lão Cam, ngươi không tử tế, Dương tướng quân nắm đấm nặng như vậy, vậy mà không nói. Thi Mậu Tài khục hai lần. Một bên, hơn trăm tên lính, từng cái nhìn xem Dương An ánh mắt biến. Cái này chiến lực, trực tiếp nghiền ép. Thập đô đầu thêm một cái chỉ huy dùng, toàn bộ đồng loạt ra tay, đều không phải là đối thủ của Dương An. Cái này chiến lực, thật sự là khủng bố. Tất cả mọi người không có ở bởi vì Dương An nhỏ tuổi mà xem nhẹ hắn. Cái này chiến lực, tại Thiên Nhân tướng quân bên trong cũng là người nổi bật. Những người này không biết là Dương An chưa hề toàn lực xuất thủ, hắn toàn lực xuất thủ, những thứ này đô đầu cùng chỉ huy sứ, một cái cũng không sống nổi. Tốt rồi, hôm nay huấn luyện liền đến cái này, sáng mai tiếp tục. Dương An mắt nhìn bên cạnh huấn luyện người đã có người rời sân, nói thẳng. Còn nữa, thập đô đầu cùng hai vị chỉ huy sứ bị quyền lực của hắn làm bị thương, cũng phải tu dưỡng một cái. Không phải vậy, tiếp tục, khả năng thực biết biến trọng thương. Chương 122, vị lai chi chủ, tân binh nhập ngũ, bà châu thất thủ. Thành Ngọc Kinh. Trong cung. Thái Hòa Điện. Bệ hạ, Vân Mông ám tử truyền đến tin tức, Vân Mông trong triều đã mặt trận thống nhất, xuất chinh Đông Bảy Châu, từ tất ra tất hành mạc dẫn binh, ít ngày nữa đem đến thanh sắc khẩu. Hồng Huyền Cơ lấy ra Vân Ưng đưa tới mật tín, đưa cho Càn Hoàng Dương Bàn. Càn Hoàng cầm lấy tin, ánh mắt quét qua, nháy mắt xem hết. Vân Mông triều cục là xâm lấn sự tình, tranh luận hồi lâu, là gì đột nhiên mặt trận thống nhất? Càn Hoàng cao mày, khó hiểu nói: "Vi thần còn tại điều tra, chỉ ít cần mấy ngày." Hồng Huyền Cơ lắc đầu. Hắn cũng rất nghi hoặc, âm thầm Vân Mông thế cục, coi như dự định xuất chinh, cũng muốn thời gian 2, 3 tháng mới có thể ra kết quả. Hiện tại Vân Mông triều cục trận mặt trận thống nhất đều duy trì xuất chinh. Cái này rất khác thường, hắn đã sớm phái người điều tra nguyên nhân, nhưng một mực chưa lấy được tin tức. Cái này khiến Hồng Huyền Cơ ẩn ẩn cảm giác bất ổn, đến trong cung không chỉ có là hồi báo, cũng là tìm Càn Hoàng, nhìn hắn có biện pháp hay không. Chiến tranh mở ra thời điểm, chính là giành giật từng giây thu hoạch tin tức. Thắng thua không chỉ cần phải cường binh, còn muốn mới nhất tin tức. Ta gần độ kiếp, vị lai chi chủ chính thuế biến. Càn Hoàng phía sau, dâng lên 9 tầng vầng sáng, trong vầng sáng, ẩn ẩn xuất hiện một bóng người. Suy tính quốc vận, chiến tranh, trả ra đại giới phi thường lớn, hắn lúc này không chịu được nổi. Hắn đã suy tính ra độ kiếp tốt nhất thời gian, bỏ qua liền lại muốn tìm thời gian mấy năm suy tính, lại kiếp nạn tầng tầng lớp lớp, hắn hiện tại chỉ hoan không nổi. Thái thượng đạo mộng thần cơ, ấn hắn trước đây suy tính, không lâu đem lần nữa trở về. Hắn cùng Hồng Huyền Cơ hai người tại 17 năm phía trước, bố trí cả bẫy, hủy đối phương nhân tiên thần, làm cho đối phương không thể không thi giải. Mộng thần cơ trở về, nhất định tìm bọn hắn hai người báo thủ. Mặc kệ là ngăn đạo mối thủ, vẫn là thái thượng đạo quy củ, đều được giết hắn. Lúc này vị lai chi chủ suy tính ra thời gian, chính là cơ hội tốt nhất, lại sau này, kiếp nạn tầng tầng lớp lớp. Vi thần rõ ràng, định để người nhanh chóng tra rõ ràng. Hồng Huyền Cơ nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ. Cùng Vân Mông đế quốc so sánh, vị kia thái thượng đạo người, mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Đại Càn đã có hai vị tu luyện đạo thuật hoàng đế đã chết tại mộng thần cơ tay. Chỉ có tu vi cường đại mới có thể đối kháng mộng thần cơ ngóc đầu trở lại. Chấm lại phái ám vệ giúp ngươi điều tra tình huống. Càn Hoàng trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Bệ hạ, cái kia Dương An." Hồng Huyền Cơ nói xong, chần chờ một chút. Chính là cái kia dùng bí pháp linh nục hợp nhất hai tử. Càn Hoàng giơ tay lên, đứng lên. "Đáng tiếc." Hồng Huyền Cơ thở dài. "Không đáng tiếc." Càn Hoàng lắc đầu. "Người thiên ngoại, liền mặc cho hắn trưởng thành." Hồng Huyền Cơ trầm mặc sau khi hỏi: "Kế hoạch của chúng ta, cần thiên ngoại thiên, Huyền Cơ ngươi nhân tiên sau con đường, cũng tại bên trong thiên ngoại thiên." Càn Hoàng sắc mặt tiến lặng. Yên tâm, chấm có bố trí. Hồng Huyền Cơ gật gật đầu, rời đi. Việc cấp bách không phải Dương An, mà là Vân Mông Đế Quốc. Bành Sơn quân doanh. Tại đây mấy ngày quá trình bên trong, Dương An cũng coi như quen thuộc trong quân thói quen. 7 ngày một lần điểm binh, mỗi ngày đều đúng hạn sáng sớm huấn luyện. Binh sĩ huấn luyện thể năng, tướng linh tu luyện quyền pháp. Buổi chiều luyện tập vây kín pháp. Bình thường tình huống, Lý Hàn Y cũng chỉ biết 7 ngày một lần điểm binh thời điểm mới có thể hiện thân, thời gian còn lại cũng không hiện thân. Bất quá, mỗi ngày năm vị trong quân doanh vẹn vẹn có 5 vị thống lĩnh đều biết đi Lý Hàn Y trong quân trướng, hồi báo trong quân tình huống. Trong quân doanh còn có một cái giảng võ đường. Bình thường mới vào trong quân mới vào, cũng sẽ ở giảng võ đường khảo hạch. Dương An đám người thông qua đạo môn khảo hạch, Càn Hoàng tự mình phong thưởng, bất một bước này khảo hạch. Giảng võ đường bên trong còn có võ công, binh pháp, cũng là lệnh cơ sở. Dương An đi qua một lần, lật xem một chút, liền rời đi. Trong Bành Sơn quân doanh những sách này, hắn đều nhìn qua, trong sách nội dung đều tại trong đầu của hắn. Những sách này đối với hắn không có tác dụng gì. Giảng võ đường còn có một cái tác dụng, nhưng đối Dương An đến nói, có thể không nhìn thẳng. Giảng võ đường tương đương với học đường, trong quân lập công tướng lĩnh, liền có tư cách tiến vào bên trong học tập. Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên hai vị chỉ huy sứ nếu như tiến thêm một bước, liền có thể thu hoạch được nhập học tư cách. Lần trước điểm binh bị phạt mấy người, những ngày gần đây, một cái so cả người lên mùi nặng. Dương Duyên đám người đi tìm những người này một lần về sau, liền theo Dương An nhà rảnh. Thời hạn một tháng bất quá, tuyệt đối không tìm những người này. Mấy ngày này quân doanh sinh hoạt, một đám người khí chất trên người đều có vẻ lấy biến hóa. Dương An xem ở trong lòng, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, quân lữ sinh hoạt có thể nhất cải biến người. Đang huấn luyện một đoạn thời gian, từng cái liền biết là quân nhân đúng nghĩa. Dương An bọn hắn đám người này, từng cái võ lực không yếu, thích ứng năng lực so với thường nhân mạnh mẽ. Một đám người đều nghẹn một hơi, phát thể muốn để Lý Hàn Ý lau mắt mà nhìn. Bởi vì lần trước, Lý Hàn Ý tại trừng phạt bọn hắn đồng thời, còn trao phúng nói một câu nói: "Con em thế gia, liền cái này." Từng cái hiện tại cũng trong quân đội cố gắng huấn luyện, muốn để Lý Hàn Ý thu hồi câu nói này. Dương An dẫn theo chừng trăm người, từ lần trước tận mắt nhìn thấy Dương An xuất thủ, từng cái thái độ đều rất đoan chính, không có người tại âm dương quái khí nói chuyện. Thi Mậu Tài trông thấy Dương An, một câu lại một câu: "Dương tướng quân, thái độ đừng nói lại thật tốt." Hắn tự mình cảm thụ qua Dương An chiến lực, tự nhiên rõ ràng Dương An tiềm lực lớn. Nếu như trong quân tìm chỗ dựa, Dương An không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hùng hậu bối cảnh, thực lực cường đại, cộng thêm Càn Hoàng phong thượng. Thấy thế nào, Dương An đều tiền đồ vô lượng. Tại Dương An dưới tay làm việc, cũng không kém. Sáng sớm một đám người huấn luyện chung, Dương An cũng thử trong quân quyền pháp tu luyện, cũng không phải quyền pháp này có thể để cho hắn tiến lên, mà là tu hành quyền pháp này, dung nhập bên trong quân trận biết thuận lợi hơn. Giữa trưa quân trận huấn luyện thời điểm, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng tác dụng không lớn. Khí huyết tăng lên, cũng là đối Thi Mậu Tài đám người có dùng, thực lực của hắn viễn siêu người bình thường. Dung nhập bên trong quân trận, thực thể tăng lên không có nhiều, ngược lại chịu quân trận hạn chế. Dương An đoán chừng, vẫn là người quá ít nguyên nhân, muốn phải cho hắn hữu hiệu tăng phúc, đoán chừng 10.000 người trở lên mới có thể. Phát hiện vấn đề này về sau, Dương An mới vứt bỏ quân trận huấn luyện, để Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên hai người tiến hành quân trận huấn luyện, ngược lại là có chút hiệu quả. Dương An thì tu hành Trần Võ Quyền Kinh, có khi biết tu luyện Đạp Vân Thừa Phong Bộ, môn kinh công này, hắn cũng sắp đi vào cảnh giới tiểu thành. Môn công phu này, chủ yếu dựa vào linh ngộ, Dương An cầm tới về sau, mặc dù không có dùng quá nhiều thời gian tu luyện, nhưng liền thỉnh thoảng vận dụng, tiến lên cũng là không chậm. Ban đêm, Dương An liền tu hành Huyền Nguyên Phá Kính Pháp cùng khu kiếm thuật. Cầm tới Vô Song kiếm hạp về sau, lấy thần ngự kiếm, cũng là mượn dùng khu kiếm thuật. Khu kiếm thuật chút thành tựu, không bao lâu, liền có thể đại thành. Đối Vô Song kiếm hạp cùng Lôi Kiếp pháp kiếm vận dụng có thể nâng cao một bước. Tại trong quân doanh, Dương An thực lực cũng tại vững bước tăng trưởng. Tông tộc bên trong tu hành tài nguyên, cách một đoạn thời gian, đều biết chuyên môn phái người đưa tới. Đủ loại tu hành dược vật, Dương An đều tại sử dụng, phát hiện dược lực sẽ có lưu lại, hắn đều biết dùng hồi báo lôi âm tiến hành thanh lý, hiệu quả rất không tệ. Đến bây giờ, nhục thể của hắn vẫn là thanh tịnh không bẩn, cũng không nhận dược vật tạp chất ảnh hưởng. Duy nhất không có tiến lên chính là thần hồn. Quân doanh cái bàn, khí huyết quá nồng nặc, thần hồn thoát xác sẽ gặp bị tức máu làm bị thương. Bình thường tu hành cũng có khả năng sẽ bị trong quân người phát hiện. Thần hồn tu hành, tại trong quân doanh quá mức dễ thấy. Dương An bởi vậy, một mực cũng không quan tưởng nguyên tội cổ thần, thần hồn không có gì tiến triển. Hắn cũng không gấp gáp, thần hồn tu hành, không thể gấp, càng nhanh, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Thần hồn tu hành, che đậy tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Dương An tại quân doanh tu hành những ngày gần đây, chứng minh sự tỉnh, cũng có kết quả. Lý Hàn Ý tại điểm binh lúc, tuyên bố thời gian cụ thể. Sau 2 tuần, thân binh đưa tin. Ba châu 15 cái đốc phủ đã an bài tốt chứng minh nhân tuyển. Bình quân mỗi cái đốc phủ phức tạp từ dân gian chứng minh 10.000 người. Cái này chỉ tiêu không tính quá khó. Đại Càn những năm gần đây tĩnh dưỡng sinh cơ, nhân khẩu tăng trưởng nhanh, nhân khẩu lấy 100 triệu là chỉ vì mỗi cái đốc phủ quản hạt hành động, hơn triệu nhân khẩu, trong đó thanh niên trai tráng có mấy chục ngàn. Mỗi người đốc phủ trưng binh về sau, còn muốn chọn lựa cường tráng, thực lực mạnh mẽ người toàn quân. Những người này, biết tại tân binh đưa tin bắt đầu về sau, trong một tuần toàn bộ đến. Đại Càn 99 châu, hơn 600 cái hành tỉnh, đông trinh sự tỉnh, liên lụy địa phương cũng không tính quá nhiều. Khoảng thời gian này, Dương An đám người an tâm tại quân doanh tu luyện. Dương Hòa Trạch tại Dương An chỉ đạo phía dưới, lại một lần nữa thoa hổ cốt ngọc thủy cao lúc, đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, chấn động quân bên trong tất cả mọi người thấy nóng mắt, ra sức tu hành, kỳ vọng lấy được Dương An ban thưởng. Dương Hòa Nam đám ba người, lúc tu luyện, càng thêm ra sức. Đáng tiếc, đều không có đột phá vết tích. Dương An trong quân đội, đâu vào đấy qua một tháng, thẳng đến trưng binh tân binh đã đến, Dương An đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tân binh chiến lược khảo hạch, giao cho Dương An đám người. Ấn Lý Hàn Y nguyên thoại, Dương An đám người gia nhập trong quân một tháng, cũng nên vì Bành Sơn quân doanh làm việc. Dương An đám người bởi vì mới tới, cũng không an bài thường ngày thay quân trong đội ngũ. Cái khác lao binh, mỗi ngày đều biết luân phiên phòng thủ Bành Sơn quân doanh. Dương An, Dương Duyên, Triệu Khải đám người cùng đi đến giảng võ đường, an bài tân binh, từng nhóm tiến hành chiến lược khảo hạch. Đám người còn tại lúc nào cũng cảnh giác, phòng ngừa Lý Hàn Ý lại ra âm mưu quỷ kế gì. Thẳng đến tiến hành tân binh khảo hạch về sau, đám người biết, căn bản không cần âm mưu quỷ kế. 150.000 tân binh, trong 7 ngày đưa tin, mỗi người đều tiến hành khảo hạch, chính là một cái đại công trình. Gia đình vị trí, trong nhà mấy người tin tức ghi chép, chiến lược khảo thí, chiến lược quyết định, cho điểm các loại, chính là một cái đại công trình. Tất cả mọi người là đô đầu trở lên chức vị, bên cạnh chí ít có hơn 10 lão binh phụ trợ, đến không có luống cuống tay chân, chính là lượng công việc tương đối lớn. Mỗi ngày khảo hạch chính là một đám sự tình, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Dương An dưới tay có hơn 100 người, phụ trách khảo hạch người càng nhiều. Chiến lược khảo thí đến không cần hắn xuất thủ, chính là dưới tay hắn người, đại bộ phận đều không biết chữ, ghi chép tin tức sự tình toàn bộ giao đến trên tay của hắn. Bận rộn sau một ngày, ban đêm lại đem chỉnh lý tốt tin tức, giao đến cấp trên của hắn, tại kiện, tại thống lĩnh trong tay. Dương An tại ghi chép đồng thời, Dương An phát hiện, bên cạnh còn có trong quân một người cũng tại ghi chép. Dương An thần thức từng điều tra, tin tức phía trên đơn giản ghi chép Dương An đám người làm việc thái độ, còn có người khảo hạch ghi chép. Tin tức không nhiều, rất đơn sơ. Dương An biết, đây là không yên lòng bọn hắn, miễn cho Dương An bọn hắn qua loa cho xong, tại làm một phần tiến hành so sánh. Khác biệt rất lớn, một lần nữa khảo hạch. Dương An cũng rõ ràng, đây cũng là Lý Hàn Ý thủ bút. Trong quân làm việc không bền chắc, cũng sẽ nhận trừng phạt. Âm thầm phân phó Dương Hòa Trạch, theo Dương Duyên bọn người nói một tiếng, để bọn hắn chú ý chút. Vị này Lý Hàn Ý xuất thủ, đều là ung dung thản nhiên, thẳng đến sự thật bày ở trước mặt, tại đột nhiên nổi lên. Hắn đoán chừng, Lý Hàn Ý lại nghĩ tại tân binh trước mặt lập uy. Lúc này, có ai làm việc qua loa, chính là tốt nhất lập uy đối tượng. Không để ý cái kia ghi chép người, tiếp tục hỏi thăm tân binh, ghi chép tân binh tin tức, chờ lão binh tiến hành chiến lược khảo hạch về sau, đem chiến lược tin tức ghi lại ở sách. Lần này đông trình, không biết trinh tân binh, còn dùng rơi lão binh tiến vào Bành Sơn quân doanh. Việc này đến không liên quan Dương An đám người sự tình, nhưng cũng biết quan hệ đến Dương An đám người. Điều binh bên trong, biết gia tăng 15 vị thống lĩnh, mỗi một cái đều là mới vào đại tông sư tu vi, trong đó một đoàn người, khả năng chính là còn chưa an bài thống lĩnh người cấp trên. Những người này, cũng là Càn Hoàng tự mình bổ nhiệm điều lấy. Bành Sơn quân doanh, Càn Hoàng mặc dù giao đến Lý Hàn Ý trong tay, nhưng hắn cũng không biết toàn bộ ủy quyền đến Lý Hàn Ý trong tay. Lý Hàn Ý xuất thân Hàn môn thân phận, Càn Hoàng rất hài lòng, nhưng phòng bị những thứ này thông soái, chính là mỗi một đời hoàng giả nên làm sự tình. Dương An đoán được một chút, bất quá đều không thèm để ý, cái này chuyện phức tạp, tạm thời còn tác động đến không đến hắn. Tu vi của hắn đột phá đến đại tông sư, mới có thể kéo tới những sự tình này bên trong. Tại chính thức cao thủ trong tay, tiên tiên võ sư không tính là gì, đại tông sư mới thật sự là chiến lực. Võ thánh thì có thể trấn quốc. Bên trong thành Ngọc Kinh, liền có võ ôn hầu Hồng Huyền Cơ cái này đỉnh phong võ thánh tọa trấn. Nhiều năm như vậy, xuất thủ làm loạn người, từng cái chết rồi, hài cốt không còn cái chủng loại kia. Trong quân doanh, Dương An thu phục những thứ này thuộc hạ về sau, liền điệu thấp. Hắn cũng không có quên mấy lần trước tập sát. Hắn tại thành Ngọc Kinh dương danh, người nước khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết đối với hắn có động tác. Lúc này, an tâm tại trong quân doanh tu hành chính là lựa chọn tốt nhất. Đợi đến đông trinh bắt đầu, hắn liền được lúc nào cũng chú ý. Tại Dương An đám người đâu vào đấy an trí tân binh thời điểm, trong triều đình lại loạn. Đại Càn có việc lớn phát sinh, cả kinh triều chính chấn động. Đông bảy châu bên trong, Tạo Châu, Đại Châu, Giác Châu ba châu trong một đêm toàn bộ luân hãm. Việc này phát sinh quá nhanh, Đại Càn tất cả mọi người không có kịp phản ứng, người Vân Mông đã công hãm ba châu 17 tỉnh. Đại Càn lớn như vậy quốc thổ, liền có một bộ phận bị chiếm lĩnh. Hồng Huyền Cơ khi nhìn đến Vân Ưng nhanh trả lại tin, ở giữa đem hắn thích nhất cái bàn đập nát, vội vã đuổi tới trong cung. Thái Hòa Điện phía trước, chờ rất nhiều đại thần đều bị ngăn lại. Hồng Huyền Cơ đi thẳng vào bên trong Thái Hòa Điện. Mới vừa đi vào, đồ sứ ngã nát âm thanh truyền đến. Hồng Huyền Cơ đi vào nhà, nhìn thấy bên trong Thái Hòa Điện, tất cả đồ sứ toàn bộ biến thành vỡ nát. Càn Hoàng sau lưng, chín cái vầng sáng chấn động, cái kia mơ hồ bóng người, tựa như từ bên trong hư ảo ngưng tụ ra. Bệ hạ. Hồng Huyền Cơ âm thanh tựa như tiếng sấm, thanh âm niết thai nhức óc, tại Càn Hoàng bên tai truyền lại. Hừ. Càn Hoàng hừ lạnh một tiếng, một đôi bàn tay lớn từ trong vầng sáng xuất hiện, đem ngưng tụ bóng người chấn vỡ, hóa thành hư ảnh. Huyền Cơ tới rất kịp thời, không phải vậy áp chế không nổi. Càn Hoàng một mặt vui mừng. Hắn xem hết Vân Ưng truyền về tin, nháy mắt tâm thần thất thủ, kém chút chuyện xấu. Bệ hạ không có việc gì thuận tiện. Hồng Huyền Cơ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, an tâm trả lời. Chương 123, Đông Trinh, Cẩm Châu, Tân Thành. Bệ hạ, Thanh Châu Vương đám người qua, dám dẫn người Vân Mông tiến vào đại càn cảnh nội. Hồng Huyền Cơ lấy ra mới nhất nhận được tin, đưa cho Càn Hoàng. Càn Hoàng quét mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Châm thu được gửi thư, không nghĩ tới Thanh Châu Vương đám người lại lớn mật như thế. Thanh Châu Tông gia hộ tống tông tộc con cháu vào kinh thành, có một dùng lôi ngục đao kinh đỉnh phong đại tông sư cùng vô quỷ đạo phụ thể yêu nhân, giết 14 tông gia bồi dưỡng tiên thiên con cháu. Khi đó, chấm liền xác nhận trong triều có người cấu kết người Vân Mông. Càn Hoàng nói ra hắn biết đến tin tức, cũng có tin tức giấu giếm không nói. Thẳng đến tông tộc trưởng lão cho chấm nói ra hắn hoài nghi, chấm liền đem hoài nghi đặt ở Thanh Châu Vương bọn người trên thân, để tông tộc trưởng lão cùng lao tổ đi điều tra, không nghĩ tới những thứ này dám làm được như thế qua. Cũng dám thả Vân Mông kỵ binh tiến vào đại càn cảnh nội, còn hỗ trợ giấu giếm, thật sự là ngu không ai bằng. Càn Hoàng càng nói cùng khí, một bàn tay đập vào trên ghế, cái ghế trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hồng Huyền Cơ nhìn về phía Càn Hoàng, tông tộc cùng Càn Hoàng quan hệ, hắn rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là đối Thanh Châu Vương chờ tông tộc quân vương, Càn Hoàng thái độ. Càn Hoàng vẫn nghĩ thu hồi trong tay những người này quyền lợi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tông tộc có lực lượng này, đối với hắn kế hoạch có rất lớn trợ lực. Đáng tiếc tông tộc lão tổ cũng không đồng ý, tông tộc muốn sự tình truyền thừa. Thanh Châu Vương mấy quân vương, từng cái ngang ngược càn rỡ, căn bản không để ý tới Càn Hoàng lệnh. Bảy Châu Châu Vương, bên ngoài nghe triều đình lệnh, trên thực tế, căn bản không dành để ý. Tông tộc lão tổ miễn là còn sống, Càn Hoàng cũng không thể bức bách quá mức. Lão tổ là từ đại càn khai quốc sống đến bây giờ, theo đại càn thái tổ đám người cùng thế hệ, cho dù là Càn Hoàng, cũng không dám đối với người này bất kính. Bệ hạ, việc này cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần có thể một lần nữa thu hồi Tam Châu chi địa, kết quả cuối cùng không sai. Hồng Huyền Cơ một mặt tỉnh táo phân tích. Đông Bảy Châu Châu Vương, chẳng có thể mượn cơ hội này, toàn bộ hỏi tội, thu hồi tông gia Đông Bảy Châu quyền lợi, nhưng lão tổ vẫn là sẽ không để cho tông tộc con cháu toàn bộ tham dự chúng ta trong kế hoạch. Càn Hoàng cau mày, mục tiêu của hắn vẫn luôn là tông gia con cháu. Bệ hạ, từng bước một tới đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hồng Huyền Cơ không thèm để ý nói, bọn hắn chuẩn bị ra hỏa rất hùng vĩ, thời gian, tài nguyên, nhân lực cũng không nhỏ, nhanh cũng vô dụng. Huyền Cơ nhắc nhở rất đúng, không đổi, cũng không thể nhanh. Vừa rồi may mắn Huyền Cơ tới kịp thời, không phải vậy vị Lai chi chủ từ hư hóa thực, chấp liền khống chế không nổi. Đại thiện tự vị Lai vô sinh kinh rất huyền diệu, tu hành tiến độ một ngày ngàn dặm, chính là rất dễ dàng bị phản vệ. Không vượt qua thất trọng lôi kiếp, thành tạo vật chủ, thời điểm đến phòng bị vị Lai chi chủ phản vệ. Càn Hoàng đổi đề tài, trong lòng vui mừng. Vị Lai vô sinh kinh là hắn hay là thái tử thời điểm, mang binh diện đại thiện tự lúc, nắm bắt tới tay thần hồn phương pháp tu hành. Hắn võ đạo thiên phú cùng thần hồn thiên phú đều không quá cao. Võ đạo tu hành đến võ thánh, liền khó mà tiến lên. Thần hồn một mực không thể tu hành đến đoạt xá quỷ tiền, thẳng đến cầm tới đại thiện tự vị Lai vô sinh kinh, đạo thuật tu hành mới một ngày ngàn dặm. Đến bây giờ, đã vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, tầng thứ 6 lôi kiếp, cũng không xa. Cái này cảnh giới, sớm đã viễn siêu chính nhất đạo cái gì phương tiên đạo bên trong tất cả người tu hành. Bệ hạ tu hành cần chú ý, vị Lai vô sinh kinh từ đại thiện tự sáng chế về sau, còn chưa có người tu luyện đến đại thành. Hồng Huyền Cơ nghĩ đến, ngữ khí biến cảnh giác. Đạo pháp tu hành, dị thường hung hiểm, một nước vô ý, thân tử đạo tiêu. Chấm biết, Huyền Cơ, Đông Bảy Châu còn cần ngươi đi một chuyến. Càn Hoàng thở dài, Đông Bảy Châu không thể thất thủ, nhất định phải có cao thủ tọa trấn. Vi thần tuân chỉ, bệ hạ, vi thần không tại khoảng thời gian này, để người kia ra tới, thủ vệ trong hoàng cung. Hồng Huyền Cơ có ý riêng nói. Tốt, Đông Trinh Quân, chú bị thời gian quá ngắn. Càn Hoàng nói xong, hơi nhướng mày. Giữ nguyên kế hoạch, Bành Sơn trong quân doanh, tân binh đi qua 2-3 tháng huấn luyện về sau, tại trực tiếp Đông Trinh. Không nghĩ tới Vân Mông Đế quốc, hạ thủ nhanh một bước. Cái này để đại càn rất bị động. Đông Trinh Quân, sau một tháng lại xuất chinh đi. Hồng Huyền Cơ chính mình liền mang qua binh, tự nhiên rõ ràng, tân binh đi qua huấn luyện cũng không có đi qua huấn luyện, khác biệt lớn đến bao nhiêu. Tốt, cái kia Đông Trinh Quân sau một tháng xuất chinh. Càn Hoàng gật gật đầu. Hồng Huyền Cơ theo Càn Hoàng lại tán gẫu biết Đông Bảy Châu sau đó, quả quyết rời đi. Liền trên đường gặp phải những cái kia chào hỏi đại thần, đều không để ý. Bành Sơn quân doanh. Tân binh nhập ngũ 7 ngày, để Dương An đám người bận rộn hồi lâu, có thể nói là từ sớm loay hoay muộn. Ở giữa có chút thời gian nghỉ ngơi, đều được an bài đi huấn luyện. Một đám người mệt mỏi theo chó đồng dạng, trả lời trong quân trướng, liền trực tiếp nằm xuống. Dương An thể phách cường kiện, nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Mỗi ngày hoàn thành tân binh đăng ký, thường ngày tu luyện về sau, ban đêm như thường lệ tu hành biết khu kiếm thuật về sau, liền ngủ. Huyền Nguyên đạo pháp hắn đều không có tu hành, bởi vì quá mệt mỏi. Một mực sống qua 7 ngày, hoàn thành toàn bộ tân binh nhập ngũ, một đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ lấy Lý Hàn Ý xuất thủ, lôi ra điển hình đối tượng, ra vai phủ đầu đồng thời, trấn nhiếp tân binh, khiến cái này tân binh biết trong quân quy củ không thể trái. Còn vui mừng cuộc sống khổ này cuối cùng kết thúc, tin dữ liền truyền đến. Tạo Châu, Đại Châu, Giác Châu ba châu trong vòng một đêm, toàn bộ thất thủ sự tình liền truyền đến trong quân. Tất cả mọi người xôn xao. Tin tức này quá làm cho người chấn kinh. Đại Châu Phi Long Thành, chống lại Vân Mông nhiều năm, chưa hề thất thủ, bây giờ lại không chỉ thất thủ, vẫn là ba châu cùng một chỗ thất thủ. Tin tức này truyền đến, tất cả mọi người còn tưởng rằng là tin tức giả. Thằng đến Lý Hàn Y tự mình tuyên bố là thật tin tức về sau, tất cả mọi người sửng sốt, Dương An cũng không ngoại lệ. Hắn trong ấn tượng, đại càn tướng sĩ đều không kém. Trong Bành Sơn quân doanh, những lao binh kia, cả đám đều có chiến lực. Phi Long Thành có kinh nghiệm phong phú lao binh, đối kháng người Vân Mông, cần phải có một tay mới là, làm sao có thể một đêm phá thành đồng thời, tính cả ba châu cùng một chỗ mất đi. Lý Hàn Y tiếp lấy tuyên bố cái thứ hai tin tức, một tháng sau, xuất binh Đông Trinh. Bọn hắn chi này Đông Trinh quân, xuất binh. Tất cả mọi người tu luyện, từ Lý Hàn Y tuyên bố ba châu thất thủ về sau, toàn bộ gấp bội. Giá vai phủ đầu cũng không có. Không có người lúc này dám buông lỏng. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít chảy máu. Từng cái tân binh tại lão binh dẫn đầu phía dưới, bình thường bắt đầu sáng sớm huấn luyện, giữa trưa quân trận diễn luyện, buổi chiều tiếp tục tu luyện, mãi cho đến ban đêm, tu luyện mới kết thúc. Mỗi ngày cơm nước, tất cả đều là tốt nhất ăn thịt, từng cái ăn như hổ đói. Những ngày này, Dương An đám người so tân binh nhập ngũ lúc còn mệt hơn, nhưng chưa hề có một người nói qua khổ. Lúc này, đại càn lâm vào tình thế nguy hiểm, bọn hắn những thứ này Đông Trinh quân, chính là đại càn hy vọng. Bọn hắn nhất định phải không phụ lòng phần này hy vọng, khu trừ thắt lỗ, đoạt lại mất đất, đem người Vân Mông toàn bộ đuổi ra đại càn cảnh nội, mới là hợp cách Đông Trinh quân. Đại càn tất cả mọi người đều đang đợi lấy bọn hắn những thứ này xuất trình. Bọn hắn không còn là đại biểu chính mình, là đại biểu toàn bộ đại càn. Đại càn không sợ bất luận cái gì địch quốc. Cái này trong một tháng, trong quân tất cả mọi người toàn bộ ngày tu hành cùng học tập. Trời nắng chang chang, cũng ngăn không được trong quân người nhiệt tình, từng cái ra sức huấn luyện, luyện tập trong quân sát trận, đủ loại trong quân chỉ lệnh, chiến trường chỉ huy thủ lệnh, trong quân chú ý điểm. Tất cả tân binh cần nắm giữ đồ vật đều áp xúc trong vòng một tháng, toàn bộ dạy bảo. Đây là từ trong quân lão nhân dạy bảo, trấn đông quân bên trong thì là giao cho Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên hai cái chỉ huy sứ. Dương An cũng nghiêm túc nghe. Trong quân chỉ lệnh, chiến trường chỉ huy thủ lệnh, trong quân chú ý điểm, những thứ này với hắn mà nói, cũng phải cần học tập đồ vật. Chỉ có trong quân lão nhân mới có thể biết. Thẳng đến thời hạn một tháng, trong quân doanh bắt đầu điểm binh. Dương An dẫn theo hơn ngàn trấn đông quân tham dự điểm binh. Tại Lý Hàn Y tình chân ý thiết trước khi chiến đấu động viên phía dưới, bọn này Đông Trinh quân, sĩ khí dâng trào. Từng cái sĩ khí tăng vọt, bắt đầu đồng trinh hành trình. Đông Trinh quân từ tấn danh đường lớn xuất phát, tiến về trước Đông Bảy Châu. Đến Thanh Châu về sau, chia làm 3 đường tiến quân. Đông Bảy Châu bên trong, phía ngoài nhất là Tạo Châu, Đại Châu, Giác Châu. Ba châu đều dựa vào gần Vân Mông Đế quốc biên cảnh châu, trước đây cũng là lấy Đại Châu Phi Long Thành chặn đánh Vân Nông, còn lại hai châu lại phái binh chi viện. Lúc này mới ba châu thất thủ, đại càn bại lộ bên ngoài liền có Cầm Châu, Mang Châu, Kỳ Châu. Thanh Châu là tại Cầm Châu, Mang Châu, Kỳ Châu ba châu phía sau, tạm thời còn an toàn. Đông Trinh quân binh phân ba đường, chính là chi viện Cầm Châu, Mang Châu, Kỳ Châu. Lý Hàn Y mang theo 10 vị thống lĩnh cùng hắn dưới 100.000 đại quân, tiến về trước Mang Châu, không chỉ chặn đánh lui người Vân Nông, còn muốn thu về Đại Châu. Còn lại 100.000 người, chia ra hai châu chi viện. Cầm Châu, Kỳ Châu cũng bị người Vân Nông vây công, nhu cầu cấp bách chi viện, liền cắt phái 50.000 người chi viện, không cầu thắng, chỉ cầu có thể kéo lại người Vân Nông. Lần này chiến tranh, chỉ cần thu phục Đại Châu, liền có thể một lần hành động đánh lui người Vân Nông. Việc này, Lý Hàn Y tại đây trong một tháng, cùng 20 vị thống soái trò chuyện nhiều lần về sau, quyết định đồng trinh sách lược, cũng đem sách lược đưa đến bên trong Thái Hòa Điện, lấy được Càn Hoàng khẳng định. Có Càn Hoàng duy trì, trong quân tất cả thống soái cũng không dám có ý kiến. Nguyên trong Bành Sơn quân doanh 5 cái thống soái, 3 cái từ Lý Hàn Y mang đi, còn lại 7 người điều nhiệm tới người bên trong mà tuyển chọn. Dương An chấn động quân, cũng không an bài tiến về trước Mang Châu, mà là đi theo Tại Kiệt tiến về trước Cầm Châu. Dương An còn chú ý tới, tất cả từ đạo môn khảo hạch tới người, cũng không có an bài đi Mang Châu, mà là phân phối đến Cầm Châu cùng Kỳ Châu. Bên trong người tiến về trước Cầm Châu, Dương An nhìn thấy Dương Duyên mấy người quen. Đại quân đến Thanh Châu về sau, trực tiếp chia ra 3 đường tiến lên. Đến Cầm Châu sau, Dương An vị trí trấn đốc quân, được an bài trấn thủ Tân Thành. Tân Thành cũng không lớn, nhân khẩu không đủ 20.000, chẳng qua là một cái thành nhỏ. Không tính tiền tuyến, nhưng có thể trèo đèo lội suối đến Tạo Châu, Dương An đám người chính là chủ yếu trấn thủ trụ con đường này, phòng ngừa người Vân Mông đánh lén. Đem Dương An đám người lưu tại Tân Thành về sau, Tại Kiệt lại dẫn những người khác trấn thủ từng cái người Vân Mông khả năng đánh lén địa phương. Tân Thành, Dương An phái người trấn thủ tại cái kia giao lộ phía trước, còn tự thân đến trong núi quan sát, tìm kiếm quan sát địa điểm. Không có trực tiếp lên tiền tuyến, có chút vượt quá Dương An dự kiến. Bất quá nhớ tới rất nhiều đạo môn khảo hạch người tới an bài nghĩ, trong lòng có suy đoán. Lý Hàn Y đoán chừng không nghĩ Dương An đám người trực tiếp lên tiền tuyến, kinh nghiệm của hắn bên trong, có mấy lần biếm trích chính là con em thế gia sau khi chết, nó vị trí gia tộc xuất thủ trả thù. Bên cạnh đó, chính là sợ Dương An đám người cản trở. Một tháng huấn luyện, mặc dù có hiệu quả, nhưng khẳng định so ra kém trong quân lão tướng. Lãnh binh người là trong quân lão nhân, càng thêm một thỏa. Lý Hàn Y tiến về trước Mang Châu, tự nhiên không muốn mang lấy cái này thai hoàng ẩm. Dương An được an bài lại cái này về sau, liền đã phân ra. Không đi tiền tuyến, không tính là chuyện xấu. Dương An đối kiến công lập nghiệp tâm tư cũng không quá nặng. Chuyến này tham dự Đông Trình, một là tông tộc ý chí, hai là Càn Hoàng mệnh lệnh, ba là phương Đông chuyển đến tâm huyết dâng lên, cuối cùng chính là thần bí tiên đoán lên có thể là bản hoàng truyền thừa. Đã không có trực tiếp đi tiền tuyến, hắn cũng có thể mượn cơ hội tra tìm một cái. Trong Tân Thành liền có một cái phù hợp địa điểm, Thái Hòa Miếu. Một cái Phật môn diệt về sau, bắt đầu lùi bại chùa miếu. Dương An không vội mà đi Thái Hòa Miếu. Trước theo Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên đám người cùng một chỗ lên núi. Bản chức công tác trước làm tốt, thủ vệ Tân Thành, tự nhiên trước làm tốt tuần tra chức vụ. Tại Hàn Thái thú phái thợ săn trong núi dẫn đầu phía dưới, một đám người đi vào thông hướng Tạo Châu đường núi. Đường không rộng, nhiều nhất 3 người đồng hành, đường núi gập ghềnh, Vân Mông chiến mã là không qua được. Nếu như Vân Mông tu hành có thành tựu cao thủ dẫn đội, từ bên này thông qua, ngược lại là có khả năng uy hiếp nói Tân Thành. Dương An đã lấy được tông tộc gửi thư, biết Ba Châu thất thủ nguyên nhân. Ba Châu Châu Vương tham cầu lợi ích, bí mật thả người Vân Mông đi vào cảnh nội. Lại cùng người Vân Mông làm chiến mã suy nghĩ, một tới hai đi, một đống lớn người Vân Mông phân tán tụ tập đến Ba Châu bên trong. Khai chiến thời điểm, những người này đột nhiên nổi lên, nội ứng ngoại hợp, trong vòng một đêm công phá Ba Châu. Ba Châu Châu Vương, Châu Mục đám người, đầu lâu toàn bộ treo ở đầu tường thị uy. Lần trước tập sát Dương An đám người, người đại tông sư kia cũng xác nhận, là Vân Mông quý tộc Tất Gia Tất Hoành Viễn, trận chiến này chính là tại người này cùng Vân Mông thông xoáy Tất Hoành Mạc nội ứng ngoại hợp phía dưới, phá thành giết người. Vu Quỷ đạo yêu nhân tin tức, Dương An mắt nhìn liền không để ý. Dương An đám người trừ lưu thủ Tân Thành, còn muốn điều tra bên trong thành là còn có hay không người Vân Mông. Việc này chủ yếu chính là Tân Thành thái thú phức tạp, Dương An đám người phụ trợ. Phòng ngừa Ba Châu sự tình lần nữa phát sinh. Một đám người tìm một chút, rốt cuộc tìm được một cái tuyệt hảo quan sát địa điểm. Tức có thể ở trên cao nhìn xuống xem xét trong núi tình huống, rời Tân Thành bất quá 5-60 bên trong, muốn phải chi viện cũng liền chừng nửa canh giờ, cũng có thể trước giờ dùng khói báo động cảnh báo, để trong thành có chuẩn bị. Vị trí không tệ, chính là không lớn, lưu thủ người không thể nhiều, nhiều nhất hơn 30 người. Trở lại trong thành, Dương An liền đem hai vị chỉ huy sứ cùng 10 cái đô đầu gọi tới, tiến hành trong núi tuần tra phân phối. Đại Châu không có kết quả, Tạo Châu một ngày không thu phục, thủ sơn tuần tra liền nhất định phải mỗi ngày tiến hành. Đây là dài lâu sự tình, nhất định phải hợp lý phân phối. Dương An cuối cùng định ra vòng tuần chế. Mỗi ngày 30 người lên núi tại bọn hắn tìm tới địa điểm tiến hành tuần tra, ngày thứ 2 thay quân. Hơn ngàn người trấn đông quân, đều đủ hơn 30 ngày. Tại bên trong Tân Thành, trước đây không khí khẩn trương ngược lại là tán mấy phần, mỗi ngày huấn luyện cũng không có buông xuống, nhưng huấn luyện độ mạnh yếu so ra kém Bành Sơn quân doanh. Cái kia một tháng huấn luyện, cường độ quá cao. Bọn này tân binh, có thể kiên trì lại, cũng là thể chất đều không sai, tiếp tục, địch nhân còn chưa tới, liền có người muốn ngã xuống. Tại đây chút huấn luyện thời điểm, Dương An cũng tại chân võ quyền kinh tu hành. Đồng thời còn để Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên làm chút trước khi chiến đấu chuẩn bị sự tình, không dùng được tốt nhất, cần dùng đến cũng không kém, không ngoài dùng nhiều một chút thời gian. Ban đêm, còn có thể tu hành biết nguyên tội cổ thần kinh. Tại bên trong Tân Thành, khí huyết cường độ so ra kém trong Bành Sơn quân doanh. Bên trong Tân Thành, võ đạo cũng không có người cao hơn hắn. Vị kia Hàn Thái thú, tu vi võ đạo là mới vào tiên thiên, hộ vệ bên cạnh, mạnh nhất cũng là mới vào tiên thiên. Vị kia Hàn Thái thú có thể trở thành Tân Thành thái thú, cũng là chiếm Hàn gia tiện lợi. Chương 124, Thái Hòa Miếu, kinh hiện một đấu 10.000 quân. Hàn gia là Cầm Châu có tên thế gia, truyền thừa có hơn 300 năm, trải qua Đại Chu Vương triều hưng suy cùng Đại Càn hưng khởi. Đông Bảy Châu tự Đại Càn sau khi lập quốc, từ tông tộc cùng Càn hoàng cùng quản lý, hai bên đều cùng chèn ép Đông Bảy Châu bên trong mỗi người thế gia. Thẳng đến mỗi người thế gia đầu nhập vào, mới kết thúc chèn ép. Hàn gia đầu nhập chính là Cầm Châu Vương, thuộc về tông tộc bên này. Bất quá, từ ba châu thất thủ, Đông Bảy Châu các châu vương đều bị Càn hoàng hỏi tội. Tạo Châu, Đại Châu, Giác Châu ba châu châu vương bị người Vân Mông đánh giết. Cầm Châu, Mang Châu, Kỳ Châu, Thanh Châu bốn châu châu vương bị Càn hoàng hỏi tội, hạ chỉ hỏi chém. Bốn châu châu vương vận dụng nội tình, ào ào đảm mệnh. Tông tộc bên trong, Võ Thánh Lao tổ tự mình xuất thủ, đánh chết Cầm Châu, Kỳ Châu châu vương hai người. Thanh Châu vương cùng Mang Châu vương hai người đều đảm mệnh. Cầm Châu châu vương đã chết, Hàn gia hiện tại gặp phải thanh toán nguy cơ. Cho nên, Dương An tại bên trong Tân Thành, vị này Hàn thái thú biết Dương An xuất từ Thanh Châu Dương gia về sau, thái độ phi thường lạnh lùng. Hàn gia nghĩ không bị diệt tộc, chỉ có thể phụ thuộc Thanh Châu Dương gia tông tộc. Tất cả mọi người đều có khả năng bị thanh toán, chỉ có Thanh Châu Dương gia khẳng định không tại bên trong thanh toán, nhiều nhất mất đi một chút quyền lợi. Thanh Châu Dương gia mất đi 7 cái châu vương, nhất định một lần nữa bồi dưỡng con em gia tộc. Dương An chờ Đông Trinh quân, chính là tốt nhất bồi dưỡng người. Hiện tại nằm ở chiến sự, sẽ không thanh toán, nhưng đợi đến chiến sự lắng lại, chính là cuối cùng thanh toán thời điểm. Hàn gia thân là trăm năm thế gia, tự nhiên rõ ràng những thứ này. Dương An phân phối xong trong núi cùng trong thành tuần thú nhân viên về sau, liền đi một chuyến Thái Hòa Miếu. Thái Hòa Miếu bộ dáng theo Thu Nguyệt tự có thể liều một trận, là một tòa rách nát chùa triền, trong miếu có một già một trẻ hai tên hòa thượng. Hai người cũng là người bình thường. Dương An cho mấy sâu tiền hương hỏa về sau, liền tại Thái Hòa Miếu bên trong đi dạo. Vừa đi, Dương An thần thức tra tìm, đi một vòng, ngược lại là tìm tới mấy cái hang chuột. Vật hữu dụng, một cái cũng không tìm được. Liền tìm hai lần về sau, Dương An xác nhận, nơi này cũng không có cất giấu trọng bảo, càng đừng đề cập bản hoàng đồ vật. Dương An đi ra Thái Hòa Miếu, cũng không thất vọng. Lần trước thánh ngôn tẩy lễ, mới có tâm huyết dâng trào cảm giác. Cơ duyên kia, tới gần, hắn nhất định có cảm ứng. Đến Thái Hòa Miếu thời điểm, không có cảm giác gì, liền có thể đoán được một chút. Tìm kiếm cũng là thử một chút. Trở lại Hàn thái thú nhiệt tình an bài trong phủ, Dương An gọi ra Dương Hòa Trạch. Trước đây đi qua Thanh Châu thời điểm, hắn đưa tin về tông tộc, điều tra có Vân Mông Đế quốc tin tức. Lần trước tâm huyết dâng trào, cảm ứng địa phương xác nhận là phương đông bên ngoài, còn xác nhận xa xôi. Dương An trong lòng đoán chừng, bàn hoàng cơ duyên địa điểm, có khả năng ngay tại Vân Mông Đế quốc bên trong. Thiếu gia, Dương Hòa Trạch không người nói. Truyền tin trở về rồi sao? Dương An hỏi. Thiếu gia ra ngoài lúc vừa đưa đến. Dương Hòa Trạch nói xong, lấy ra một phong thư. Dương An tiếp nhận, hướng về phía Dương Hòa Trạch khoát khoát tay. Mở ra phong thư, trừ địa đồ bên ngoài, còn có một phong thư. Trước nhìn tin, thần thức quét qua, rất nhanh liền xem hết. Đây là Dương Dư trưởng lão tin. Thanh Châu Vương Dương Dục cùng Mang Châu Dương Chiêu hai người trốn. Dương An sau khi xem xong, nhíu mày. Hai người này cũng là đỉnh phong đại tông sư cao thủ. Võ Thánh lão tổ tự mình xuất thủ, đều để hai người này trốn. Càn Hoàng đã hạ chỉ truy nã hai người này, gặp mặt giết không tha. Để Dương An cao mày chính là, hai người này hướng phía Vân Mông Đế quốc phương hướng chạy. Hiện tại có khả năng nhất ngay tại Cầm Châu, Mang Châu, Kỳ Châu ba châu bên trong. Bởi vì ba châu đang đứng ở trong chiến loạn, không rảnh bận tâm hai người này. Trong thư còn khuyên bảo Dương An cẩn thận chút, hai người này có khả năng biết ra tay với hắn trả thù. Dương An nhìn thấy cái này, trầm mặc một lát. Hạ chỉ người là Càn Hoàng, truy sát người là lão tổ, cái này thật giống đều không có quan hệ gì với hắn. Cũng bởi vì vận dụng Vân Mông đại tông sư truy sát ta, dẫn đến ba châu luân hãm, liền đến tìm ta. Dương An trong lòng có 10.000 câu thô tục muốn mắng. Vào kinh thành tham gia đạo môn khảo hạch, Thanh Châu Vương đám người phái người vây giết hắn. Mặc dù đây là nguyên nhân dẫn đến, nhưng cũng không quan chuyện của hắn. Đây là Càn Hoàng cùng Thanh Châu Vương đám người tầm đó đọ sức, cùng hắn một cái vô danh tiểu tốt không quan hệ nhiều lắm à. Hắn quyết định Thanh Châu Vương hai người chưa đền tội thời điểm, hắn khiêm tốn một chút. Có năng lực, hắn cũng không để ý giết chết hai người này, cũng coi là báo thù rửa hận. Vấn đề là, hai vị đỉnh phong đại tông sư, Dương An hiện tại cũng không có thực lực ứng phó. Đỉnh phong đại tông sư tinh ý thần thu liễm cốt tủy, quyền ý có thể cự ly xa hoành sát người. Quyền ý phía dưới chính là ý chí giao phong, ai yếu ai chết. Dương An thể phách rèn luyện, có thể so sánh đại tông sư, nhưng quyền ý tu hành còn chưa đủ. Nhất thiên lý cùng tam thiên lý kiếm ý, còn không có đỉnh phong đại tông sư cường đại như vậy. Còn có một loại, chính là nhất lực phá và pháp, lực quyền như rồng, cũng có thể đánh phá đỉnh phong đại tông sư quyền ý. Dương An đều kém chút. Tại Tân Thành ngây người gần một tháng, một mực gió êm sóng lặng. Dương An thời điểm đang chú ý tình huống tiền tuyến. Lý Hàn Y dẫn đầu Đông Trinh quân, tại đây trong một tháng, không chỉ đánh lui vây công Mang Châu người Vân Nông, còn bắt đầu phản kích vây công Đại Châu. Ở trong đó cũng có Mang Châu Châu Mục trợ giúp, tự mình lãnh binh đến tiền tuyến. Thông gia cũng phái người đến tiền tuyến tham chiến. Mỗi người thế gia cũng ra một phần lực, bởi vì người Vân Mông phá thành về sau, việc ác bất tận, đối thế gia cũng là đuổi tận giết tuyệt. Đám người hợp lực, lúc này mới đem người Vân Mông đánh lui về Đại Châu. Chỉ cần có thể đem Đại Châu đoạt lại, người Vân Mông lần này đánh trận chính là thất bại. Đại Châu thu hồi, cái khác hai châu thu hồi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, càng ngày càng nhiều người hội tụ tại Đại Châu cùng Mang Châu ở giữa. Vân Mông thái sư Hạ Hầu Điện, Đại Càn Võ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ, hai vị này đỉnh phong võ thánh đều đã giao thủ qua, cũng không phân ra thắng bại. Đại Chu trẻ mồ côi, một cái gọi Chu Tam thái tử người, cũng đối Võ Ôn Hầu xuất thủ qua, trực tiếp bị Hồng Huyền Cơ kích thương rút đi. Dương An khi lấy được tin tức này thời điểm, nhớ tới tiên đoán lên cái kia cẩn thận Đại Chu câu nói này. Cái này khiến Dương An đề cao cảnh giác. Tiên triều có dư nghiệt sống sót, hắn nhất định phải cảnh giác người này. Nghe nói người này đã vượt qua lôi kiếp, mới tại Hồng Huyền Cơ dưới tay thương mà không chết. Tiền tuyến điều binh, nhưng canh giữ ở hai châu người, toàn bộ đều không có rơi đi qua. Dương An theo những người khác thông qua tin, biết những người này đều trấn thủ tại hai châu bên trong. Nếu như ấn như thế, cuối cùng đại càn thắng lợi, tất cả mọi người có thể thu được một phần quân công, nhưng không lớn. Mấy người hồi âm thời điểm, nâng lên việc này lúc còn tức giận bất bình. Tham dự đông chinh người, đại bộ phận đều nghi kiến công lập nghiệp. Dương An tại thu được những tin tức này, cũng không để ý. Hắn hiện tại còn tại điệu thấp làm việc, liền chỗ ở đều đổi cái vị trí. Nếu như tiên đoán phía trên nâng lên hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, vậy cái này đại chu trẻ mồ côi, Chu Tam thái tử có khả năng biết đi qua bên này. Hiện tại Dương An thần hồn vẫn là khu vật trung kỳ, rời phá cảnh còn có chút khoảng cách, lôi kiếp quỷ tiên, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Những thứ này cũng cho Dương An áp lực, mỗi ngày tu hành đều rất khắc khổ. Bên cạnh đó, hắn còn một mực tra xét trên ly hỏa bảng xuyên qua bổ sung năng lượng, đã nhanh không sai biệt lắm, đến lúc đó, hắn liền có thể chủ động xuyên qua. Thế giới thiếu niên ca hành, hắn thu hoạch không nhỏ, thực lực cũng tăng lên rất lớn, cuối cùng trở về nhiệm vụ ban thưởng mở ra thần vương thể, cũng cho hắn rất kinh hãi vui. Thần vương thể còn chưa toàn bộ khai phát ra đến, chờ tu vi chậm rãi tăng lên, nhất định có thể khai phá ra tầng tầng lớp lớp năng lực. Khoảng thời gian này, hắn cũng quan sát Càn Hoàng cho tạo hóa quyền kinh, không hổ là có thể tu hành đến võ thánh đỉnh phong công pháp, bên trong đủ loại phương pháp tu hành, quyền pháp mấy người đều để Dương An mở rộng tầm mắt. Tạo hóa quyền kinh cũng nhập môn, nhưng hắn cũng không cường điệu tu luyện. Thiên thiên tu luyện, tiếp tục tu hành chân võ quyền kinh. Hai môn công pháp hắn so sánh qua, phế phủ rèn luyện, chân võ quyền kinh càng hơn một bậc. Dương Hòa Trạch mỗi ngày đều biết đưa tới tiền tuyến tình hình chiến đấu, mỗi ngày đều biết có thể nhìn thấy trên núi khói báo động vị trí xem xét. Giữa trưa, Dương An theo thường lệ xem xét thư, nhìn một nửa, trực tiếp thả ra trong tay tin. Trên núi khói báo động giấy lên. Trực tiếp đi ra ngoài, Dương Hòa Trạch bốn người đi theo ra tới, gõ vang trong thành cảnh báo, liền gõ 9 lần. Lập tức, trong tân thành, tôi tớ Mã Phu, bên đường người bán hàng rong, từng cái cuốn quýt thu dọn đồ đạc tránh về nhà. Gõ chung 9 lần, chính là người Vân Mông muốn tới. Đây cũng là Dương An đám người tiến vào tân thành về sau, để Hàn Thái Thu tuyên cáo cho dân chúng sự tình. Dương An bên người, rất nhanh liền tụ tập gần ngàn trấn động quân. Thượng quân, Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên hai người mỗi người lãnh gần 500 người theo Dương An đưa tin. Một đám người canh giữ ở tân thành cửa thành. Dương An gật gật đầu. Vân Mông tặc tử gần xâm lấn, tân thành liền dựa vào chúng ta trấn động quân, chư vị nhưng có lòng tin. Dương An nhìn xem từng cái lưng hùm vai gấu, khí huyết mênh mông tướng sĩ, giống to. Có. Một đám người, tiếng hô đinh tai nhức óc. Dựa theo huấn luyện thường ngày, tất cả mọi người phân tán canh giữ ở cửa thành các nơi. Dương An tuyên bố quân lệnh. Phải. 10 cái đô đầu, mang theo binh sĩ, canh giữ ở cửa thành. Hai cái chỉ huy sứ còn tại Dương An bên cạnh, chờ Dương An tiến một bước chỉ huy. Thi chỉ huy sứ, ngươi đi tìm Hàn Thái Thú, để hắn phái trong thành binh phụ trợ thủ thành. Mặt tướng tiếp lệnh. Thi Mậu Tài nghiêm túc trả lời, nói xong, hướng thẳng đến Hàn phủ Thái Thú đi tới. Cam chỉ huy sứ, ngươi tạm thay bản tướng thủ thành, bản tướng lên núi tiếp ứng tuần thú huynh đệ, đồng thời xem xét quân địch tình huống. Dương An nhìn về phía Cam Chí Xuyên, một mặt nghiêm mặt. Tướng quân, thuộc hạ càng thay mặt tướng quân tiếp ứng cùng điều tra địch tình, còn mời tướng quân tự mình trấn thủ tân thành. Cam Chí Xuyên không sợ nguy hiểm, chủ động xin đi. Đã lần trước ở trong núi lựa chọn vị trí, có thể tại ngoài trăm dặm điều tra đến địch tình, đường núi gập ghềnh, quân địch muốn phải đến tuần tra điểm, nhanh nhất cũng cần hơn 2 canh giờ, đầy đủ bản tướng đi cái vừa đi vừa về. Còn nữa, bản tướng chẳng qua là tiếp ứng, gặp nguy hiểm sẽ không chủ động tiếp cận. Dương An tiếp tục nói, bản tướng chủ ý đã định, Cam chỉ huy sứ tiếp lệnh. Mặt tướng tiếp lệnh. Cam Chí Xuyên chau mày, vẫn là tiếp xuống. Hắn không biết, Dương An có nhẹ giọng pháp, lên núi một cái vừa đi vừa về, so hắn tưởng tượng càng nhanh. Dương Hòa Trạch, ngươi đưa tin cho phụ cận thủ thành người, trước báo cho tân thành sự tình. Dương Hòa Tụng, Dương Hòa Minh, Dương Hòa Nam, ngươi bốn người phụ trợ Cam chỉ huy sứ thủ thành. Dương An hướng về phía Dương Hòa Trạch bốn người nói. Đúng. Bốn người hào hào gật đầu. Dương An luyện tập bắn tên thời điểm, tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Trên lưng vô song kiếm hạp, treo mãng ngân mở một cung cứng cùng bao được tên, Dương An trực tiếp lên đường. Khói lửa bốc lên, không thể trì hoãn. Thân hình khẽ động, dẫm lên Đạp Vân Thừa Phong bộ. Dương An hướng phía trên núi đi tới. Đạp Vân Thừa Phong bộ Dương An tu hành chút thành tựu, rời đại thành còn kém chút khoảng cách, nhưng tốc độ không chậm, lần trước leo núi hoa hơn một canh giờ đường, lần này liền hai khắc đồng hồ đều không dùng, liền gặp được 30 xuống núi trấn đông quân. Từ những nhân khẩu này bên trong, biết được, người Vân Mông có gần 10.000 người quân. Suy nghĩ một chút, trước hết để cho những người này xuống núi, hắn lên núi tiếp tục lại nhìn liếc mắt. Tại tốn hai khắc đồng hồ, đi tới lần trước quan sát tuyệt hảo vị trí. Liếc mắt hoàn toàn, liền có thể nhìn thấy 60 dặm bên ngoài người Vân Mông, ma ma phiền phiền đám người, Dương An tính ra, ít nhất có 10.000 người. Đám người này đi đường núi, trên đầu khí tức lại ẩn ẩn nghĩ tan ra. Dương An biết, đây là trong quân sát trận. 10.000 người hội tụ trong quân sát trận. Những người này, vậy mà tại đi đường thời điểm, đều có thể thi triển. Dẫm lên Đạp Vân Thừa Phong bộ, nhanh chóng xuống núi. Dương An dẫn đầu so xuống núi binh sĩ càng mau trở lại hơn đạo tân thành. Lúc này, Hàn Thái Thú, Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên ba người đều ở trên thành lầu chờ Dương An. Nhìn thấy Dương An vào thành, một đám người vội vàng tới vấn tình huống hồ. Dương An đem nhìn thấy tình huống theo ba người nói rõ, đồng thời phủ thêm một thân giáp trụ. Xong, 10.000 người trong quân, nhất định có đại tông sư, bên trong tân thành cũng không có đại tông sư. Huống hồ, tân thành tất cả binh sĩ cộng lại, bất quá hơn 2.000 người. Hàn Thái Thu trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Hòa Trạch đem bản tướng nâng lên tin tức, toàn bộ đưa đến phụ cận mấy cái trong thành, mấy vị thống lĩnh cái kia đều đưa vừa mời viện binh tin. Dương An trực tiếp hạ lệnh. Trấn Đông quân 1.000, tân thành 1.000, cộng lại 2.000 binh sĩ. Người Vân Nông, ít nhất có hơn 10.000 người, còn đuổi theo nhất định có đại tông sư cao thủ. Chiến lược so sánh quá rõ ràng. Cam Chỉ Huy sứ, trong quân khí giới đều chuẩn bị kỹ càng. Dương An nhìn về phía Cam Chí Xuyên. Tướng quân, đều lấy chuẩn bị kỹ càng, có thể tùy thời khai chiến.
Được.
Dương An nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hàn Thái Thú, nhíu mày. Hàn Thái Thú, Tân Thành quân có thể kết giao cho bản tướng, từ bản tướng thống nhất lĩnh quân. Dương An hỏi. Dương tướng quân, Tân Thành có thể giữ vững sao? Hàn Thái Thú không tự tin mà hỏi. Hai bên chiến lược chênh lệch quá lớn. Đào binh, tội chết, người bỏ thành, tội chết. Dương An lạnh lùng trả lời. Hắn tự nhiên rõ ràng Hàn Thái Thú ý tứ, trực tiếp cho trả lời.
Đúng nha, tội chết.
Hàn Thái Thú lẩm bẩm nói, cắn răng một cái, đứng lên. Tân Thành quân liền giao cho tướng quân, Tân Thành dựa vào tướng quân. Hàn Thái Thú nói xong, người lui hai bước. Thủ thành thời điểm, thống soái chỉ có thể có một cái, tất cả mọi người chỉ có thể nghe một người mệnh lệnh. Hàn Thái Thú vứt bỏ quân quyền, bởi vì hắn không có tự tin có thể giữ vững Tân Thành. Nhất định không phụ nhờ vả. Dương An ôm quyền trả lời. Lấy bên cạnh mấy thành khoảng cách, nhiều nhất một ngày, liền sẽ có viện binh. Dương An tiếp tục nói. Lời này, cũng là đặc biệt nói cho mấy người nghe. Đông Trinh quân, đi vào Cẩm Châu liền có 50.000 người, cộng thêm mỗi người thành binh sĩ, số người này thấp nhất cũng biết gấp bội. 10.000 người đại quân, bọn hắn không phải muốn thủ đến cuối cùng, chẳng qua là cần đem những thứ này ngăn chặn, chờ đợi viện quân là được. Hàn Thái Thú nghe xong, sắc mặt không có tốt bao nhiêu. Hắn rõ ràng những thứ này, nhưng 10.000 người đại quân, còn có tông sư cao thủ thành một ngày nào có dễ dàng như vậy. Thì chỉ huy sứ, bản tướng để trong quân huấn luyện sau khi, cửa thành bên đảo cả bẫy, đều đào xong rồi. Dương An nhìn về phía Thi Mậu Tài, hỏi. Tướng quân, đều đào xong, không nghĩ tới, thật có thể dùng tới. Thi Mậu Tài một mặt cảm khái. Dương An bài thời điểm, hắn còn cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, không nghĩ tới, thật dùng tới. Cam Chỉ Huy sứ, ngươi phụ trách gai gỗ cọc có thể chuẩn bị kỹ càng. Dương An lại nhìn về phía Cam Chí Xuyên. Tướng quân, đều đã chuẩn bị, có thể tùy thời đặt ở cửa thành, đặt ở trong cả bẫy. Cam Chí Xuyên gật gật đầu. Từ khi bị Dương An quang minh chính đại đánh bại về sau, hắn liền thần phục Dương An. Dương An bài sự tình, hắn vẫn luôn tận tâm tận lực phụ trách, chưa bao giờ có thư giãn. Chương 125, đại quân ác cảnh, lá bài tẩy ra hết, đánh lui. Tân Thành bên ngoài đường núi gập ghềnh, có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát, lại không phải tuyệt hảo mai phục địa điểm. Đại tông sư cao thủ lực lượng thần hồn không yếu, có thể cảm ứng sát ý. Viễn trình mai phục, có khả năng liền biết bị cảm ứng được sát ý. Những binh lính này cũng không có thu liễm sát ý năng lực, bị phát hiện, ngược lại lâm vào tiến thối hai khó khăn hoàn cảnh. Đại tông sư tốc độ kinh người, lực cánh tay cũng kinh người, khả năng ở trong núi mai phục thời điểm, liền bị đại tông sư cao thủ thuật bắn cung cho hạn chế lại. Tại tăng thêm đối phương nhân số có hơn 10.000 người, nhân số chênh lệch tương đối lớn, Dương An xem xét sau vứt bỏ mai phục ý nghĩ. Như thế mai phục, bọn hắn càng ăn thiệt thòi. Về bên trong thành, hắn có bố trí, còn có trong thành binh sĩ, cuối cùng còn có thể có viện binh. Tân thành ngoài cửa thành, từng cái cạm bẫy bố trí tốt. Trong Tân thành, đã để Hàn Thái Thú trấn an nhân tâm. Trong thành, tất cả đường qua lại đều phong bế. Có quý nhân, phú thương nghĩ ra thành, đều bị ngăn lại. Ai dám làm loạn, trực tiếp máu tươi tại chỗ. Lúc này, quân tâm không cho dao động. Bất luận cái gì dám ảnh hưởng quân tâm người, đều phải chết. Dương An từng đạo quân lệnh đi xuống, tạm thời ổn định Tân thành bên trong tình huống. Quân địch, chỉ ít một cái đại tông sư, 20 cái tiên tiên cao thủ, trên trăm võ sư. Tân thành, một cái tiên tiên hậu kỳ, Dương An, hai cái tiên tiên trung kỳ, hai cái chỉ huy sứ, ba cái tiên tiên sơ kỳ, Dương Hòa Trạch, Hàn Thái Thú cùng hộ vệ của hắn, võ sư 20 mấy cái. Một chút quyền quý thu được người Vân Mông xuất hiện tin tức về sau, ngao ngoe muốn động. Bất quá nhìn thấy cửa thành chảy vết máu, từng cái tạm thời không dám phản kháng. Người Vân Mông có nhiều hung ác, thất thủ Tam Châu chi địa, chính là vết xe đổ. Thi hải khắp nơi, chính là thất thủ Tam Châu chi địa thảm trạng. Tướng quân, ngoài cửa thành cạm bẫy đều chuẩn bị kỹ càng. Thi Mậu Tài ôm quyền hồi bẩm.
Được.
Dương An gật gật đầu, tiếp tục hướng Tân thành phía trước nhìn lại. Ấn hắn tính ra, Vân Mông 10.000 người quân, còn có chừng nửa canh giờ đến. Tướng quân, trong thành khói báo động đốt lên. Cam Chí Xuyên bẩm báo. Tốt, tất cả chuẩn bị đều làm, tiếp xuống liền dựa vào chúng ta. Dương An mặt không đổi sắc, một mặt kiên định. Đại chiến tiến đến, hắn vậy mà phát hiện, hắn không chỉ không hoảng hốt, trong lòng còn dâng lên chiến ý. Ý nghĩ này, để Dương An chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Qua nửa canh giờ, chỉnh thể Vân Mông quân đội xuất hiện tại 20 dặm bên ngoài. Từng cái chân xuyên đủ ra, đầu đội mũ ra. Đây là người Vân Mông phổ biến mặc. Mây Mông thiên khí lạnh lạnh, quần áo phổ biến lấy bằng da phẩm làm chủ, giữ ấm hiệu quả không tệ. Chỉ có quý tộc mới có thể ăn mặc lên đại càn nhập khẩu tơ lụa cẩm y. Tướng quân, bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời. Thi Mậu Tài quan sát, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vân Mông đại quân. Hẳn là tu chỉnh, khôi phục thể lực. Cam Chí Xuyên suy nghĩ một chút, nói. Dương An nghe lời của hai người, cảm giác có chút kỳ quái. Cho dù là tu chỉnh, cũng không biết xây dựng cơ sở tạm thời. Nhiều nhất chính là đại quân nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp công thành. Luôn cảm giác có địa phương bị hắn coi nhẹ. Đương nhiên, Dương An nghĩ đến Ba Châu Luân Hãm sự tình, trong lòng nháy mắt để cao cảnh giác. Trong thành, người Vân Mông đều thanh lý đi. Dương An nhìn về phía vừa chạy tới gọi Hàn Thái Thú. Dương tướng quân yên tâm, đều đã dọn dẹp sạch sẽ, Ba Châu vết xe đổ tại đây, bản quan tự nhiên sẽ không phạm loại này sai. Hàn Thái Thú vỗ ngực một cái nói. Hắn nhìn về phía Tân thành phía trước, lít nha lít nhít Vân Mông đại quân, cả người có chút rụt rè. Cái kia phóng lên tận trời nồng đậm khí huyết, cách xa hơn 20 dặm, đều có thể cảm nhận được. Cái này cảm giác các bách, thật đúng là 10 phần. Dương tướng quân, chúng ta có thể giữ vững sao? Hàn Thái Thú vô ý thức lẩm bẩm nói. Có thể, nhất định có thể. Dương An trả lời rất quyết đoán. những thứ này người Vân Mông cử động mặc dù rất kỳ quái, nhưng bọn hắn nhất định có thể giữ vững, bọn hắn phía sau có toàn bộ đại càn. Binh lính thủ thành, từng cái cẩn thận cảnh giác.
Đúng, có thể.
Hàn Thái Thú cũng kịp phản ứng, lúc này, quân tâm không náo loạn. Dao động quân tâm, ý theo đại càn luật, nên chém. Hắn mắt nhìn Dương An, gặp hắn không có tâm tư này, thở dài một hơi. Dương Hòa Trạch, nhưng có Vân Lưng đưa tin trở về. Dương An nhìn trước mắt bọn này người Vân Mông, trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất ổn, nhìn về phía một bên, hỏi: "Thiếu gia, còn không có tin trả lại?" Dương Hòa Trạch trả lời: "Bọn hắn đưa tin lúc, mấy cái cách tương đối gần vị trí đều đưa." Trong lúc nhất thời, song phương đều đang đối đầu, thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời đều biến đen. Dương An còn đang chờ hồi âm thời điểm, không trung lại xuất hiện biến hóa. Xoẹt, ầm. Bén nhọn pháo hoa lên tới giữa không trung, nổ tung lên. Dương An chú ý, trong phạm vi mấy ngàn dặm, còn có mấy chốt đều dâng lên pháo hoa. Còn tại tu chỉ người Vân Mông, từng cái nháy mắt bày ra khai chiến bộ dáng, đội ngũ tại Vân Mông thống lĩnh dẫn đầu phía dưới, chỉnh tề hướng phía Tân Thành tới gần. Dương An cũng nháy mắt rõ ràng, đi vào Cẩm Châu không ngừng trước mắt cái này 10.000 người đại quân, còn có mấy chỗ. Những người này tu chỉnh, chính là tại chờ đợi khai chiến tín hiệu. Bọn hắn chờ đợi chi viện, đoán chừng cũng lâm vào trong nguy cơ. Thiếu gia, tin trả lại. Dương Hòa Trạch từ trong thành chạy tới, tự mình đem mấy phong thư đưa đến Dương An trong tay. Dương An lật ra phong thư, có mấy phong thư, cũng là cầu viện tin. Thống lĩnh bên kia còn chưa đưa tin trở về. Hắn biết, hiện tại Tân Thành chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiều bị Vân Mông gây khốn, không chỉ chi viện không được, còn tại cầu viện. Dương An tính toán vừa rồi trên bầu trời pháo hoa, chí ít có hơn 10 chỗ, nếu như mỗi một chi đội ngũ đều có 10.000 người, như vậy chí ít rơi mấy chục ngàn người. Tiền tuyến đưa tin bên trong, song phương rằng có, kém nhiều người như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Vậy mà tiền tuyến không có phát hiện Vân Mông ít người, cái kia nhất định tới chẳng qua là một phần nhỏ. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 30.000 người. Dương An trong lòng phân tích sau khi hoàn thành, cũng không có buông lỏng. Thật ấn hắn phân tích đến, cái kia người Vân Mông cần phải cường địa vây công hai cái địa phương, còn lại cũng là quấy rối làm chủ. Nhìn phía ngoài 10.000 người quân, Tân Thành nhất định là cường địa vây công địa phương một trong. Trong thời gian ngắn, bọn hắn đừng nghĩ có chi viện. Chư tướng sĩ, xạ thủ chuẩn bị. Tiên thiên khí huyết bộc phát, khống chế phế phủ, Dương An âm thanh truyền khắp toàn bộ Tân Thành đầu tường. Hắn cũng lấy ra trên lưng mãng ngân mở một cung cứng, ba mũi tên khoác lên thân cung phía trên. Tiên lặng tính toán khoảng cách cùng binh sĩ huấn luyện lúc phạm vi. Đợi đến hắn tầm bắn bên trong, Dương An dẫn đầu mở cung. Ba mũi tên phi tốc bắn ra, hướng phía ba vị chạy trước tiên binh sĩ bay đi. Mấy cái nháy mắt, chạy nhất vui mừng ba người, từng cái trực tiếp bị mũi tên đóng ở trên mặt đất. Đội ngũ chỉnh tề, loạn mấy phần. Vân Mông thống lĩnh bộc phát khí huyết, gọi mấy câu về sau, nháy mắt lại khôi phục chỉnh tề, hướng phía Tân Thành chạy tới. Dương An lần nữa cải tên. Phóng. Xem xét khoảng cách, Dương An quát. Nháy mắt, hàng ngàn con mũi tên bay ra, hướng phía người Vân Mông đánh tới. Từng cái tại Vân Mông thống lĩnh mệnh lệnh dưới, giơ lên tấm thuẫn. Dương An ánh mắt nhìn về phía đám người, tìm kiếm mấy cái nâng tấm thuẫn người, còn có cung tiễn bắn về phía phương hướng, năm cái mũi tên bắn một lượt. Phát sau mà đến trước. Tại những người kia nâng tấm thuẫn ngay mắt, cự lực trực tiếp đem tấm thuẫn đánh nát, thuận tiện đem bắn chết nâng độn người Vân Mông. Ngàn cái cung tiễn, theo sát phía sau, tại phá vỡ năm cái lỗ hổng bắt đầu tứ ngược. Vân Mông 10.000 người đại quân, bị xé mở một cái lỗ hổng, nháy mắt cướp đi gần 100 người tính mệnh. Vân Mông trong đại quân, vị kia thống lĩnh cầm trường đao gầm hét. Dương An không có học qua Vân Mông lời nói, tự nhiên nghe không hiểu vị kia thống lĩnh kêu cái gì. Chư tướng sĩ, đáp cung, bán. Hàng thứ hai người đã chuẩn bị kỹ càng. Dương An lập lại chiêu cũ, tại cung tiễn bắn phương vị, trước dùng mãng ngân mở một cung cứng, cự lực phá thuẫn. Vân Mông thống lĩnh thấy thế, vung đao bổ về phía bay tới một mũi tên. Còn lại mấy cái tiên tiên võ sư cũng xuất thủ ngăn cản. Đinh. Trừ đại tông sư nhẹ nhõm đem Dương An mũi tên ngăn lại, cái khác mấy cái tiên tiên võ sư bị Dương An mũi tên đẩy lui, vẫn như cũ bắn giết một cái nâng thuẫn binh sĩ. Cựu đỉnh cự lực đã là đại tông sư cao nhất. Dương An bắn ra cung tiễn, lực lượng phân tán, không phải vậy, liền xem như vị kia Vân Mông đại tông sư cũng không biết nhẹ nhàng như vậy. Lần nữa mang đi một nhóm người Vân Mông, lúc này, người Vân Mông nhanh quân vây bốn mặt. Dương An lần nữa chỉ huy vòng thứ 3 bắn tên, mang đi một nhóm người Vân Mông. Nhìn xem người Vân Mông gần quân vây bốn mặt. A. Nháy mắt, vọt tới phía trước nhất người Vân Mông, từng cái trực tiếp ngã sấp xuống tại trong cạm bẫy, người phía sau còn tại hướng về phía, trực tiếp đem trong cạm bẫy người giẫm chết tại cạm bẫy cùng gai gô cọc phía dưới. Không vào cửa thành, trước hết để cho các ngươi chết một thành binh sĩ. Dương An sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói. Nổ. Dương An đáp lấy bốn cái hỏa tiễn, hướng phía bốn cái phương vị vọt tới. Đây là hắn đưa tin về Thanh Châu tông gia thời điểm, đặc biệt để tông gia chuẩn bị đồ vật. Phương Tiên Đạo phối trí thuốc nổ. Phương Tiên Đạo phụ thuộc quyền quý, Thanh Châu Dương gia tự nhiên có thủ đoạn có thể cầm tới. Có một bộ phận thuốc nổ liền đưa đến Dương An trong tay. Từ Dương An triển lộ thiên phú, lấy được thánh ngôn tẩy lễ, phong làm trấn đông tướng quân, tông tộc cung cấp hắn tài nguyên lại tại gia tăng. Đặc biệt là Thanh Châu Vương đám người xảy ra chuyện về sau, cho hắn tài nguyên liền càng nhiều. Mấy người khác, thông tin lúc, Dương An biết được, Dương Duyên đám người, hoặc nhiều đều thu được trọng tộc tài nguyên. Ánh lửa chợt lóe lên. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Trước hết nhất trực diện oanh kích vẫn là người Vân Nông. Xông lên phía trước nhất, khiêng thang mây người Vân Nông, cả đám đều bị nổ bay. Trong vài người, lại có một thành người ngã xuống đất kêu rên, không có chiến lực. Bán! Cơ hội tốt như vậy, Dương An tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sớm đã để thủ thành binh sĩ chuẩn bị, cung tiễn chuẩn bị, tại thuốc nổ bạo tạc về sau, một mũi tên bắn về phía chấn động đến mất thông người Vân Nông. Một đám người còn chưa kịp giơ lên hộ thuẫn, trực tiếp bị cung tiễn bắn chết. Dương An mượn cơ hội, trực tiếp bắn giết hai cái vừa rồi cột mũi tên tiên tiên cao thủ. Một vòng này xuống tới, dưới thành Vân Mông quân lại chết một tầng. 10.000 người Vân Mông đại quân, tại Dương An thiết kế phía dưới, chết mất 2 cái tiên tiên cao thủ, 2.000 binh sĩ, 1.000 binh sĩ mất đi chiến lực, dưới thành chờ chết. Có thể chinh chiến chỉ còn hơn 7.000 người. Mấu chốt nhất là sĩ khí. Tân thành đại quân, một lần hành động tiêu diệt rất nhiều người Vân Mông, chính mình một phương này, một người không bị thương, sĩ khí tăng vọt. Vân Mông đại quân, còn chưa vào thành, thương vong thảm trọng, sĩ khí đê mê. Hai quân giao chiến. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Dương An đám người tạm thời đứng đấy thượng phong. Trong lòng của hắn, đây là người Vân Mông nghĩ tập kích bất ngờ, qua gặp gành đường núi, cũng không mang theo công thành lợi khí nguyên nhân. Cộng thêm hắn lấy có tâm tính vô tâm, chắc chắn đối phương biết lấy nhân số ưu thế, trực tiếp công thành. Liên tiếp thủ đoạn xuống tới, mới đâm rơi Vân Mông quân địch sĩ khí. Còn chưa chờ Dương An đám người tiếp tục vòng thứ 2 bắn tên, bên kia Vân Mông thống lĩnh đã hạ lệnh, rút quân. Chứ hơn 2000 bộ thi thể bên ngoài, còn có gần ngàn tên tiêu diệt, tàn phế phải đi không được người Vân Mông. Tướng quân, dưới thành những người này nên xử trí như thế nào? Cam Chí Xuyên tiến lên hỏi thăm. Cung tiễn không nhiều, không cần để ý tới. Dương An nhíu mày. Mấy vòng kế tiếp, cung tiễn đều dùng đi hơn phân nửa, dùng tại những thứ này mất đi chiến lực trên thân người, có chút lãng phí.
Đúng.
Cam Chí Xuyên gật gật đầu. Lúc này, cung tiễn loại này quân nhu phẩm, cần phải dùng tại còn có chiến lực người Vân Mông trên thân. Dương An sắc mặt lạnh lùng, triệu hồi ra ly hỏa bảng, nhìn xem phía trên lại có hơn 3000 ly hỏa điểm, suy nghĩ một chút, trực tiếp thêm điểm. Chân võ quyền kinh tiên tiên thiên bị hắn từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Còn lại ly hỏa điểm, toàn bộ dùng tại khu kiếm thuật, trực tiếp tăng lên tới đại thành. Cái này hai môn công pháp là có thể tăng lên hắn chiến lược đồ vật. Chân võ quyền kinh tiên thiên tiên tăng lên tới viên mãn, đủ loại cảm ngộ hiện lên tại trong đầu của hắn, phế phủ rèn luyện pháp, đủ loại quyền pháp yếu điểm, từng cái hiện ra. Hắn tu hành, trực tiếp từ mới vừa vào tiên thiên hậu kỳ, nhanh đến tiên thiên đỉnh phong. Chỉ cần tiếp tục dùng dược vật rèn luyện, rất nhanh liền có thể đi thẳng đến tiên thiên đỉnh phong. Trong lúc này, không còn có bình cảnh. Muốn tiếp tục phá cảnh, vậy thì phải tu hành chân võ quyền kinh luyện tùy thiên, hoặc là tạo hóa quyền kinh. Trong hai cái, Dương An sớm đã lựa chọn tạo hóa quyền kinh. Thêm điểm tăng thực lực lên chẳng qua là trong chớp mắt. Hàn Thái thú, làm phiền ngươi an bài người trong thành cho các tướng sĩ đưa cơm tối cùng buổi chiều quần áo. Dương An nhìn về phía một bên, ánh mắt còn có chút hoảng hốt Hàn Thái thú. Ngay cả nói hai lần, Hàn Thái thú mới phản ứng được. "Tốt, việc này bao tại bản quan trên thân." Hàn Thái thú nói xong, trực tiếp đi chuẩn bị binh sĩ ăn ngủ vấn đề. Đi thời điểm, hắn còn có chút không thể tin được. 10.000 người Vân Mông đại quân khí thế vội vàng công thành, mới đến dưới thành, liền tổn thất 3 tầng chiến lực, không công mà lui, bất đắc dĩ thối lui. Kết quả này, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Biết hiện tại, hắn đều cảm giác giống như nằm mơ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể là đại càn hy sinh thân mình, không nghĩ tới đánh thắng trận lớn. Kết cục này, thật ra ngoài ý định. Hàn Thái thú rời đi thời điểm, bước chân nhẹ nhàng mấy phần. Hơn 10.000 đại quân vây công hơn ngàn người, thế nào đều cảm giác thua định. Mấy ngàn đối số ngàn, thấy thế nào đều có cơ hội. Hàn Thái thú đều đang nghĩ, nếu như trận chiến tranh này thắng, hắn có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Đế tâm, triều đình, gia tộc còn có trong thành hắn đều có thể cầm tới chỗ tốt. Ở trên một bước, cũng không phải không thể nào. Một cái đốc phủ, người trưởng quản cung đất, cũng là tân thành hơn 10 lần, ở trong đó có bao nhiêu chỗ tốt, hắn ngẫm lại cười tỉnh. Phát hiện bên cạnh hộ vệ ánh mắt khác thường, Hàn Thái thú ho nhẹ một cái, chững chạc đàng hoàng rời đi. Đứng tại trên cổng thành Dương An, lúc này tâm tình cũng không có tốt như vậy. Vòng thứ nhất tiến công đánh lui, nhưng hắn bố trí thủ đoạn đều đã bị Vân Mông đại quân tra rõ. Nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất một lớp, viện binh liền có thể tới. Nhưng hiện tại xem ra, cái này chi viện thời gian đoán chừng càng dài. Trong không gian ly hỏa, xuyên qua công năng bổ sung năng lượng nguyên bản còn muốn mấy ngày, tu hành sau khi tăng lên, nháy mắt hoàn thành. Đáng tiếc là tạm thời dùng không được. Nếu như hắn sử dụng xuyên qua công năng, thời gian ít nhất một đêm. Ngoài thành Vân Mông binh sĩ nhìn chằm chằm. Hắn rời đi một đêm, có khả năng tân thành liền bị công phá. Không phải là sống chết trước mắt, hắn sẽ không vận dụng. Đêm nay, hắn còn có tại đầu tường các đêm, phòng ngừa người Vân Mông thừa dịp sắc trời đen tới đánh lén. Chương 126, xe bắn đá, mở cửa thành, chính diện chủ sát. Đêm, trăng sáng nô lên cao, quần tinh lui tránh. Mượn ánh trăng trong sáng, có thể nhìn thấy 20 dặm bên ngoài người Vân Mông động tĩnh. Dương An cũng không sắp xếp người đi đánh lén người Vân Mông, ngược lại tọa trấn tại đầu tường, thời điểm chú ý người Vân Mông. Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên hai vị chỉ huy sứ ở một bên ngủ say sưa cảm giác. Ba người luân phiên thủ hộ ở trên thành lầu, phòng ngừa người Vân Mông ban đêm đánh lén. Tiên thiên cao thủ, linh giác cường đại, nơi xa có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể phát hiện. Dương Hỏa Trạch bốn người được an bài trong thành, chờ các nơi trả lại tin tức. Người Vân Mông lần này, nhất định đánh lén không chỉ chẳng qua là một cái tân thành. Đã có thể an tâm lưu tại ngoài thành, có khả năng cũng tại chờ tin tức. Dương An quan sát xa xa Vân Mông đại quân đồng thời, cũng biết qua một đoạn thời gian về sau, dùng thần thức điều tra một phen, miễn cho người Vân Mông có thủ đoạn gì. Dưới thành, bỏ qua người Vân Mông, đại bộ phận đều mất đi tính mệnh, một số nhỏ còn tại ương ngạnh còn sống, nhưng từng cái khí tức yếu ớt. Ly hỏa điểm lại tăng thêm, bất quá tương đối ít, tổng liền hơn 100 điểm. Hắn phát hiện, tự tay đánh chết thu thập ly hỏa điểm nhiều nhất, phụ trợ xuất thủ liền thiếu đi rất nhiều, giống như hắn lĩnh quân xuất thủ đánh giết, thu thập ly hỏa điểm lại ít một chút, tự nhiên tử vong liền càng ít, nếu như không tiến hành tính gộp lại, căn bản nhìn không ra. Dương An điều tra không có vấn đề về sau, liền không chú ý. Bên cạnh, thủ thành tướng sĩ, nằm ngủ có 2/3 người, những người khác đang tuần tra. Hàn Thái thú làm việc còn có thể, chống lạnh quần áo đều chuẩn bị đầy đủ. Thời gian vào mùa thu phong tiêu đàn sát. Vào đêm hơi lạnh, không có chống lạnh quần áo, có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Mãi cho đến Thi Mậu Tài thay thế Dương An các đêm, đối diện người Vân Mông, vẫn là không có động tĩnh. Dương An khoanh chân điều tức một lát về sau, trực tiếp dựa vào bên tường chìm vào giấc ngủ. Lúc nào cũng chú ý người Vân Mông, tinh thần căng cứng, thiết yếu nghỉ ngơi một hồi, nuôi về tiêu hao tinh thần. Trăng sáng rơi xuống, phía đông mặt trời mới mọc thời điểm, người Vân Mông tại nhóm lửa nấu cơm. Dương An xa xa nhìn về phía Vân Mông đại quân, trong lòng của hắn có không tên bất ổn. Dương Hòa Trạch đám người chưa tới, liền chứng minh cũng không có tin trả lại. Hôm qua tình hình chiến đấu kết thúc về sau, hắn lại lần nữa đưa tin ra ngoài. Hắn hiểu rõ nhất sở tiền tuyến tình huống cùng Đông Trinh quân thống lĩnh tình huống. Tiến vào Cẩm Châu có 5 vị thống lĩnh, chung 50.000 Đông Trinh quân. Tùy tiện một vị thống lĩnh tới, tân thành nguy cơ, nháy mắt liền có thể tan rã. Dương An nhìn thấy trong thành có người lên thành lầu. Tin đưa tới rồi. Dương An hỏi. Không có, Song Ca để ta trước theo thiếu gia hồi bẩm một tiếng. Dương Hòa Nam lắc đầu. Một đêm không tin, tự nhiên trước theo Dương An bẩm báo. Được, có tin đưa tới, ngươi trở về thay thế Dương Hòa Trạch, để bọn hắn ba người đều tới, phòng bị người Vân Mông công thành. Dương An suy nghĩ một chút, nói. Được. Dương Hòa Nam gật gật đầu, đi. Tướng quân là cảm giác hôm nay Vân Mông đại quân hội công thành. Cam Chí Xuyên đứng ở một bên, hỏi. Người Vân Mông sẽ không vô duyên vô cớ ngừng một đêm, nhất định có hậu thủ. Dương An nhìn về phía người Vân Mông. Cung tiễn lấy để trong thành công tượng, bổ sung một bộ phận, chất liệu mặc dù kém chút, nhưng có thể giết người. Thi Mậu Tài chạy về đầu tường, theo Dương An bẩm báo. Một đêm này, Dương An cũng không có ngồi chờ chết, tiếp tục chuẩn bị quân nhu vật phẩm. Đánh trận đánh tới hậu kỳ, chính là xem ai quân nhu vật phẩm nhiều. Vân Mông mặc dù có đại tông sư, nhưng nếu như thành chưa phá, hắn cũng không dám một thân một mình công thành. Hơn ngàn người hội tụ khí huyết, không sợ đại tông sư, còn có đám người trong tay quân giới vật phẩm, toàn bộ vây giết đại tông sư, vẫn có thể giết chết. Đại tông sư vẫn là người. Chỉ có đến đỉnh phong đại tông sư cảnh giới kia, quyền ý ảnh hưởng vài dặm, cái kia mới khủng bố. Một người có thể chính diện chống đỡ một quân, chân thực lực sát thương cùng trình độ linh hoạt, càng là viễn siêu một quân. Nếu có một cái đỉnh phong đại tông sư xuất hiện, Dương An đám người có thể không cần thủ thành. Đỉnh phong đại tông sư xuất thủ, trực tiếp nghiêng về một bên đổ sát. Một người có thể chống đỡ một quân nói là đỉnh phong đại tông sư khủng bố, chiến lực cũng vượt xa khỏi. Dương An đám người trấn đông quân, chín thành cũng là tân binh. Về phần tân thành thủ vệ quân, chiến lực cũng không có tốt đến đâu, cũng không sánh nổi Bành Sơn lão binh. Tân thành chỗ thấp vị trí lệch về sau, nếu như Tạo Châu không có luân hãm, bên này căn bản sẽ không có chiến sự. Trước đây, tân thành nhiều nhất chính là trưng binh chi viện Tạo Châu trở biên cảnh nơi. Hàn Thái Thú tự nhiên rõ ràng tân thành thủ vệ quân tình huống, trước đây mới như vậy tuyệt vọng, thẳng đến trông thấy Dương An thủ đoạn, mới nhặt lại lòng tin. Được. Dương An gật gật đầu. Hàn Thái Thú bên kia cho các tướng sĩ chuẩn bị điểm tâm sao? Dương An hỏi. Chuẩn bị, ngay tại đưa tới, có nóng canh lê, có thể ủ ấm thân thể.